Chương 85, Ngụy Tấn Nam trở về. Chương 85, Ngụy Tấn Nam trở về Trấn Quốc Công phủ. Ra ra, ngài biết Triệu Tòng Nhung sao? Từ khi tuần thú ti cùng hoàng thành cấm vệ liên hợp tra án, hắn liền không chỉ một lần nghe qua cái tên này, thậm chí còn từng xa xa gặp qua vị này Kim Nô vệ bộ thiên hộ. Bây giờ đã là Kim Nô vệ trẻ tuổi nhất phó đô thống. Lúc ấy đối phương cười hướng hắn chắp tay chào, hắn cũng cười gật đầu đáp lại. Có thể nghe xong cái tên này, lao ra tử sắc mặt rõ ràng biến không nhìn khá hơn. Dạ Tòng Long tức giận bất bình vỗ bàn một cái, đây đều là Triệu Hoài Anh lão tiểu tử kia tâm nhãn không thành thật, biến đổi pháp chiếm ta tiện nghi. Nhà hắn phu nhân đầu lưỡi không tiện lợi, Tòng Quân, Tòng Long, kêu đi ra không phải liền thành như thế sao? Dạ Tùy Phong kinh ngạc nói, Triệu thủ phụ. Hắn cũng là không nghĩ tới đương kim trên triều đình vị này quan văn đầu lĩnh, lại còn là thú vị người. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Dạ Tòng Long càng nói càng tức giận, kìm lòng không được liền tuân ra Triệu thủ phụ hắc liệu. Năm đó tiểu tử này làm sứ thần đi sứ Kim Khánh, đối phương chủ chiến phái từ đó cản trở, muốn ám sát hắn lấy bước lên hai nước chiến sự. Kết quả ám sát thất bại, doa đến hắn trong đêm chạy ra Kim Khánh quốc đều, một đường trốn tránh trốn về biên cảnh, làm ta tiếp vào hắn lúc, hắn quần vẫn là ướt. Gia hỏa này nửa đường còn không biết nước tiểu qua mấy lần đâu. Nói đến đây, Dạ Tòng Long lại nhịn không được cười ha ha. Lúc ấy hắn cầu ta giữ bí mật, ta đáp ứng, ai ngờ lao tiểu tử kia về sau lấy oán trả ơn, cho hắn tiểu nhi tử lên cái tên như vậy. Ngươi nói cái này, thật sự là tức chết ta vậy. Dạ Tùy Phong dường như là nghĩ đến cái gì, thử dò xét nói, ngài có phải hay không lão cầm chuyện này gõ hắn? Người kia, Dạ Tòng Long lý trực khí chẳng nói, lão phu cứu hắn một mạng, còn không thể cùng hắn đùa giỡn một chút, lại không hướng bên ngoài nói. Dạ Tùy Phong gượng cười hai tiếng, trong lòng tự đủ hai ngươi thật đúng là ai cũng đừng nói ai. Bất quá càng làm cho Dạ Đại Kiếm Tiên cảm thấy thú vị là, quan võ đầu lĩnh bức cháu mình đọc sách, quan văn đầu lĩnh lại làm cho nhà mình nhi tử tập võ. Một cái sùng văn, một cái toàn quân, làm cái danh đô mang theo cực mạnh mục đích tính. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là làm một nhóm, ghét một nhóm? Dạ Tòng Long cũng không tại cái đề tài này trải qua dừng lại thêm, chuyển lời nói, đúng rồi, mấy ngày gần đây nhất, ta nghe nói dâng thư bạch tội nhà ta chết tử lại nhiều lên, nhiều ít liên quan tới ngươi, còn có chút là liên quan tới ngươi nhị thúc. Dạ Tùy Phong gật gật đầu, có nghe thấy. Dạ Tòng Long sắc mặt dần dần biến nghiêm túc. Lần trước bách quan ký một lá thư, là ngươi đạp cái đuôi của bọn hắn, muốn mượn này tạo áp lực để ngươi lòng loạt chân, thả bọn hắn người. Về sau bởi vì Lý Ngôn cùng cháu trai của hắn vụng trộm làm những cái kia hoạt động bị ngươi phát hiện, hai phe đưa trước tay, những người khác nghĩ là tọa sơn quan hổ đấu, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Vậy hạ chẳng những thừa cơ thu hồi tam pháp đi, còn đem Lý gia hoàn toàn đá ra kinh thành, bọn hắn bây giờ đã ý thức được nguy cơ. Nói được cái này, Dạ Tòng Long trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía trưởng tôn, tất cả đều không nói bên trong. Dạ Tùy Phong những ngày này từ lâu nghĩ rõ ràng, kỳ thật chân chính bắt hắn làm chim đầu đàn vẫn luôn không phải Ngụy Tấn Nam, mà là hoàng đế bản nhân. Hoàng đế muốn mượn hắn trôi kiếm này, áp chế một chút thế gia vọng tộc nguyệt khí, mà thế gia vọng tộc hiện tại thì là có liên thủ bẻ gãy hắn trôi kiếm này ý đồ. Về phần vừa rồi nâng lên Triệu Tòng Nhung, thì là hoàng đế đang đánh mài một cái khác thanh kiếm. Có thể những này đều vẫn chỉ là khúc nhạc dạo, phía sau phong lôi khẳng định sẽ mãnh liệt hơn, chúng ta người một nhà đến chuẩn bị sẵn sàng. Dạ Tòng Long tuy nói từ khi về vườn sau liền không thường ra cửa, có thể bên ngoài phong thanh hắn nhưng cũng có lưu ý, gần đây kinh thành bách tính đối Dạ gia đã có nhiều lời oán giận. Nếu như Bắc Cảnh có sai lầm, tin tức truyền trở lại kinh thành, chính là nhóm lửa thùng thuốc nổ một quả hỏa tinh, lúc đó kêu ca hoàn toàn sôi trào, chỉ sợ thật đúng là không tốt ứng đối. Chỉ là Dạ Tòng Long nghĩ không hiểu là, kêu ca tại sao lại góp nhặt nhanh như vậy, giống như không chỉ có một cỗ lực lượng tại trợ giúp. Triều đình lúc này lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ, chẳng lẽ liền không lo lắng tương lai không cách nào khống chế sao? Ở trong đó dường như khắp nơi đều lộ ra không hợp lý. Thời gian nhoáng một cái, mặt trời lặn mặt trăng lên. Dạ Đại Kiếm Tiên hôm nay lại là cả ngày đều không có đi ra ngoài. Bị người làm đau làm cảm giác tóm lại là không thoải mái, cho dù hắn theo bắt đầu liền không thiếu có thuận nước đẩy thuyền chi ý, cũng cảm thấy khó chịu. Dù sao hắn Ngụy Tấn Nam còn tính là lão bằng hữu của hắn, nhưng hoàng đế lao tử lại không phải. Ách, tương lai cũng có thể được gọi hoàng thúc. Dạ Đại Kiếm Tiên hiện tại chỉ mong lấy trời phạt Ngụy Tấn Nam có thể về sớm một chút, đem Kim Vũ vệ bảng hiệu còn trở về, đem mặt nạ của hắn cầm về. Đang nghĩ ngợi, Dạ Tùy Phong đống nhiên nhướng mày, thật trở về. Hắn đứng dậy một bước bước ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy hồi lâu không thấy Ngụy Tấn Nam liền ở trong viện, chút nào không khách khí ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, một nửa mặt nạ liền trên bàn. Dạ lão đệ, đã lâu không gặp. Cái sau cười chắp tay. Dạ Tùy Phong một cái liền nhìn ra Ngụy Tấn Nam khí tức có gì đó quái lạ, miệng quạt gân thỏ, cảnh giới tổn hao nhiều. Người thụ thương. Hắn không khỏi mỉm cười, bất quá chém giết một đầu ngũ cảnh đại yêu, cho dù đến mô phỏng ta xuất kiếm, cũng không đến nỗi bị thương thành như vậy đi. Ngụy Tấn Nam cười cười nói, kia không đến mức, như vậy đồ chơi vi huynh lật tay liền có thể bóc chết. Chỉ là lần này cho mượn ngươi bạch đi dự khoái kiếm tên tuổi đi, người lớn như thế tình, vi huynh dù sao vẫn là phải nghĩ biện pháp trả hết. Nói chuyện cái này, Dạ Tùy Phong càng là giận không chỗ phát tiết, vậy ngươi xác thực phải hào hào còn, những ngày này ngươi có biết lao tử thay ngươi làm nhiều ít công việc bẩn thỉu bẩn nhọc. Thật có lỗi, sự tình ra khẩn cấp, là vì huynh cân nhắc không chu toàn. Ngụy Tấn Nam lại lần nữa chắc tay, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết tới nhường Dạ Tùy Phong nhìn đều có chút không đành lòng phát tác. Mà thôi, ta nhìn ngươi cũng là hoàn mệnh khó vi phạm. Dạ Tùy Phong hỏi, vẫn là trước tiên nói một chút ngươi những ngày này đều đi đâu à? Ngụy Tấn Nam chi tiết nói, đi Bắc Cảnh. Dạ Tùy Phong nghe xong ngây ngẩn cả người. Ngụy Tấn Nam thở dài, tiếc nuối nói, vi huynh vốn định đem dơ cao vũ tướng quân kỳ độc huyết chú hoàn toàn khu trừ, tại dẫn hắn trở về để các ngươi thúc cháu gặp nhau. Chỉ tiếc dù là đem hết khả năng, cuối cùng cũng chỉ là tạm thời chế trụ mà thôi. Dạ Thủy Phong sau khi nghe xong trong lòng run lên bần bật, ngươi nói là nhị thúc ta còn sống. Hôm sau, cửa thành vừa mở ra không lâu, liền có một ngựa tự Bắc Cảnh mà đến Dịch Lam mà vào. Các phương chờ mong đã lâu Bắc Cảnh chiến báo cuối cùng đã tới. Nhưng lần này, Dịch Lam cũng không phải là như lần trước như vậy nắm chặt ý tứ, chỉ quản vùi đầu phóng tới binh bộ nha môn, mà là theo vừa vào cửa liền dọc theo thông thiên đường cái hô to, Bắc Cảnh đại thắng. Bắc Cảnh đại thắng. Trấn Bắc đại tướng quân đại phá thảo nguyên Man Di, Bắc Cảnh cương vực Bắc huyết trương hơn nghìn dặm, hạ 71 thành. Chương 86, Bắc Cảnh đại thắng chương 86, Bắc Cảnh đại thắng một ngựa khoái mã theo chính dương môn hạ đội vã mà qua, Bắc Cảnh tin chiến thắng cũng theo ngoại thành truyền vào nội thành. Ven đường những nơi đi qua, trên đường dân chúng xa xa trông thấy cuốn quýt né tránh đồng thời, cũng bị Dịch Lam mang tới tin tức chấn kinh ngay tại chỗ. Cùng trước kia tin chiến thắng đến lúc nâng thành chúc mừng khác biệt, lần này dân chúng lại đều mặt lộ vẻ mờ mịt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Bắc Cảnh đại thắng, trấn Bắc đại tướng quân đại phá thảo nguyên Man Di. Bắc Cảnh cương vực bên ngoài quyết trương hơn nghìn dặm còn đặt xuống 71 thành, Dịch Lam báo tiệp thanh âm cũng không có theo kia cười khoái mã dần dần từng bước đi đến mà biến mất, mà là quanh quẩn tại mỗi một nghe thấy người trong thai, đáy lòng, thật lâu không thôi. Làm cho đám người không tự chủ tự lẩm bẩm. Phương Bắc thảo nguyên bên trên chiến sự chúng ta thế mà đánh thắng. Lúc trước không còn nói là dạ tướng quân phạm vào binh gia tối kỵ, cứ thế tống táng tốt đẹp thế cục sao đúng à? Ta cũng nghe nói dạ tướng quân tham công liều lĩnh, không để ý ngàn vạn tướng sĩ sinh tử ách. Ta nghe nói là 10 vạn hắc yên thiết kỵ toàn quân bị diệt đến cùng, cái nào mới là thật? Đương nhiên hiện tại tin chiến thắng mới là thật. Vọng truyền tin chiến thắng, một khi bị vạch trần thế tất lung lay quân tâm dân tâm, là phải bị khám nhà diệt tộc. Cái này ai dám? Đã nhanh báo danh, vẫn là Dịch Lam theo vào thành liền hô to, cái kia chính là ván đã đóng thuyền. Bắc Cảnh chiến sự, chúng ta là thật thắng. Có kiến thức lâu dài người mặt mũi tràn đầy kích động cùng người bên cạnh giải thích, lại không tự giác đã hốc mắt đỏ lên. Thiên hạ hư vong, thất phu hữu trách. Đại đa số thiên triều bất tính, cứ việc ngày bình thường ngoài miệng rất có bức tức, trong lòng thực chất bên trong lại sớm đã đem quốc gia vinh nhục hệ tại bản thân, biết rõ quốc thịnh mới dân mạnh. Đây cũng là thiên triều muôn đời kéo dài không suy văn hóa truyền thừa, độc thuộc tại thiên triều con dân, dị vực man tộc vĩnh viễn không cách nào lý giải kiêu ngạo. Nhưng mà lần này Bắc Cảnh đại thắng mang tới vinh quang cùng vui sướng, tại dân chúng trong lòng lại là nặng nề, ngay tại hôm qua, hoặc là vừa rồi, bọn hắn còn tại thống mạ vị kia dạ tướng quân bất đương nhân tử, lại cầm ngàn vạn tướng sĩ tính mệnh làm cho đùa, lương tâm bị chó ăn, nên chém thành muôn mảnh, trời đánh ngu lôi. Nào có thể đoán được sự thật lại là, bọn hắn những ngày này dùng ngòi bút làm vũ khí vị này hoa mắt ù thai tướng quân, thế mà đại phá mang gì, công chiếm địch thành mấy chục tòa, khai cương thác thổ hơn nghìn dặm, chính là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Quân thần, ta thật đáng chết ta. Có người nhịn không được mạnh mẽ rút chính mình một bả, lòng tràn đầy hổ thẹn thở dài. Ngươi nói ta sao có thể mắng dạ tướng quân a, còn mắng khó nghe như vậy, liền người ta tổ tông ta cái này miệng túi, thật là đáng đánh đòn. Nên đánh. Tên này tính tình thẳng thắn, nhanh mồm nhanh miệng hán tử càng nghĩ càng hối hận càng ảo não, lại liên tục rút chính mình mấy cái miệng rộng, lại cảm giác vẫn là chưa hết giận. Nếu có cơ hội, hắn thật muốn tự chuẩn bị canh mặc gai, ở trước mặt đi hướng dạ tướng quân tình tội. Có thể đại khái là không có. Đương nhiên cũng có một số người ý đồ bản thân an ủi dạ tướng quân đánh thắng trận lớn là không giả, có thể dạ ra hậu bối ác liệt đồng dạng cũng là sự thật. Dạ nhị thiếu hoàn cố tất nhiên là không cần phải nói, ngang ngược càn rỡ, bên đường đánh người không phải lần một lần hai. Kia mới từ trên giang hồ trở về đêm đại thiếu càng là chỉ có hơn chứ không kém. Mặt ngoài luôn mồm là dân làm chủ, kỳ thực lại ám đi cầu thả, lại ủy vào tự thân tu vi cường hành, lấy mạnh hiếp yếu, âm thầm trả thù. Nghe đồn Nam Thành huyết án chính là hắn phạm vào, một đêm sát hại hơn 100 người, nhưng đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa hắn còn bằng vào tuần thú ti chức quan, đem xa gần nghe tiếng pháp thiện tự đều niêm phong, là hài lòng bản thân tham lam dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quả thực tâm hắn đang chết, chết không có gì đáng tiếc. Dạ gia công tội không thể chống đỡ, dục sau vô phương, gieo hại vô tận, thậm chí sau đó bao che dung túng, tự không đền tội, hay là nên mắng. Dạ gia kia mối họa lớn quả thực nên chém thành muôn mảnh. Ngay tại lúc Bắc Cảnh tin chiến thắng theo trên đường chuyển không lâu nữa, dân chúng lại gặp được quan phủ nha dịch ở kinh thành các nơi dán ra công văn. Bên trên viết, trước Tả Đông ngự xử Lý Ngôn cùng với thứ tôn Lý Ngọc Hồ như hại trấn quốc công không thành, bị bóc trần đền tội. Sau trưởng tử Lý Kê Trung trong lòng còn có trả thù, lại cùng là trưởng tôn Lý Kim Hà giết người giá họa, khiến 130 dư tên dân chúng vô tội uổng đưa tính mệnh. Pháp thiện tự phương trượng trụ chỉ trí thiện yêu ngôn hoặc chúng, lấy kính hương cầu phúc chi danh trắng trận vơ vét của cải, lại dung túng trong chùa tăng chúng ám hành dâm tà sự tình. Trước hộ bộ hữu thị lang Trịnh Kiêm, lợi dụng chức vụ chi tiện, nhiều lần thu hối lộ, càng là tham ô kết xù của lương, khiến tiền tuyến lương thảo khan hiếm. Hoa ký bao tử phô hậu viện. Mạc công tử nhìn xem một tờ theo Bắc Cảnh truyền đến tình báo, mặt trầm như nước, thân thể không tự giác khi thì run rẩy. Tốt tốt tốt, thiên phú đế thật đúng là thủ đoạn cao cường a. Vậy mà cưỡng ép ngăn chặn phương Bắc Thảo Nguyên bên trên tin chiến thắng, nhường các phương buông lòng cảnh giác, chậm đợi dạ ra sau cùng tiêu vong bên trong, thừa cơ thu hồi tam pháp ti. Chắc không được gần đây kinh thành bách tính tiếng oán than dậy đất cũng không hề có người ra tay áp chế qua, mặc kệ truyền bá rành rụm, hóa ra là chờ lấy tới lần cuối lớn đảo ngược a. Lần này dạ ra thúc cháu đại công nơi tay, bách tính lại hổ thẹn trong lòng, trấn quốc công phủ vẫn thật là có thể khởi tự hồi sinh, một bước lên trời. Thiên phù đế, ngươi thật sự không sợ nuôi hổ gây họa sao? Mạc công tử phẫn nộ cầm trong tay giấy viết thư ổ thành một đoạn, siết thật chặt trong tay bút ve. Thiếu chủ, những ngày này tuần thú ti một mực cố ý phong tỏa, Ngụy Tấn Nam cùng Lưu Vân Phong hai người thân tự ra tay, người của chúng ta mới từ trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy trột dạ nhìn xem nhà mình thiếu chủ, trong lòng không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Mạc công tử hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình. Không trách các ngươi, Tuần Thú Ti dựa vào triều đình, vốn là trưởng khống thiên hạ mạng lưới tình báo nhiều năm, ngay cả thiên cơ các đều kém hơn rất nhiều, các ngươi đã tận lực. Còn nữa, ta cũng thuộc về thực không nghĩ tới, Ngụy Tấn Nam vậy mà có thể thuyết phục vị kia Bạch Tỷ Lý khoái kiếm ra tay giúp đỡ, lại không tiếc hao tổn rất lớn tu vi làm một cái giá lớn cho Dạ Kình Vũ kéo dài tính mạng, hắn Ngụy chỉ huy sứ mặt mũi thật đúng là đủ lớn a. Ngày đó Ngụy Tấn Nam nên ra khỏi thành đi cùng Bạch Tỷ Lý khoái kiếm gặp mặt, ta liền sớm nên có đề phòng mới đúng. Mạc công tử bây giờ hối tiếc không kịp, khi đó hẳn là dùng xong một lần ân tình mới bắt Tí Tu La rời núi, đi bắc cảnh phòng bên trên một tay, lo trước khỏi họa. Người giang hồ cho dù không đáng triều đình, giang hồ mới một mực tồn tại, nhưng người giang hồ đối phó người giang hồ, triều đình nhưng cũng nói không nên lời gì gì đó. Cuối cùng vẫn là chủ quan a dưới mắt duy nhất đáng được an mừng chính là, Dạ Kình Vũ trên người kỳ độc cùng huyết chú chỉ là tạm thời bị áp chế, mà không phải hoàn toàn giải trừ. Dạ gia trên tay không có binh quyền, coi như danh vọng lại cao hơn, nhiều lắm là cũng chỉ là không có răng lá hổ, lại có thể lại gầm hạ mấy khối thì đâu. Mạc công tử đột nhiên lại lộ ra một chút tươi cười đắc ý chính là không biết, thả kia Dạ Tùy Phong biết duy nhất có thể cứu hắn nhị thúc người, trước đây không lâu liền chết ở trên tay hắn, lại sẽ là như thế nào cảm thụ. Coi như chuyện này đối với chút nào không huyết mạch liên lụy hai chú cháu trước đây chưa hề quen biết, đại khái cũng biết rất ảo nào a. Chương 87, thúc cháu gặp nhau chương 87, thúc cháu gặp nhau Trần Quốc công phủ. Ngọc Dương quận chúa nhận được tin tức sau vội vàng theo nhà mẹ để chạy về, một đường vô cùng lo lắng xông vào chính đường. Phụ thân, ngài nói Dơ Cao Vũ hắn còn sống. Khâu Tọa một đêm Dạ Tòng Long ngẩng đầu, lộ ra mang theo một chút phức tạp đủ cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, đúng vậy à, Ngụy Tấn Nam đêm qua tự thân tới cửa nói, Dơ Cao Vũ trên người kỳ độc đã bị áp chế, đang theo quân hồi kinh hiến nhanh trên đường. Đạt được công công chính miệng chứng thực, Ngọc Dương cuối cùng là nhịn không được vui đến phát khóc, không để ý chút nào cùng dáng vẻ che miệng lại, ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở. Hồi lâu mới đứng dậy xoa xoa nước mắt, vừa tức vừa đau lòng mắng, hắn Dạ Kình Vũ chính là tò con đồ đần. Đều đến nước này còn không trở lại sớm một chút một nhà đoàn tụ, hắn theo quân hiến cái gì nhanh? Chẳng lẽ ra điểm này danh tiếng liền trọng yếu như vậy sao? Dạ Tòng Long cũng là nhìn ra thứ tự dự định, hơn phân nửa cũng là nghĩ lấy tại giao ra binh quyền trước, cho một ít người sau cùng trấn nhiếp. Có thể trong lòng của hắn giống nhau ngảo nao tự trách, ngày đó trưởng tôn mang về kia dược lão quái lúc, hắn lại tính lấy thời gian cho rằng khi đó thứ tử đã đột phát, không thể vãn hồi. Đến mức trưởng tôn đưa ra muốn đích thân đi bắc cảnh nhìn một chút lúc, đều bị hắn cản lại. Hắn lo lắng như thế không những thứ tử tính mệnh không gánh nổi, trưởng tôn đi xa thảo nguyên cũng muốn gặp kẻ xấu vây giết, mới thật sự là mất cả trì lẫn trải, con cháu đều mất. Bây giờ ngẫm lại là thật sợ không thôi a, nhưng nếu là lại trở lại lúc ấy loại tình huống kia, hắn hơn phân nửa cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, dù là cho hắn biết trưởng tôn chính là Bạch Tỷ khoái kiếm bản tôn cũng là như thế. Dù sao giang hồ võ bảng thứ ba tất nhiên rất mạnh, nhưng thiên hạ này lại giống nhau đủ lớn. Coi như năm đó có thiên triều đệ nhất kiếm danh xương trường tử, một người một kiếm đệ lại triều đình giang hồ, nhường được thiên hạ vũ phu đều vui lòng phục tùng. Có thể kết quả là còn không phải tung tích không rõ, không rõ sống chết kết quả. Có lẽ cũng thật sự là hắn giả, lá gan liền nhỏ đi. Ngọc Dương quận chúa lúc này trong lòng sao lại không phải càng thêm ảo não, càng thêm nghĩ mà sợ. Ngày đó chất nhi muốn đi bắc cảnh, nàng đồng dạng cũng là mở miệng ngăn trở cái kia, nói cái gì nhớ lại cục, còn không phải đối nhà mình phu quân lòng tin không đủ á, không được, ta muốn đi đón hắn trở về. Nàng đỗng nhiên quay người, liền muốn đi ra cửa. Có thể lúc này Dạ Tòng Long nhưng lại mở miệng nói, Ngọc Dương, ngươi chất nhi hôm qua đêm đã đi. Cách kinh thành bên trên xa xôi bên ngoài trên bầu trời, đang có trên trăm chiếc thể tích cực kỳ to lớn thuận gió thuyền, tại tầng mây bên trong lần lượt ghé qua mà qua. Đây là Đại Viêm Vương triều thần binh tư chuyên môn chế tạo đến, dùng cho hành quân chi dụng, một chiếc có thể thừa chở hơn ngàn binh mã cùng với nguyên bộ trang phục đồ quân đu. Có thể một cái giá lớn chính là so với bình thường thuận gió càng thêm cồng kềnh, tính linh hoạt quá kém, chỉ có thể ngày đi 3-4 ngàn dặm, lại mỗi lần phi hành tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải Đại Viêm tiên triều 19 lục địa rộng lớn vô biên, nội tình đủ rất hùng hậu, chỉ là đi trên đường hao phí đều chưa hẳn gánh chịu lên. Mà giống nhau, lịch đại tiên triều vì giữ gìn chi phối, loại này cùng loại cỡ lớn vận binh khí giới át không thể thiếu. Trong đó nào đó chiếc thuận gió trên thuyền, thúc cháu hai người trên bong thuyền ngồi đối diện uống. Bản tướng quân cả đời chinh chiến tứ phương, vô số lần theo trong núi thây biển máu giết ra đến, chưa từng nghĩ tại cùng đồ mạt lộ thời điểm có thể bị nhà mình chất nhi cứu được tính mệnh. Theo do à, cũng phải thua thiệt là ngươi, nếu là đổi thành người bên ngoài, ta lão Dạ gia còn không biết muốn thiếu bao lớn một cái nhân tình đâu, chỉ bằng cái này nên uống cạn một chén lớn. Dứt lời, cũng mặc kệ Dạ Tùy Phong có đồng ý hay không, tan mất áo giáp, một thân quần áo nhẹ Dạ Kình Vũ liền cười lớn ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Uống xong còn sáng sáng đáy chén, như thế nào? Cùng Dạ Tùy Phong nguyên bản dự đoán khác biệt, hắn cái này nhị thúc dáng người cũng không cao lớn, đến so ra ra thấp nửa cái đầu, thể trạng cũng đối lập hơi gầy, lại đầy đủ cường tráng. Nhị thúc tu vi võ đạo cũng không yếu, tuy nói cùng Ngụy Tấn Nam so sánh là thật thì kém rất nhiều, nhưng tuyệt đối tại Chu Chính phía trên. Mà càng làm cho Dạ Tùy Phong ngoài ý muốn chính là nhị thúc dáng dấp cùng trên bức họa tiện nghi cha, không nói có điểm nào giống a, quả thực không liên hệ chút nào. Nếu như không phải nhị thúc gặp mặt một câu nói toạc ra thân thế của hắn, còn có nhiều như vậy quân tốt chứng minh, hắn căn bản cũng không khả năng nhận ra. Dạ Kình Vũ nhìn ra chất nhi tâm tư, chủ động nói, ngươi có phải hay không cảm thấy nhị thúc cùng gia gia ngươi còn có ngươi cha dáng dấp không giống? Dạ Tùy Phong chê cười gật đầu. Dạ Kình Vũ không e dè nói, bởi vì nhị thúc là gia gia ngươi từ nhỏ bảo dưỡng, đương nhiên không giống, chỉ đơn giản như vậy. Quả nhiên, Dạ Tùy Phong trước đây liền sớm có suy đoán, nhưng khi tìm được chứng minh, như cũ trong lòng chấn động. Dạ Kình Vũ tiếp tục nói, việc này tuy nói ngoại nhân biết không nhiều, nhưng ở nhà ta cũng không tính bí mật, ngươi thím cũng biết. Lúc đầu nhị thúc cũng nghĩ cùng Sùng Văn kia danh con nói rõ tới, có thể ra ra ngươi không cho, cho nên mới một mực giấu đi. Dạ Tùy Phong nói đùa, nhị thúc liền không sợ ta đem việc này nói cho Sùng Văn, nhường hắn hoàn toàn gãy mất cùng ta tranh thế tử tưởng niệm. Dạ Kinh Vũ nụ cười trên mặt không thay đổi, không có vấn đề nói, kia thế tử chi vị vốn chính là ngươi, ngươi cùng không cùng hắn nói đều như thế, nếu như hắn có lòng cùng ngươi đoạn, nhị thúc cùng ngươi thím cái thứ nhất không buông tha hắn. Đương nhiên ở trong đó cũng có nhị thúc tư tâm, Trấn Quốc công phủ bên ngoài các phương nhìn chằm chằm, tiểu tử kia nếu là thế nhận tước vị, tám thành không có kết quả gì tốt. Dạ Tùy Phong khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ nhị thúc ngươi nói chuyện ngược là chân thật thành. Dạ Tùy Phong gượng cười hai tiếng, đổi chủ đề, nhị thúc, trên người ngươi thập tuyệt phệ tâm tán là có hiểu rõ pháp, có thể kia huyết chú lại là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn bữa này cắm rễ rất sâu, ta như cương ép chém tới, làm không tốt sẽ hao tổn nhị thúc chút tu vi, nhưng hậu kỳ cũng không phải là không thể khôi phục. Có thể Dạ Kình Vũ lại khoát tay một cái nói, huyết chú không nóng nảy, chỉ cần nhị thúc trên người được hiểu, huyết chú nhị thúc tự có khống chế phương pháp, xem ra đến bây giờ, giữ lại nó lợi nhiều hơn hại. Đúng rồi, nói đến kia thập tuyệt phệ tâm tán, Dạ Kình Vũ nghiêng đầu nhìn về phía một bên cách đó không xa, bị đánh bất tỉnh trên mặt đất dược lão quái. Ngươi thím ra đi tìm 2 năm đều không tìm được phương pháp phá giải, ngươi là từ chỗ nào tìm tới cái này luyện độc người? Cũng quá đúng rồi a. Ách, ta nói là hắn tìm đến ta, nhị thúc ngươi tin hay không? Tin à, vậy đã nói rõ ta Dạ Kình Vũ mệnh không có đến tuyệt lộ thôi. Ha 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 ha, Dạ Kình Vũ hiện tại tâm tình rất không tệ. Nguyên bản tại chất nhi tới trước khi đến, hắn đang khổ vì sau khi trở về không biết nên như thế nào mặt đối với nhi tử, lại càng không biết nên như thế nào cùng nhi tử ở trước mặt chào từ biệt. Nhưng bây giờ, hắn đã không kịp chờ đợi về đi gặp tiểu tử thúi kia. Đương nhiên còn có thê tử cùng lão cha. Đúng rồi nhị thúc, Sùng Văn đã đi đến con đường tu hành, vài ngày trước vừa tới khiếu, tại lúc ta tới còn tại Thanh Vân Thư Viện một mực không có trở về. A, lại có việc này. Dạ Kình Vũ nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới tiểu tử kia còn có này thiên phú a, trước kia còn thật sự xem nhẹ hắn. Chương 88, Thanh Vân Thư Viện, Hứa Phu Tử. Chương 88, Thanh Vân Thư Viện, Hứa Phu Tử. Bởi vì sang năm kỳ thi mùa xuân nguyên nhân, Thanh Vân Sơn bên trên gần nhất là càng ngày càng náo nhiệt. Không chỉ có lân cận cầu học ở đây bản địa học sinh, gần đây ở lâu thư viện, hăng hái khổ đọc, làm sao cùng bán bọn. Còn có các nơi vào kinh đi thi ngoại lai các cử nhân, sớm đến, sớm thành hơi, lấy toàn lực chuẩn bị chiến đấu năm sau đại khảo. Đương nhiên cái sau cũng không thiếu đánh lấy sớm đi đến liền có thể chiếm tiếp theo tịch chỗ nằm suy nghĩ. Dù sao Thanh Vân Thư Viện đối ngoại mở ra giá rẻ chỗ nằm có hạn, tới trước được trước, đến chậm cũng chỉ có thể ở kinh thành giá cả hơi cao khách sạn. Về phần đối diện Chính Dương Sơn bên trên Chính Dương học cùng, thì chưa từng có cái quy củ này. Bất quá những này đối với trước mắt vẫn chỉ là đồng sinh, liền thi viện đều không có khảo thí qua Dạ Nhị thiếu gia, hiển nhiên không có nửa cái hạt bụi quan hệ thế nào. Dạ Sùng Văn xưa nay không thích đọc sách, trong nhà những cái kia y kinh dược điển cũng là có cần dùng gấp, cưỡng bức lấy chính mình lẫn nát, hiện tại sớm ném một bên hít bụi đi. Có thể cũng chính là bởi vậy, hắn 2 năm này mới không chút tới qua thư viện. Chỉ là trước mấy ngày cưỡng ép khai thiếu, xâm nhập con đường tu hành, mới đến tìm lao sư của mình Hứa Phu Tử hỏi một chút về sau làm như thế nào đi xuống. Nho gia tu hành, ở chỗ nuôi một thân hạo nhiên chính khí, nó xưa nay đều không câu nệ tại bất kỳ phương thức, đọc vạn quyển sách có thể, đi vạn dặm đường cũng có thể. Thư pháp có thể, đánh đàn có thể, tu kiếm có thể, minh tâm tĩnh ngộ cũng có thể. Chỉ là tương đối mà nói, kinh, sử, tử, tập bên trên hàm ẩn lấy tiền bối tiên hiển trên con đường tu hành cảm ngộ, cho nên đọc sách chính là trong đó dễ nhất có chỗ đến kia một đầu. Thân mang một bộ thiên áo nho màu xanh cao lớn trung niên nho sĩ đang không nhanh không chậm cho học sinh kể đạo lý. Hắn lấy một cây bình thường không thể lại bình thường một châm tùy ý thúc trụ tóc dài, chậm rãi dạo bước ở giữa, tóc dài ung dung, dây thắt lưng cũng ung dung. Hứa Phu Tử khoác lác học vẫn chưa hẳn muốn làm tới tối cao, nhưng người nhất định phải làm sống tiêu sái nhất. Cho nên hắn liền chỉ lấy một cái học sinh, một cái vô cùng không thích đọc sách học sinh. Hứa Phu Tử trải qua Dạ Sùng Văn bên người lúc, đưa tay tại Dạ Sùng Văn đỉnh đầu gõ một cái, trong nháy mắt kinh sợ thối lui cái sau trên người không thần. Ngươi tiểu tử này, đến quấy lao sư thanh tịnh thời gian, lại hỏi không nghe, ngươi làm lao sư bằng lòng cho ngươi lại nhại những này à? Ngón tay hắn điểm Dạ Sùng Văn, tức giận nói. Cái sau chê cười gãi gãi đầu, là vô ý thức làm dịu xấu hổ không giả, đương nhiên cũng là thật bị gõ đau. Lao sư ngài nói tiếp đi, kỳ thật ta đều nghe được, nho ra tu hành ở chỗ nuôi một thân hạo nhiên chính khí đi, đọc sách viết chữ vẽ tranh đều có thể. Hắc hắc, Hứa Phu Tử lại nói, hôm nay tới đây thôi à? Lão sư giảng lâu như vậy, muốn đi nghỉ ngơi một lát. Dứt lời vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt nhỏ trong học đường liền chỉ còn lại Dạ Sùng Văn một người. Giảng lâu như vậy nhưng thật ra là tính toán đâu ra đấy, không đến nửa canh giờ, nghỉ ngơi một lát lại là cả ngày, ngài lão sư này làm cũng là không có người nào. Dạ Nhị thiếu nghiêng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, vừa mới dâng lên mặt trời còn không tính trước mắt. Lão sư sáng sớm hôm nay cho hắn gọi tới kể xong khóa, khẳng định là vội vã đưa ra không tới lui bận điệu chính mình ham muốn nhỏ, không cần đoán đều biết. Có thể về phần cụ thể là cái gì liền không được biết rồi, một ngày một cái dạng. Nhớ tới cái gì đến chính là cái gì. Dạ Sùng Văn theo chuyên thuộc về lão sư Hứa Phu Tử tiểu học đường vừa ra tới, bụng liền bắt đầu cục tiêu phát tiết bất mãn của mình. May mà điểm tâm điểm còn không có qua, hiện tại tiến đến lân cận công chủ còn kịp. Trên đường, Dạ Sùng Văn tinh tế cảm thụ được chính mình bây giờ tu hành tiến độ. Trong đan điền đã có 3 giọt linh dịch, chỉ cần lại ngưng tụ ra 7 giọt, hắn liền có thể nếm thử tầm bổ gốc kia trời sinh linh căn tỉnh lại sinh cơ. Đến lúc đó, hắn liền nhập 2 cảnh. Nơi nào đó công chủ bên trong, không ít mây xanh học sinh cùng ngoại lai đi thi cử tự dùng đến đồ ăn sáng, Thanh Vân thư viện bên trong cơ hồ tất cả công chủ đều là đối ngoại mở ra. Các loại đồ ăn giá cả cũng không cao lắm, xen vào trong kinh thành khách sạn trà lâu cùng tiểu thương tiểu phiến ở giữa, trung quy trung cụ, tầm thường nhân gia đều ăn đến lên. Nếu là những cái kia gia cảnh khó khăn tới coi là thật không có cơm ăn học sinh, thư viện thì sẽ cho bọn họ an bài một ít chuyện vật lấy duy trì sinh kế. Thư viện không phải thiện đường, ăn uống chùa khẳng định là không thể nào. Có chút học sinh cử tử dùng qua đồ ăn sáng, cũng không lập tức rời đi, mà là mấy cái quen biết tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Dương Minh, sang năm kỳ thi mùa xuân có lòng tin lên bảng sao? Một gã người mặc Thanh Vân thư viện phục sức học sinh một bên cầm thăm chúc xỉa răng, một bên hỏi hướng đồng bạn. Cái sau lập tức mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Ta đây cái nào có lòng tin, tới tham gia kỳ thi mùa xuân cử tử vô số kể, lại chỉ lấy top 300, liền trong bụng ta điểm này mực nước, đoán chừng kém xa lắm rồi. Hướng Minh ngươi đây tên là Dương Nghĩ Hiền học sinh về hỏi, ta nhìn ngươi cái này một bộ thư giãn thích lý bộ dáng, chẳng lẽ lại sớm đã tính trước? Hướng Hồng bay loại bỏ xong răng, tiện tay đem thăm chúc đánh qua một bên. Hại, ta hưởng công, ta tới này thuần túy là kiếm sống, không muốn nghe trong nhà cầu nhau. Nếu là ở nhà, cha ta mẹ ta khẳng định hàng ngày nhìn ta chằm chằm, hàng ngày giả vờ giả vịt rất chán nhi, còn không bằng tới này trôi qua dễ chịu. Dương Nghĩ Hiền thở dài, ta nếu là có ngươi cái này tâm tính liền tốt rồi. Minh Chi Xuân Vi lên bảng không đùa còn kiên trì làm khó dễ chính mình, cũng không biết đồ cái gì lúc này lại có một gã mây xanh học sinh cười đi tới chào hỏi. Dương Minh Hướng Minh chào buổi sáng a. Nhìn xem hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ, Dương Hướng hai người liếc nhau đều là ám cảm giác kinh ngạc. Hướng Hồng bay rêu rêu nói, ngươi nhìn ngươi mừng rỡ dạng này, cười đến tựa như hoa, thế nào, ăn ong mặt phân? Dương Nghĩ Hiền cũng không mặn không nhạt nói, hôm qua ngươi đủ văn sáng không trả cùng ta tố khổ, nói lần này lên bảng hơn phân nửa không đùa, lại là 3 năm toi công bận rộn tới. Chẳng lẽ lại lúc này mới qua một đêm ngươi liền khai thiếu? Đủ văn sáng cười ha ha một tiếng, khai thiếu chưa nói tới, chỉ là suy nghĩ minh bạch một số việc. Chuyện gì? Dương Nghĩ Hiền cùng Hướng Hồng bay đều là trong lòng hiếu kỳ, vội vàng truy vấn. Cái này đủ văn sáng há to miệng, lại muốn nói lại thôi, ra vẻ thần bí nói, không thể nói, không thể nói, thiên cơ bất khả lộ. Cắt, thích nói. Lúc này bỗng nhiên có đạo vừa mới tiến công chủ thân ảnh bị đủ văn sáng mắt thấy dư quang thoáng nhìn, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Đến 4 cái bánh bao, 2 bát canh nóng. Dạ Sùng Văn theo thói quen lấy ra mấy cái tiền đồng đặt lên bàn, chính là vừa vặn tốt. Cứ việc thư viện tới không nhiều, có thể công chủ bên trong các loại đồ ăn lại sớm đã ăn khắp thăm dò, đây là hắn cái này tham ăn ăn hàng giữa nhà bản sự. Về phần tại sao không có lập tức bưng đi? Dạ Sùng Văn nhìn chằm chằm bánh bao cùng canh nóng, sau đó ngay tại trơ mắt nhìn xem phía dưới bỗng nhiên biến mất, liên quan được lấy 2 loại đồ ăn đĩa cùng chén canh. Có thể gặp tình hình này, Dạ Sùng Văn lại tuyệt không kinh ngạc, ngược lại một bộ đã sớm thói quen bộ dáng. Mà đầu bếp càng là không cảm thấy kinh ngạc. Thiên hạ này tuy nói người tu hành chỉ chiếm một phần rất nhỏ, Thanh Vân thư viện cũng là như thế, chỉ có phía sau núi kia một nhóm nhỏ người. Nhưng tại cái này thời gian dài, như vậy thần hồ kỳ thần thủ đoạn liền tư không nhìn quen. Lúc này không biết ở nơi nào, nhất định là có một vị nào đó phu tử ngôn xuất pháp ủy, ta nào đó học sinh, hôm nay đồ ăn sáng, không tại cái kia, tại trước mắt ta Dạ Sùng Văn đành phải lại lấy ra mấy cái tiền đồng. Lại đến một phần. Chương 89, nhập đội chương 89. Nhập đội Dạ Sùng Văn bưng bánh bao cùng canh nóng tìm chỗ một chỗ không ai trước bàn ngồi xuống, vừa mới tiếp theo miệng, liền có một thân ảnh dừng ở trước mắt. Cút nhanh lên, đừng ép ta sáng sớm động thủ đánh người. Dạ Sùng Văn đầu đều không nhắc cảnh cáo đều nói. Mỗi lần kỳ thi mùa xuân chức đều không thiếu có chút thí sinh đầu cơ trục lợi, muốn cầm trấn quốc công phủ làm chút văn trường, bắt thanh danh, lấy gây nên già những cái kia kẻ thủ chính trị chú ý lúc này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trước kia hắn tuổi còn nhỏ, trải nghiệm không sâu, nhưng hôm nay cũng đã có thể thật sâu cảm nhận được mấy cái này toan sinh hủ nho không từ thủ đoạn. Chỉ là hắn hồi thư viện mấy ngày nay, liền gặp gỡ nhiều lần, còn nhiều lần mình mới rượu cũ. Quả nhiên, đối phương trước là cố ý lớn tiếng tuôn ra danh hào, sau đó liền bắt đầu đối trấn quốc công phủ dừng lại chuyển vận. Theo bản thân hắn đến đại ca, tiếp theo từ đại ca đến lao trà, lại đến gia, tóm lại đem trấn quốc công phủ phê bình thậm tệ là được rồi. Đây là làm cho trong triều một ít người nhìn, tựa như là trước đưa lên một trường nhập đội. Về phần cuối cùng có người hay không thu, lại xem vật khí. Dạ Sùng Văn không nhanh không chậm ăn xong bánh bao, uống xong canh nóng, trước mặt cử tử dường như cũng mắng mệt mỏi, dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Nói hết à? Hắn ngẩng đầu hỏi. Đối phương không có chữ còn chưa nói ra miệng, Dạ Sùng Văn vung lên ghế đã đến bên miệng, miệng đầy răng trong nháy mắt bay một nửa. Ngay sau đó Dạ Sùng Văn lại đuổi kịp một cước đá vào trước mặt học sinh bụng dưới, đem nó đạp té xuống đất. Sau đó đuổi theo chính là dừng lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh tơi bời. Dạ Sùng Văn biết rõ đối phương nói những lời này chính là vì kích hắn động thủ, đánh càng hung ác, nhập đội lại càng tốt làm. Có thể hắn chính là nhịn không được, không đánh không thoải mái. Đương nhiên Dạ Sùng Văn cũng sẽ không thật ngốc tới bạch bạch bị lợi dụng, hắn chào hỏi hoặc là mặt, hoặc là chân, hơn nữa đánh lên chính là nặng. Hắn còn cũng không tin. Triều đình như vậy chú trọng mặt mũi, chẳng lẽ còn có thể an bài người quái dị hoặc là người thọt làm quan không thành? Còn muốn dẫm lên Dạ gia đi lên, ai cũng đừng nghĩ kỹ. Dạ Sùng Văn tự nhận sẽ không giống Dạ gia lúc tuổi còn trẻ như vậy lòng dạ rộng lớn, lấy đức lấy có thể phục người. Chính là Đại Viêm hướng từ khai quốc đến nay, một cái duy nhất không dựa vào tự thân vũ lực liền tin phục xa trưởng vô số kiêu binh hãn tướng thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Thống binh như thần, thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Dạ Sùng Văn tự nhận chỉ là lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân vật, ai dám chọc hắn, vậy thì nhất định trả thù trở về. Thế là ngay tại trước mặt mọi người, Dạ Sùng Văn trực tiếp cho kia cử tử trực tiếp đánh gần chết, cuối cùng thực sự mệt không được mới thu tay lại rời đi. Cho dù lúc này công chủ bên trong còn có không ít người, lại toàn bộ hành trình không một tới quên ngăn. bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Dương Nghĩ Hiền cùng Hướng Hồng bay đi tới, nhìn qua bị đánh máu me đầy mặt, một cái chân đã rõ ràng vặn mèo đủ văn sáng, trong ánh mắt đều lộ ra xem thường. Đây chính là ngươi cái gọi là thiên cơ. Ta nhìn cái này Thanh Vân thư viện ngươi là đến lộ chỗ, ngươi hẳn là đi Quốc Tử Giám hoặc là Chính Dương học cùng, nơi đó chắc hẳn có rất nhiều cùng ngươi cùng chung chí hướng người. À, không đúng, liền ngươi cái này xuất thân, muốn cái gì không có gì, người ta thật đúng là chướng mắt ngươi. Dương Hướng hai người suy tư liên tục, vẫn là đem bất tỉnh nhân sự đủ văn sáng nâng đỡ, mang đến xem đại phu. Dù sao quen biết một trận, không thể thấy chết không cứu. Nhưng về sau đại khái là không có gặp nhau. Dạ Súng Văn ăn xong điểm tâm, tiêu xong ăn, theo chỗ kia công chủ đi ra, dọc theo một đầu đường nhỏ chẳng có mục đích đi tới. Lão sư vừa nói qua, nho ra tu hành bất tất câu nệ tại hình thức, đọc vạn quyển sách có thể làm, đi vạn dặm đường cũng có thể là, thư pháp có thể làm, đánh đàn cũng có thể là. Nhưng hắn ngẫm lại, dường như chỉ có đi vạn dặm đường thích hợp hắn nhất, vừa vặn có thể rời đi kinh thành này xui xẻo địa phương. Có thể dù cho Dạ Sùng Văn đã tận lực tránh đi nhiều người địa phương, lại vẫn là có tâm tư không thuần người đến cố ý tìm hắn để gây sự, ngăn khuất con đường phía trước. Dạ Sùng Văn, ngươi lại còn có mặt thư đến viện. Người kia phụ thân thích việc lớn hám công to, không biết tiến thối, khiến vô số tướng sĩ uổng mạng thảo nguyên, đã phạm phải tội lớn ngập trời, chiến tử xa trường đều là tiện nghi hắn. Còn có ngươi vậy đại ca, lấy quyền nhu tư, giết người trả thù, càng là tội ác tày trời, nên lăng trì xử tử. Còn có ngươi, ta nói các ngươi có phiền hay không a? Dạ Sùng Văn có chút bất đắc dĩ ngắt lời nói, ta vừa rồi động thủ một lần, mệt mỏi a, các ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút có được hay không? Hắn không khỏi âm thầm cảm thán cái này Thanh Vân thư viện tập tục cũng càng ngày càng bất chính. Lúc trước Đại Viêm Thái Tổ hoàng đế vì ngăn được Thanh Vân thư viện, không chỉ có kéo dài tiền triều Quốc Tử Giám, càng là nâng đỡ trong nội viện hai vị đại nho khác xử lý mới học, cũng chính là về sau Chính Dương học cung hai thánh. Từ nay về sau, triều đình các bộ nha thự lớn tiểu quan viên cơ bản đều bị hai phe này cầm giữ. Chỉ có cực thiểu số xuất thân Thanh Vân thư viện học sinh trong triều đảm nhiệm một quan nửa chức, nó mục đích cũng nhiều là vì ngăn được mặt khác hai phe. Nguyên nhân chính là Thanh Vân thư viện từ trước nhìn toàn bộ thiên hạ, mà không phải nào đó họ hoàng gia, không dễ khống chế, thậm chí các đời những năm cuối hoa mắt ủ thai đế vương còn phải bị phản vệ. Mà bây giờ xem ra, Thanh Vân thư viện tập tục cũng mơ hồ có hướng về kia hai bên thổi đi dấu hiệu. Gần đây đủ loại kinh nghiệm, làm cho Dạ Sùng Văn thể sát tinh thần đều mệt, hôm nay hắn thực sự không muốn lại cùng những này toàn sinh dây dưa, liền muốn tránh thoát đi. Nhưng đối phương mấy người lập tức lại cản đi qua, lớn có một loại ngươi không đánh ta một chầu không cho phép đi khí thế. Dạ Sùng Văn nắm chặt nắm đấm, âm thầm quyết tâm, chờ hắn tương lai học xong luôn xuất pháp ủy, chuyện thứ nhất chính là nhường những thứ cầu này che không được phân, đi đâu kéo cái nào. Ngay tại Dạ Sùng Văn khó mà thoát thân lúc, một đạo thân mang thiên áo nho màu xanh, đầu đội mũ rộng đảnh, tay cầm cần câu cao lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối diện mấy tên nổi lên mây xanh học sinh bởi đội cung kính hành lễ, học sinh gặp qua Hứa phu tử Dạ Sùng Văn cũng nhìn ra người tới, lão sư, nhìn ngài người này đầu, là dự định câu cá đi. Hứa phu tử cười nói, đã trở về, cá không đợi câu lấy, cũng là trước câu đến hai cái tin. Trước hết nghe xấu. Dạ Sùng Văn đột đáp. Hứa phu tử lại nói, lần này đều là tin tức tốt. Dạ Sùng Văn trợn trắng mắt, lại bị chơi xỏ. Hứa phu tử tiếp tục nói, thứ nhất, quan phủ đã dán ra báo cáo, là đại ca ngươi đã chứng minh thanh bạch. Ta đại ca vốn chính là thanh bạch, mắng hắn người đều không mặc mắt, tốt xấu không phân. Dạ Sùng Văn có ý riêng liếc nhìn một vòng mọi người chung quanh. Vừa rồi theo tới không có một cái tốt. Đám người biểu lộ tuy có biến hóa, lại vẫn là một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Coi như đại ca ngươi là thanh bạch, kia cha ngươi đâu, bạch bạch tống táng 10 vạn hắc yên thiết kỵ tổng không có tẩy a, đáng đời chết tại bên ngoài. Hứa phu tử cũng đi theo đảo mắt một vòng, mới nói tiếp, thứ hai, phương Bắc thảo nguyên, quân ta đại phá man tộc chư bộ, cương vực bên ngoài khuyết trương hơn 1000 dặm, trấn Bắc đại tướng quân đã ở hồi kinh hiến nhanh trên đường, ít ngày nữa liền đến. Dạ Sùng Văn nghe vậy khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng, lão sư, ngài là nói phụ thân ta còn sống. Thấy Hứa phu tử gật đầu, Dạ Sùng Văn mới vui mừng quá đỗi, cao hứng trực tiếp nhảy. Ta đã nói rồi. Ta nói lao cha còn sống, hắn liền nhất định còn sống. Chương 90, dọn sạch khói mù chương 90, dọn sạch khói mù mãnh liệt vui sướng cùng hưng phấn qua đi, tùy theo mà đến thì là tâm lặng như nước giống như bình tĩnh. Dạ Sùng Văn yên lặng đứng dưới nắng sớm, hết sức thẳng tắp sống lưng, yêu ngạo giơ lên mặt, gần như tham lam hô hấp lấy buổi sáng trong núi thanh lương không khí. Giờ phút này, đáy lòng dành dụ mấy ngày vẻ lo lắng đã hoàn toàn quét sạch sành sanh. Đại ca những ngày này chuyện làm, tất nhiên giống nhau bị người hiểu lầm, bị người nói xấu, có thể hắn tự biết chân tướng như thế nào, cho nên không có chút nào quan tâm. Nhưng mà chiến trường phương Bắc bên trên tin tức truyền đến, lại giống như một khối đá lớn giống như từ đầu đến cuối ép ở trong lòng. Dù là làm một nhi tử lại thế nào tin tưởng phụ thân, cũng khó tránh khỏi trong lòng không chắc, nhất là còn phải đứng trước triều đình trên phố vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn thật rất muốn đứng ra thay cha trò chuyện, nhưng lại trong lòng tin tưởng, lúc này bất kỳ giải thích đều là tái nhận bất lực, thậm chí còn khả năng càng tô càng đen. Cho nên hắn chỉ có thể một mực yên lặng tiếp nhận, chưa hề cãi lại một câu, nhiều lắm là tại biết rõ một ít người có lòng thiết sáo phía dưới còn cố ý bước vào phát tiết một phen. Có thể theo Bắc cảnh tin chiến thắng đến, hắn càng là biết được phụ thân còn tại nhân thế, tất cả bị đè nén cùng ủy khuất đã toàn đi qua. Hiện đối với người khác lại nói cái gì hắn đều không để ý, sau này ai lại nghĩ cầm dạ ra làm văn chương, vậy thì đến. Ta nắm đấm có thể càng có sức lực, không ngại cười đem các ngươi đều đánh thành tàn phế. Dạ Súng Văn nhắm mắt đứng yên thời điểm, thân hình cao lớn Hứa phu tử cũng ở một bên yên lặng đứng đấy, chưa từng mở miệng quấy nhiều học sinh phần này đã lâu tâm thần an bình. Minh tâm tự ngộ cũng là một loại tu hành. Thế là sư đồ hai người liền thật lâu đặt song song đứng đấy, đều là giơ lên kiêu ngạo đầu lâu, trên mặt kiêu ngạo mỉm cười. Nghe được như thế đột nhiên xuất hiện tin tức, chung quanh tụ tập mà đến tất cả mọi người khó tránh khỏi trong lòng bị chấn. Dù sao những cái này thiên ngoại bên cạnh truyền đều là trấn Bắc tướng quân gãy kích Thảo Nguyên, toàn quân bị diệt, dù cho chiến báo kỳ thực chưa tới, bọn hắn cũng đã xem như sự thật. Bây giờ lại nghe được hoàn toàn tương phản lời giải thích, đều có chút khó có thể tin. Thật hay giả? Chiến trường Vương Bắc chúng ta thật đánh thắng, hơn nữa còn khai cương thác thổ hơn nghìn dặm, dẹp xong mấy chục tòa thành, cái này, thật đúng không? Bất quá bất kể nói thế nào, có thể đánh thắng tóm lại là tốt, ta Thiên Triều há có thể bại vào Man Di chi thủ giờ này phút này, ở đây rất nhiều trong lòng người xoắn xuýt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn hắn thực chất bên trong tự nhiên có thân làm Thiên Triều con dân kiêu ngạo, không được Thiên Triều bị lấn tại Man Di đạo trích, nhưng bọn hắn lại không muốn nhìn thấy Dạ Kình Vũ đánh thắng. Dạng này bọn hắn còn thế nào cầm việc này công kích Trấn Quốc Công phủ, lấy đọ sức một đầu nhập sĩ đường tắt. Nếu như là Dạ Kình Vũ binh bại bị giết, sau đó trong quân lại có người ngăn cơn sóng dữ liền tốt, vẹn toàn đôi bên. Có thể hiện thực lại không có nếu như. Nhưng mà cho dù là lời nói từ thư viện một vị đức cao vọng trọng phu tử trong miệng nói ra, vẫn là có người không tin. Có phải hay không là hứa phu tử tin đồn, tin tức này cũng chưa chắc làm thật a. Ta xem là cố ý nói đến hông hắn học sinh vui vẻ cũng khó nói vừa rồi ngăn ở Dạ Sùng Văn trước mặt mấy tên học sinh bàn luận xôn xao, âm thầm chất vấn. Hứa phu tử theo tiếng ánh mắt bê nghệ mà đến. Bất kính sứ trưởng, làm phạt. Các ngươi một ngày không thể uống, hai ngày không thể ăn, ba ngày không được lên tiếng. Dứt lời chỉ thấy một hồi thanh khí thổi qua, kia mấy tên học sinh lập tức im lặng ngậm miệng, rốt cuộc không tăng ra. Từ khi Long Thể Ôm việc gì hoàng đế đóng cửa tĩnh dưỡng nhiều ngày sau, hôm nay rốt cục lần nữa vào triều. Các anh, chớ nghe nói mấy ngày nay trong kinh thành phát xảy ra không ít chuyện, có thể chấm lại đóng cửa tu dưỡng, thất trách thiếu giám sát, thực sự thẹn là nhân quân a. Hoàng đế thở dài, làm ra một bộ ấy náy khó chống chọi bộ dáng. Chúng triều đình quan viên nghe ngôn thành hoảng sợ thành sợ. Bệ hạ nói quá lời, bệ hạ Long Thể làm trọng, những người còn lại đều tại thứ hai. Bệ hạ chính là ngày đêm bất vả quốc sự, tài trí Long Thể có việc gì, chúng thần bất lực là bệ hạ phân ưu, hưởng làm người thần, khẩn cầu bệ hạ giáng tội trách phạt. Khẩn cầu bệ hạ trách phạt chúng quan viên không người tề hô. Hoàng đế mượn bậc thang đi xuống, các khanh cũng nói quá lời, lần này trung quy là chấm nghỉ ngơi không phải lúc, ngày sau chúng ta quân thần cùng nỗ lực chính là, làm sao đến trách phạt. Các khanh bình thân a. Tạ bệ hạ. Chúng quan viên đứng thẳng người. Tiếp lấy còn không đợi có quan viên khởi bẩm, hoàng đế liền trước đi đầu mở miệng nói, chấm còn nghe nói những ngày này, các khanh liên danh đưa chút chết tử, chấm một mực cũng không tinh lực là xem, bây giờ đã vào chiều, không ngại liền trực tiếp nói một câu a. Nghe nói như thế, chúng quan viên biểu lộ khác nhau. Lúc trước Bắc cảnh thủ phong chiến báo vào kinh, Dạ gia bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đại gia mới thừa cơ trên lửa tới dầu, nghĩ biện pháp tạo áp lực kiếm chút các người nhà. Bây giờ Dạ Kình Vũ đã ở hồi kinh hiến nhanh trên đường, bị bắt vào cũng đều định tội, kia Dạ đại thiếu gia Ô Danh cũng đã sửa lại án xử sai, cái này còn để bọn hắn nói thế nào a, thế là liền nguyên một đám túi lầu xuống, giữ im lặng. Hoàng đế ánh mắt tại triều đình liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào hình bộ thượng thư Phạm Cảnh Sơn trên thân. Phạm Khanh, chớp nghe nói ngày đó Trấn Quốc công từng cùng ngươi lên chút tranh chấp, thậm chí còn một lời không hợp độc thủ, không biết thân thể có thể từng ôm được gì. Phạm Cảnh Sơn lướt ngang một bước, từ trong đám người đi ra, hành lễ nói, hồi bẩm bệ hạ, thần thân thể cũng không lo ngại, đa tạ bệ hạ quan tâm. Không có trở ngại thuận tiện, không có trở ngại thuận tiện. Hoàng đế dường như nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Trấn Quốc công tuổi già sức yếu, bệnh lâu quân thân, trong nhà lại nhiều gặp biến cố, tính tình khó tránh khỏi hơi lớn, mong rằng Phạm Khanh thông cảm nhiều hơn a. Phạm Cảnh Sơn sắc mặt khó coi cười cười, là, bệ hạ, vi thần tận lực. Thông cảm. Còn lại chúng quan viên cũng đều sắc mặt cổ quái. Trấn Quốc công còn tuổi già sức yếu đâu, kia không rõ ràng đều tóc đen sống lại sao? Coi như thật sự là hồi quang phản chiếu cũng không đến nỗi như thế không hợp tối thường a, cái này còn thế nào thông cảm nhiều hơn, không cẩn thận cho hắn đánh chết cũng không phải là không thể. Về sau gặp tốt nhất là ngoan ngoãn trốn xa một chút a, tối thiểu cũng phải né qua Dạ Kình Vũ đánh thắng trận lớn, Dạ gia danh tiếng đang thịnh mấy ngày này. Hoàng đế nối liền trước một đề tài, Phạm Khanh, nghe nói ngươi lúc đó cũng tới chết tử, không bằng liền từ ngươi tới nói một chút a. Phạm Cảnh Sơn nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn tiểu nhi kia từ bây giờ tội danh đều bán đã đóng thuyền, còn có thể nói thế nào, nói cũng không ý nghĩa a, thế là vội vàng quỳ rạp xuống đất, vậy hạ vi thần lúc ấy nghe tin sảng luôn, hiểu lầm Dạ gia công tử, tấu chương lời nói có sai lầm công chính, còn mời bệ hạ thứ tội. A, lại là như thế này. Hoàng đế giả bộ kinh ngạc nói, nếu là sảng luôn quay phá, kia đừng trách Phạm Khanh ngươi, đợi chút nữa thu hồi chết tử chính là, chấm tha thứ ngươi vô tội, bình thân a. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Phạm Cảnh Sơn liên tục dập đầu tạ ơn, lúc ấy đứng dậy đứng về tại chỗ lúc, y phục trên người đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn tất nhiên xuất thân vọng tộc, có thể trên long ỷ vị này mới là nhất quốc chi quân, trưởng khống quyền sinh sát, tông tộc cũng sẽ không vì hắn một người cùng hoàng thất bạch mặt. Đơn giản hai phe đều có lợi ích của mỗi người cân nhắc, cầu đại cục ổn định mà thôi. Hoàng đế tiếp tục nói, còn lại các khanh cũng cùng Phạm Khanh đồng lý, như cảm thấy lúc ấy tham gia tấu không ổn, tan chiều sau đi nội các tìm triệu thủ phụ thu hồi chính là. Chấm cũng bụng trồng nhàn, vừa vặn tình hao tâm tốn sức là nhìn, các khanh cảm thấy thế nào? Chúng quan viên còn có thể nói thế nào, bây giờ lý đều tại hoàng đế đầu kia, không thừa cơ nổi lên đã là bận tâm các phương diện tử, hắn lại sao dám liều lĩnh, bị người nắm cắn. Hơn nữa, hoàng đế lời trong lời ngoài ám chỉ cũng rất rõ ràng, lui một bước, riêng phần mình mạnh khỏe. Chương 91, Hoàng Kiếm Tông Phong Sơn. Chương 91, Hoàng Kiếm Tông, Phong Sơn. Có chút không quan hệ đau khổ việc nhỏ, chúng ta quân thần biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, thật có chút đại sự, một khi phạm phải, chính là nước đổ khó hốt. Hoàng đế bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, sắc mặt lập tức lạnh lùng, nhìn về phía dường như đã ý thức được tới cái gì, đang lơm lớp lo sợ hộ bộ thượng thư. Lương Khanh, ngươi cứ nói đi. Vị điểm tới danh tự, Lương thượng thư vội vàng từ trong đám người đi ra, bịch quỳ trên mặt đất. Vi thần ngự hạ vô phương, mất tại giám thị, nhường kia Trịnh Khiêm chui chỗ trống, tham ô lượng lớn của lương, suýt nữa làm hỏng chiến cơ, mời bệ hạ trách phạt. Dứt lời, còn không đợi hoàng đế mở miệng, binh bộ thượng thư Ôn Lương đã lạnh hừ một tiếng đứng ra nói, tốt một cái suýt nữa làm hỏng chiến cơ, Lương thượng thư thật đúng là chơi một tay tốt tấu đúng a. Nếu không phải hộ bộ sinh sâu mọn, ngắn cái này hơn ngàn vạn hai quân hướng, tứ cảnh tướng sĩ có thể qua đắng như vậy sao? Bắc cảnh chiến sự có thể kéo đến bây giờ. Mỗi lần hỏi các ngươi muốn quân lương đều nói bạc khó chủ, không phải gió lớn thổi tới, hóa ra là chính mình trộm đạo lưu lại trung gian kiếm lời túi tiền riêng a. Ôn lão thượng thư nhìn về phía trên long ỷ hoàng đế, vẻ mặt nghiêm nghị xúc động phẫn nộ nói, vậy hạ, lao thần khẩn cầu mà thôi người này cách đi chức quan, khắc nâng hiền năng. Phục trên đất Lương thượng thư oán độc nhìn Ôn thượng thư một cái, lại cái gì cũng không dám nói. Lúc này bất kỳ giải thích đều hoàn toàn ngược lại. Hoàng đế không có lập tức trở về lời nói, mà là quay đầu nhìn về nãy giờ không nói gì nội các hai vị đại lão. Triệu Khanh, Hứa Khanh, các ngươi thấy thế nào? Triệu thủ phụ suy nghĩ một chút nói, thần cho rằng Lương thượng thư dù có thiếu giám sát chi trách, lại không thực chất chi tội, nếu vì thế bị miễn đi chức quan, tựa hồ có chút nặng. Hứa thứ phụ cũng nói, thần cũng cho rằng Lương thượng thư tội không đến tận đây, còn mời bệ hạ minh xét. Các ngươi Ôn Lương nghe xong trong lòng rất là không vui, có thể vừa muốn mở miệng phản bác, đã thấy hoàng đế như có điều suy nghĩ gật đầu nói, "Ừm, trẫm cũng cảm thấy như vậy miễn đi Lương Khanh thượng thư chức vụ có chút nặng." Bệ hạ hoàng đế ngắt lời nói, không đến liền nhường Lương thượng thư đi trước bổ một chút hộ bộ Hưu thị lang thiếu nhi, đang ngắm nghĩa cẩn thận bạc là thế nào theo trong nha môn lộ ra ngoài. Hoàng đế liếc nhìn một vòng, không biết các khanh cảm thấy thế nào. Triều đình chúng quan viên ngoại trừ Ôn Lương cùng Lương Thực bản nhân bên ngoài, đều tề hô, "Bệ hạ thánh minh." Ôn Lương cho dù không có cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Lương Thực cám thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, tâm tình cũng có chút phức tạp. Tân quản thượng thư chỉ là lục bộ trên danh nghĩa thủ tịch, trái Hưu thị lang kỳ thực trên tay thực quyền càng nhiều, có thể thượng thư xuống đến thị lang chính là cách trước. Không ai sẽ cho rằng đây là chuyện tốt. Lương Thực bái tạ, tạ bệ hạ long ân. Sau đó, hoàng đế lại nhìn phía Hứa thứ phụ, "Hứa Khanh, vậy ngươi gần đây liền làm phiền đi thêm hộ bộ đi một chút, tạm thời kiêm một kiêm thượng thư chức vụ." Về phần nội các bên kia, chớp cảm thấy Triệu Khanh nhất thời cũng đội bằng tới. Nghe vậy, Hứa Kế sắc mặt biến đổi, nhưng cũng đến ngoan ngoãn lĩnh mệnh nói, "Là, bệ hạ." Hoàng đế hài lòng gật đầu, tiếp theo ánh mắt trở lại đằng trước. Chớp còn nghe nói, lần này bất luận là thanh lý các bộ nha thự sâu mọt, vẫn là tìm về sói mòn của lương, trấn quốc công kia trưởng tôn cũng làm công đầu. Như thế nào phong thượng? Trẫm muốn nghe xem các khanh ý kiến. Lời này vừa nói ra, lần này triều hội biện luận cùng phân tranh mới chính thức kéo ra màn che. Một bên khác, Dạ Đại Kiếm Tiên tại xác định nhị thúc tính mệnh không ngại về sau, cũng không trực tiếp hồi kinh, cũng không cùng theo đại quân cùng một chỗ hồi kinh hiến nhanh làm náo động. Hắn mặc dù đi đầu một bước, lại là trực tiếp một đường hướng đông, qua kinh thành, đi vào Yến Châu Đông Thủy một khối thăm dò vào Đông Hải lục địa. Nơi này có tòa tiếp giáp Đông Hải núi lớn, tên là Trạc Lăng Ngai. Hoàn Kiếm Tông Sơn môn liền xây dựng vào trên đó. Dạ Đại Kiếm Tiên vốn cho là giết Lý Kim Hà cùng hắn hai tên hộ đạo trưởng lão, nhất định sẽ có người mượn cơ hội gây sự, cho Hoán Kiếm Tông cổ động đi tìm hắn để gây sự. Có thể lúc trước hắn ở kinh thành đợi mấy ngày đều không thấy động tĩnh, không có Hoán Kiếm Tông một chút tin tức. Hắn căn cứ không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương nguyên tắc, Hoán Kiếm Tông đã chậm chạp không đi tìm hắn, vậy hắn liền chủ động xuất kích. Ngược lại đều đi ra một chuyến, cũng không quan tâm đi vòng thêm điểm đường. Sau khi Dạ Tùy Phong đi vào Trạc Lãng Ngai trên không, nhìn xuống mà xuống lúc, phát hiện cả đỉnh núi đều yên tĩnh. Hắn trước kia không phải không theo kể bên này trải qua, Hoán Kiếm Tông truyền thừa xuống kiếm đạo tạo nghệ tuy nói không cao, nhưng cũng có thể nhìn thấy trên núi kiếm khí trùng thiên. Nhưng lần này cái tông môn thế nào liền luyện kiếm đệ tử đều nhìn không đến. Dạ Tùy Phong vây quanh Trạc Lãng Ngai dạo qua một vòng, cũng chỉ thấy được một chút địa vị hơi thấp tạp dịch đệ tử tại các nơi quét sạch lấy sơn bên trong lá rụng. Dạ Tùy Phong hơi chần chờ, sau đó trực tiếp thả người rơi vào Hoàn Kiếm Tông nội địa. Có thể cho dù hắn cố ý chưa từng che giấu hành tung, Hoàn Kiếm Tông hộ sơn đại trận cũng chưa khởi động. Hắn cứ như vậy công khai xông vào. Mấy tên đang quét lấy tạp dịch đệ tử thấy có người từ trên trời giáng xuống, lập tức tâm sinh kính sợ, không dám lên trước. Chỉ có một người trong đó kiên trì nên tới, cung kính chào nói, xin hỏi vị tiền bối này giá lâm ta Hoàn Kiếm Tông, có gì muốn làm? Cứ việc trước mặt cái này xuyên một bộ áo trắng nam tử tướng mạo tuổi trẻ, có thể đã có thể từ trên trời giáng xuống, tu vi tự nhiên đã đạt tứ cảnh thậm chí ngũ cảnh, viễn siêu nhóm người mình. Một tiếng tiền bối, nhiều lễ thì không bị trách. Các ngươi đây là có cái gì đặc thù tập tục à? Thế nào hôm nay không thấy có người đi ra luyện kiếm tu hành? Dạ Tùy Phong tò mò hỏi. Hắn bung ra thần thức, phát hiện trên núi không phải không người, mà là đều vùi ở chỗ ở tĩnh tọa. Mặc kệ tông chủ trưởng lão vẫn là các đời đệ tử, đều là như thế. Kia tạp dịch đệ tử chi tiết đáp lại nói, tiền bối tới không khéo, ta tông vài ngày trước đã tuyên bố cô lập núi lại, môn hạ đệ tử quang kiếm tĩnh ngộ 3 năm. Cái này là vì sao? Dạ Tùy Phong nghe xong càng không hiểu, trong lòng tự nhủ nhà ngươi kiếm tử vừa tại bên ngoài diêu võ dương ai bị ta làm thịt, khi đó thế nào không nghe nói phong sơn? Vậy đệ tử mặt lộ vẻ khổ sở nói, cái này, văn bối cũng không biết. Tiền bối này đến, ta tông bỏ bê chiêu đãi, là ta tông chi tội, còn xin tiền bối lưu lại danh hào, chờ trưởng lao trong môn phái sau khi xuất quan, văn bối tự sẽ bẩm báo. Dạ Tùy Phong không có báo ra danh hào, cũng là hỏi lại, ngươi tên là gì? Sở Mây. Vậy đệ tử trả lời. Dạ Tùy Phong vỗ vỗ Sở Mây bả bay, tâm tính cũng tệ, tương lai đều có thể. Dứt lời hắn cũng không còn lưu thêm, quay người bay lên không. Thấy Dạ Đại Kiếm Tiên rời đi, Hoàng Kiếm Tông chỗ sâu mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt lần này chúng ta thật đúng là thiếu triều đình, thiếu tử tiền bối một ơn huệ lớn bằng trời cái kia gọi Sở Mây đệ tử thật là không tệ, liền trực tiếp thu vào nội môn a. Tông chủ, có thể thiên phú của hắn thiên phú tất nhiên trọng yếu, vừa ý tính giống nhau đáng quý. Chương 92, hiến nhanh chương 92, hiến nhanh rời đi Hoán Kiếm Tông sau Dạ Đại Kiếm Tiên liền thẳng đến kinh thành mà đi. Vừa về tới phủ thượng, sớm đã chờ đã lâu Ngọc Dương quận chúa liền đội đội vàng vàng ra đón. Tiểu Bạch, ngươi nhị thúc Dạ Tùy Phong cười đáp lại, thiếm xin yên tâm, nhị thúc chúng độc đã tìm được giải pháp, chờ sau khi trở về liền có thể bắt đầu trừ bỏ. Nghe nói lời ấy, Ngọc Dương quận chúa một quả liễu lấy tâm mới rốt cục chậm lại chút, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn là bất mãn trong lòng, u hoán nói, ngươi cái này nhị thúc cũng là, liền không phải tự mình đem đại quân mang về sao? Về sớm một chút đem độc hiệu tốt bao nhiêu, không có chút nào cầm mạng nhỏ mình coi ra gì. Nàng mặc dù là cao quý một nước của chúa, nhưng càng là một nữ nhân, một ngày một đêm trông mong phu trở về thế tử. Nàng không quan tâm bất kỳ cái nhìn đại cục đạo lý lớn, chỉ cầu phu quân có thể bình an tốt, sớm ngày một nhà đoàn tụ. Sau đó Ngọc Dương quận chúa lại hướng phía chất nhi khẽ không lời, cảm kích nói, tiểu bạch, vất vả ngươi, chúng ta một nhà ba người thiếu ngươi một cái mạng. Không được, không được. Thấy thế, Dạ Tùy Phong kinh sợ, thím, ngài là trưởng bối, đây không phải gây chất nhi thọ sao? Tâm hắn nói thím ngài đây là lấy oán trả ơn, ai nhị thúc đã là nhị thúc ta, chất nhi lẽ ra nên xuất thủ cứu giúp, hai chú cháu nào có thiếu không nợ mà nói. Ngọc Dương quận chúa mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, hắn là ngươi nhị thúc, cũng là ta Ngọc Dương phụ quân, phần này ân cứu mạng, thím nhớ kỹ. Đối mặt thím kiên trì, Dạ Tùy Phong đành phải bất đắc dĩ cười cười, liền không nói lời gì nữa chối từ. Hai người tới chính đường. Dạ Tòng Long theo con dâu cùng trưởng tôn vẻ mặt liền có thể nhìn ra, nhi tử bị chúng chi độc khẳng định đã có hiểu. Quả nhiên hắn tiếp lấy liền nghe trưởng tôn đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, tổng thể xem như hữu kinh vô hiểm. Mặt khác, Dạ Tùy Phong cũng chưa giấu giếm huyết chú sự tình. Tát Vu giáo Dạ Tòng Long siết chặt nằm đấm, trong ánh mắt bắn ra băng lãnh sát ý, ta liền biết việc này không thể thiếu hắn Kim Khánh tặc nhân âm thầm dở cho quỷ. Năm đó lao phu liền nên một đường bắt thượng, trực đảo Hoàng Long, xốc bọn hắn vương đỉnh kim trướng. Đáng tiếc a khi đó đại loạn ban đầu định, quốc lực chống giống, mà Kim Khánh lại chủ động phái tới sứ giả cầu hòa, cắt đất tuổi cống, bắc phạt sự tình cuối cùng là bị ép bỏ dở. Giáp trước trận kia dung chuyển, là thuộc cái này Kim Khánh mọi dợ viên náo nhất, xoắn suýt nhiều mặt hải ngoại bộ tộc, thừa cơ xâm chiếm triều ta đông bắc hai châu. Lão phu lúc trước đã cảm thấy Kim Khánh liên quân rút lui quá dứt khoát, tất nhiên không đơn giản. Về sau mấy chục năm cũng xác thực nhìn ra được Kim Khánh tặc nhân vong triều ta chi tâm bất tử, không phải ta tộc loại, chắc chắn có ý nghĩ khác. Dạ Tòng Long trong lòng tức giận bất bình, cho tới bây giờ hắn đều hối hận lúc trước lĩnh chỉ rút lui mình. Nếu như khi đó đến tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận được ăn cả ngã về không đẩy qua, coi như đoạn không được Kim Khánh căn, cũng thế tất nhường hắn nguyên khí đại thương. Kể từ đó Kim Khánh ít ra trăm năm cũng khó khăn có thành tựu. Đáng tiếc không có nếu như. Dưới mắt đại cục đã định, Kim Khánh tuổi cống không ngừng, trong triều chủ hòa phái sớm đã ổn chiếm thượng phong, lại nghị xuất binh thảo phạt, cơ hồ đã là không thể nào. Dạ Tòng Long có chút không yên lòng nói, tiểu bạch, ngươi nhị thúc thật nói hắn có thể trưởng không được kia huyết chú. Dạ Tùy Phong gật đầu nói, chỉ cần đọc hiểu liền không có vấn đề. Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu, khi tất yếu, ta cũng có thể ra tay thay nhị thúc chém tới kia huyết chú, đơn giản hao tổn chút tu vi mà thôi, hậu kỳ khôi phục lại trở về cũng được. Nghe nói như thế, Dạ Tòng Long cùng Ngọc Dương quận chúa mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vài ngày sau, hiến nhanh đại quân đến kinh thành, trên trăm chiếc cự hình thuận gió tuyển trùng trùng điệp điệp rơi vào ngoại ô, các tướng sĩ rơi xuống đất nhóm, nghiêm túc quân dung. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, có thể ở tại kinh giao dân chúng cũng đã sớm chạy đến, trong mọi người ba tầng ngoài vây quanh ở kinh kỳ đại đạo hai bên, đường hẻm hoang nên. Nương theo lấy dân chúng tha thiết ánh mắt cùng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Rất nhanh, bảo vệ chủ soái quân kỳ đội nghi trượng liền vì hiến nhanh đại quân mở đường mà đến. Ngăn cách một khoảng cách, trấn Bắc đại tướng quân Dạ Kình Vũ đang ngồi cưỡi một thất toàn thân đen nhanh chiến mã chậm rãi tiến lên, thần tình nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Hắn hai vị phó tướng thoáng lạc hậu nửa cái thân vị, cũng hộ vệ tại hai bên, phía sau đi theo thì là một đám soái trướng tham tướng, cùng các lộ tiên phong đại tướng chờ. Tay nâng các lộ quân kỳ người tiên phong chỉnh tề xếp hàng, theo sát phía sau. Lại sau này chính là lần này xuất chinh anh dũng sĩ tốt nhóm, trừ bỏ Lưu Thủ Thảo nguyên một bộ phận, những người còn lại đều đã hồi kinh hiến nhanh, tiếp nhận thánh thượng kiểm duyệt. Nhìn qua đắc thắng khải hoàn, nhìn không thấy cuối mặc giáp các tướng sĩ, dân chúng vây xem thâm thụ rung động đồng thời, trong đó không ít thậm chí đã kích động lệ nóng doanh trọng. Nhất là mấy cái là trải qua năm đó trận kia loạn thế, đến nay còn tại nhân thế lão nhân. Cứ việc chiến loạn sớm đã rời xa thiên triều con dân rất nhiều năm, có thể trước kia trước mắt rõ ràng bọn hắn từng thấy nhiều ít thân nhân bạn cũ chết bởi man quân phản quân đổ dưới lao. Còn có rất nhiều người chết tại ly biệt quê hương đói khổ lạnh lẽo bên trong. Khi bọn hắn trải qua mấy năm thậm chí mười mấy năm, theo Luân Hám Chi Châu chạy nạn đến Yến Châu cảnh nội tới kinh thành dưới chân lúc, một nhà đồng hành đến cùng cũng đã chỉ còn một người sống một mình. Chiến loạn tàn khốc, chưa lịch người có lẽ căn bản là không có cách lý giải trong đó đáng sợ. May mà bây giờ thiên triều đủ cường đại, có thể ngự địch tại biên giới bên ngoài, cũng có thể tiến quân khai cương thác thổ, là ước vạn thiên triều con dân giữ vững một phương tỉnh thổ. Hiến nhanh đại quân vào thành sau, dọc theo thông thiên đường cái một đường tiến lên. Trong thành cũng là muôn người đều đổ xô ra đường, vô số dân chúng sớm tụ tập mà đến, chú mục hoang nên chi này viễn trinh phương Bắc thảo nguyên thắng lợi chi sư hồi kinh hiến nhanh. Chẳng qua là khi bọn hắn trông thấy vị kia cưỡi hắc mã chủ tướng lúc, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi sinh ra mấy phần hổ thẹn. Cũng chỉ tại vài ngày trước, bọn hắn còn từng không biết bao nhiêu lần ngoài sáng trong tối chửi mắng qua Dạ tướng quân, bây giờ ngẫm lại, quả thực bất đương nhân tử. Hiến nhanh đại quân một đường tiến lên, thẳng đến rừng ở hoàng thành dưới chân, hoàng đế lần này phá lệ biến nên, cùng một đám vương công đại thần sớm đã đứng ở đầu tường chờ. Dạ Tòng Long tự nhiên cũng ở trong đó, hơn nữa liền đứng tại hoàng đế bên cạnh thân, cùng Triệu Hoài Anh một phải một trái. Dạ Kình Vũ một người ra khỏi hàng, lập tức tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất nói, mặt tướng Dạ Kình Vũ, không phụ hoàng ân, lần này xuất binh bắc thượng, đại phá thảo nguyên chư bộ, thu hoạch tù binh địch tướng hơn trăm, hạ 70 thành, hiện hồi kinh phục mệnh. Ái khanh bình thân. Hoàng đế rạng rỡ, cười to nói, ái khanh lần này lớn nhất mang gì, càng là thu hoạch chiến quả vô số, chấm lòng rất an ủi. Người tới. Ban rượu. Lần này chấm muốn đích thân xuống dưới cùng người khác tướng sĩ cộng ẩm, đêm khanh có thể nguyện cùng chấm đồng hành. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Tòng Long. Cái sau sớm đã vui mừng nhướng mày, tất nhiên là cầu còn không được, cung kính đáp lại nói, lao thần bằng lòng cùng đi. Có thể người với người bi hoan lại luôn không tương thông. Mắt thấy hoàng đế cùng trấn quốc công dắt tay đi xuống đầu tường kiểm duyệt hiến nhanh đại quân, một đám văn thần võ tướng biểu lộ khác nhau, đều có các tâm tư. Võ tướng nhóm tự nhiên là vui lòng nhìn thấy Dạ gia phụ tử vượt trên các văn thần một đầu, càng không nói đến bọn hắn trong đó vốn là có không ít từng là đêm đại nguyên soái dưới trướng bộ hạ cũ. Dù là cái sau đời này chưa hề kết đảng, có thể đồng đội hương hỏa chi tình lại là thực tế tồn tại. Nhưng mà các văn thần trên mặt biểu lộ thì đa số đều mắt trần có thể thấy không dễ nhìn, nhất là xuất từ mấy cái kia dòng họ tộc nhân. Bọn hắn năm đó thật vất vả mới đưa tuổi già lao xoáy chen ép về vườn, bây giờ Dạ gia nhưng lại mượn Bắc cảnh đại thắng lại có ngóc đầu trở lại dấu hiệu. Bọn hắn lại có thể nào cam tâm? Hơn nữa cũng đã sớm hối hận chủ quan kinh địch, liên thủ chậm. Không phải vất vả nhiều năm thành lập lẫn nhau bảo đảm chiến trận cũng sẽ không bị Dạ gia cùng tuần thú ti gãy trong đó trọng yếu một góc, nhường hoàng đế nhặt được tiện nghi. Tam pháp ti là thật rất quá oan. Chương 93, không ai nợ ai chương 93, không ai nợ ai trong đám người. Một bộ áo trắng Dạ đại kiếm tiên cùng một thân màu đỏ quan phục Ngụy Tấn Nam đứng song vai. Có thể cho dù bọn hắn cứ như vậy sáng loáng đứng đấy, người chúng quanh lại tựa hồ như căn bản chưa từng phát giác đồng dạng, không ai bất kỳ ánh mắt bắn ra mà đến. Ta nghe nói Dạ lão đệ ngươi xuyên tuần thú ti kia thân áo đen rất thần võ, vì sao hai ngày này không còn mặc vào? Ngụy Tấn Nam ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tại hoàng đế trên thân, câu được câu không cùng Dạ Tùy Phong thuận miệng trò chuyện. Dạ Tùy Phong nhún nhún vai nói, ta vốn cũng không phải là ngươi tuần thú ti người, không muốn mặc liền không mặc thôi. Ngụy Tấn Nam ý vị thâm trường nói, có thể kinh thành dân chúng vẫn là rất hy vọng ngươi tiếp tục xuyên đi xuống. Dạ Tùy Phong cười lạnh một tiếng, à, còn muốn để cho ta cho các ngươi làm chim đầu đàn sao? Nghĩ đến cũng là rất tốt. Hắn ánh mắt cũng rơi vào vị kia người mặc long bào, đang cùng gia gia nhị thúc trò chuyện vui vẻ trên người đế vương. Ta giúp các ngươi cầm xuống tam pháp đi, ngươi trả cho ta còn sống nhị thúc, hai chuyện đã hòa nhau, ngươi ta ngày sau không ai nợ ai. Nói được cái này, Ngụy Tấn Nam không khỏi thở dài. Dạ tướng quân mấy tháng tính mệnh liền có thể đổi lấy toàn bộ tam pháp đi, cái này tiện nghi vi huynh thật đúng là kiếm lợi lớn a. Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến. Tại nhị thúc trên người độc hoàn toàn trừ bỏ trước đó, hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, dù là ngày sau trừ bỏ cũng không có ý định chủ động nói ra. Có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Đây là gia gia đối người cả nhà bàn giao. Trầm mặc một lát, Ngụy Tấn Nam lại nói, có thể làm huynh còn gãy ngươi Bạch Y Khoái Kiếm tên tuổi. Bây giờ thế nhân đều biết, Bạch Y Khoái Kiếm là trấn Bắc đại tướng quân kéo dài tính mạng, cứ thế tu vi tổn hao nhiều, kia giang hồ võ bảng thứ ba tịch sợ là ngồi không yên. Dạ Tùy Phong không có vấn đề nói, thư danh mà thôi, có ý nghĩa hay không không lớn. Huống hồ các ngươi trong ấn tượng Bạch Y Khoái Kiếm một mực gọi Dạ Bạch, lại đã ở trên thảo nguyên mai danh nhận tích, mà ta bây giờ gọi Dạ Tùy Phong. Chỉ cần ta muốn, kia giang hồ võ trên bảng tùy thời có thể xuất hiện tên mới, hoặc là trực tiếp không có danh tự. Đối với điểm này, Ngụy Tấn Nam cũng không nghi ngờ. Theo ban đầu ở ngoài thành nhìn thấy Dạ Tùy Phong một phút này, hắn liền đã nhìn không thấu, so với lúc trước từng có hai lần giao thủ, hai lần chưa phân thắng bại Đường Tụng càng đáng sợ. Đối mặt Dạ Tùy Phong, dù cho tu vi hao tổn trước, hắn cũng không có nửa phần thủ thắng nắm chắc. Nay loại cảm giác, chỉ có lúc trước đối mặt vị Tiên Thiên Triều đệ nhất kiếm lúc mới có qua. Cái này hai cha con thật đúng là không tầm thường a, may mắn bên trong một cái nhiều năm trước liền đã không biết tung tích, không phải Dạ ra một môn hai đại kiếm tiên, hai đại quân thần, sợ là liền bệ hạ đều phải đứng ở đối diện đi. Hai người nói chuyện trong lúc đó, hoàng đế đã cho Dạ Kình Vũ chờ một đám tướng sĩ mời rượu xong, sau đó lại quay người tự mình dẫn lấy bọn hắn tiến vào hoàng thành. Kế tiếp chính là hoàng đế cùng văn võ quần thần trung tế thái miếu, có thể tham gia binh lính nhóm liền không nhiều lắm, chỉ có chiến công cao cực một số nhỏ. Lớn bệnh mới khỏi hình bộ thượng thư co lại trong đám người, thời gian dài đứng thẳng đã để tinh thần hắn đầu nhi tiêu hao hơn phân nửa, mắt cũng bắt đầu đỏ ra. Hắn thỉnh thoảng nâng lên ống tay áo dính trên trán đổ mồ hôi, dù là dưới mắt trời đã thật lạnh. Nhưng khi cái nào đó trong ngáy mắt, ánh mắt của hắn chạm đến nào đó khuôn mặt lúc, làm thân thể như bị sét đánh, đúng là dọa đến trực tiếp khẽ run rẩy. Lâm Độc, cái này sao có thể? Đứng ở chung quanh hắn mấy cái đại quan thấy hắn như thế phản ứng, đều là nhìn lại, có quen biết người nhỏ giọng nhắc nhở, Phạm đại nhân thận trọng, đừng lầm tế điện. Phạm Cảnh Sơn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau vị kia đồng liêu gật gật đầu biểu đạt cảm ơn. Sau đó Phạm Cảnh Sơn lại có chút không dám tin tưởng nhìn lại, hắn nhìn thấy kia tướng quân trẻ tuổi đã cùng trong trí nhớ gương mặt kia dần dần tách ra. Hai người hoàn toàn chính xác không phải cùng một người, nhưng không hề nghi ngờ, tướng mạo thần thái đều là kinh người tương tự. Sẽ không như thế xảo a, 8 năm trước vụ án kia, lễ bộ nghi chế thanh lại từ làng Trung Lâm Lộc bị hỏi trạm xét nhà, Nam Đinh xung quân Bắc Cảnh xung quân, nữ quyến xung nhập giáo phường thi. Thật chẳng lẽ là Lâm thị trẻ mồ côi tại xa trường may mắn sống sót, trả về kinh tới. Có thể dù cho có thể còn sống sót, lập xuống chiến công, hắn một cái hình đồ lại sao có thể lên làm tướng quân, đó căn bản không hợp bản triều lễ chế luật pháp á. Phạm Cảnh Sơn không dám xem thường, yên lặng nhớ kỹ cái kia tướng quân tuổi trẻ tướng mạo, chờ ngày sau nhất định tốt dễ tra rõ sở. Nếu thật là kia Lâm thị trẻ mồ côi, liền nhất định phải trảm thảo trừ căn, để tránh nuôi hổ gây họa. Còn nữa, có lẽ đây cũng là một cái có thể lợi dụng tới đối phó Dạ Kình Vũ nhược điểm. Tế điện quá trình dài dòng, một mực kéo dài thật lâu. Thẳng đến trên trời ngày bỏ quá đỉnh đầu mới khó khăn lắm kết thúc. Sau đó, ngoại trừ tham gia tế điện các tướng sĩ lưu lại tham gia cung yến bên ngoài, còn lại đại quân thì lần cận theo phía tây cửa thành măng ra, trú đóng ở bờ sông đại doanh. Bọn hắn tiệc ăn mừng cũng ở đó tiến hành. Hoàng đế lần này tại cung thành xếp đặt tiệc ăn mừng, tất cả tại kinh hoàng thần quốc thích, mặc lên được phi bảo văn võ quan viên đều có thể được mời tham gia. Nguyên bản Dạ Tùy Phong xem như duy nhất bên ngoài Kim Vũ vệ, lại vừa mới lập xuống đại công, cũng lăn lộn đến một trường thiệp mời. Nhưng hắn lại xin miễn, lý do là không muốn đi. Cái này nhưng làm đến đưa thiệp mời công công giật nảy mình, thánh thượng mời cũng dám cự tuyệt, há không phản thiên? Chỉ vì thái giám này nghe nói qua Dạ đại thiếu gia huy danh, lại không thể không nắm lô mũi hồi cung phục mệnh. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, Phúc công công biết được sau cũng không có nửa điểm trách cứ, ngược lại là một bộ sớm có đoán bộ dáng. Điều này không khỏi làm hắn ám cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng bất hảo hỏi nhiều, trốn qua một kiếp thuận tiện. Tiến hội sau, mới chính thức tới các tướng sĩ chờ mong đã lâu khâu, giáo phường ti uống hoa kiểu. Đóng giữ biên quan, hành quân đánh trận nhiều năm, duy nhất có thể nhìn thấy khác phái cơ hồ chỉ có trong quân doanh chiến mã, hoặc là chính là nuôi nốt súc vật. Trước đó không lâu đánh vào Thảo Nguyên, nhưng lại bởi vì truy cầu bình quý thần tốc, man tộc nữ nhân cũng chưa kịp ăn được, đã sớm nhanh nhẹn điên rồi. Bây giờ coi như cho người quái dị, chỉ cần là nữ, bọn hắn đều có thể chấp nhận. Húng chi còn là giáo phường ti tiên tiểu bá mị các cô nương. Mấy cái tướng quân kể vai sát cánh, cười lớn nói lời nói thô tục, đang mượn lấy chút rượu sức lực, chỉ cảm thấy bụng dưới có cỗ tà hỏa vụt vụt đi lên bốc lên. Lúc này dù là nhìn thấy có đầu kẽ đất, đều khó tránh khỏi phải nhìn nhiều vài lần. Nhưng mà trong đó lại có một người rơi tại phía sau, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Phía trước mấy người không nhịn được thúc giục nói, Lâm tướng quân, ngươi cũng là đi nhanh một chút ta. Ngày bình thường là thuộc ngươi nhắc tới giáo phường ti nhiều nhất, thế nào hiện tại lại đi không được rồi? Chẳng lẽ mạnh miệng chim non, chỉ dám nói không dám làm à? Ha 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 ha, đối mặt các đồng liêu chế giễu, họ Lâm tướng quân không có đáp lời, chỉ là yên lặng bước nhanh hơn. Chương 94, Dạ đại nhân mời khách. Chương 94, Dạ đại nhân mời khách. Giáo phường ti. Lưu Ngọc Phi cùng Lý Vạn Cơ đã lâu nghỉ một ngày, cùng nhau hẹn ra tiêu khiển. Đoạn thời gian trước liên tiếp gần 2 tháng bận rộn, đừng chỗ tốt không có, cũng là trong túi bạc đều tích lũy xuống dưới. Cho nên hai huynh đệ không khỏi có chút lâng lâng. Bình thường câu Lan Thanh lâu đều coi thường, nhất định phải đến giáo phường ti xa xỉ một thanh. Bất quá giáo phường ti tốn hao cũng thực là cao chút. Bình thường thanh lâu gọi trả vây nhiều lắm là 1-2 tiền bạc tử, tìm cô nương ngủ lại vài đồng tiền bạc cũng đủ rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là yêu cầu đừng quá cao. Có thể đổi làm cái này giáo phường ti, phàm là hướng trên ghế ngồi xuống 2 lượng bạc liền không có. Nhưng mà này còn chỉ là tại tuyến ngoài cùng sắp xếp lâu bên trong, càng đi vào trong tiêu xài càng cao, nhất là hẻm chỗ sâu kia 10 cái hoa khôi nương tử độc lập sân nhỏ. Chỉ là tiến cửa liền phải 10 lượng. Ngủ lại qua đêm liền càng không cần phải nói, 30 lượng cất bước, bên trên không giới hạn. Bởi vì luôn có chút tài đại khí thô phú thương thân hào hoặc là con em quyền quý ưa thích tranh cô nương tranh cầu khí, giá cả cũng như diều gặp gió. Nghe nói thêm tới hơn mấy ngàn vạn lượng đều không phải là không thể nào. Lưu Ngọc Phi, Lý Vạn Cơ hai người đương nhiên đều đúng loại này tùy ý lên nào hào giá hàng hành vi căm thù đến tận xương thủy, thế nhưng giới hạn trong ngẫu nhiên trò chuyện lên lúc nôn hai ngụm nước bọn. Dù sao hoa khôi nương tử sân nhỏ cách bọn họ vẫn là quá xa, người ta bằng lòng bỏ tiền quan bọn hắn điều sự. Hai huynh đệ ăn trầu chay tặng làm ấm ướp đĩa uống vào miễn phí nước trà, nghe một chút tiểu khúc, nhìn xem các cô nương xinh đẹp dáng múa. Thành thơi, thuốc không được tự nhiên. Lưu Ngọc Phi khi thì trêu chọc một phen tới châm trà cô nương, mặt mày hớn hở nói một chút lời nói thô tục, tự mình phát ra cười dâm. Mà Lý Vạn Cơ liền tương đối thực sự, không nói một lời, chỉ còn chờ sau đó vùi đầu gian khổ làm ra câu. Hào hứng lên đầu, Lưu Ngọc Phi không khỏi cảm thán, ai, Dạ đại nhân thật đúng là quá thảm, sớm nâng lên một tấm lá vàng tử, lại bỏ qua làm cánh rừng, thực đáng tiếc cả Dạ đại nhân xuất thân cao, tướng mạo tốt, mấu chốt bản sự còn lớn hơn, nếu như không phải đặt trước phò mã ra, nghĩ đến đời người sẽ càng thêm muôn màu muôn vẻ. A Lưu Ngọc Phi lấy trà làm rượu, đang ngửa đầu uống một hơi cạn sạch lúc, một thân ảnh ngồi ở hắn cùng Lý Vạn Cơ ở giữa. Tự mình nghị luận bên trên kém cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lưu Ngọc Phi dọa đến kích linh một chút, chén trà trong tay đều kém chút rơi mất. Hai người đồng thời nghiêng đầu xem ra, kinh ngạc nói, tại đầu nhi, ngài sao lại tới đây, ngài không phải ta không phải cái gì. Phật gia đệ tử sao? Vu Tu Duyên nghiền ngẫm cười một tiếng, có thể ta không phải bị sư phụ đuổi ra ngoài à, sớm liền không cấm nữ sắc. Vu Tu Duyên tu hành tha tâm thông, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt không nói dối đầu này liền có thể, cái khác giới luật ảnh hưởng không lớn. A, cũng là Lưu Ngọc Phi tưởng tượng, lời này hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh. Ngày bình thường tại Bách Hộ quen thuộc độc lai độc vãng, hắn lại vào trước là chủ cho rằng tại Bách Hộ là xuất gia đệ tử, cộng sự mấy năm vẫn thật là không có tán gẫu qua cái này việc sự tình. Lại thêm nghỉ một ngày lại rất khó trang đụng vào nhau, lẫn nhau không hiểu nhau cũng bình thường. Không đúng, tại Bách Hộ có tha tâm thông. Vu Tu Duyên nhìn một chút hai người trước mặt chỉ có khô cằn một cái đĩa, uống vẫn là miễn phí nước trà, hai người đến một chuyến liền làm ăn cái này. Lưu Ngọc Phi có chút cười xấu hổ, thực sự xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nếu là tại hoa này nhiều, một hồi qua đêm liền không đủ. Tiếp lấy hắn lại bù nói, kỳ thật tại nhìn chỗ này một chút các cô nương khiêu vũ cũng rất tốt, liền cái này tư thái, có thể so sánh bình thường câu lan mạnh hơn nhiều. Quang no bụng nhìn đã mắt á Vu Tu Duyên không khỏi bật cười, lập tức hắn chào hỏi hỏa kế nói, đến. Cho bàn này hơn mấy bầu rượu, mấy đĩa thức nhắm. Lại đến 4 cái thủy linh cô nương. Ách, tại đâu, chúng ta không là ba người người sao, còn có ai muốn tới a? Ta muốn hai cái không được a? Hiếm thấy nhiều quái. Đi là đi, có thể bách hộ lương tháng tuy nói là so tiểu kỳ quan cao không ít, nhưng cũng có hạn, tuyệt đối chịu không được cái này hoa pháp a thế nào, còn sợ ngươi tại đầu nhi chờ một lúc không có bạc thanh toán sao? Vu Tu Duyên cười thần bí, lập tức tài đại khí thô lấy ra một trương mặt trị 50 lượng ngân phiếu vỗ lên bàn. Hôm nay là dạ đại nhân mời khách. Vài ngày trước tại pháp thiệt tự, kia dâm tăng hối lộ 400 lạng bạc ròng, dạ đại nhân đều để chính hắn giữ lại, còn dặn dò có cơ hội mời các huynh đệ uống một chút hoa tửu. Cái này không hay dùng lên, coi như các ngươi hai tiểu tử gặp may mắn, đủ phải. Dạ đại nhân. Lưu Ngọc Phi cùng Lý Vạn Cơ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mở mịt. Đi, cũng đừng hỏi nhiều, biết là dạ đại nhân mời khách là được rồi. Vu Tu Duyên ý vị thâm trường, cho hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau đại khái hiểu chuyện gì. Tuần Thú Ti cũng không phải thánh nhân căn cứ, thiết vũ vệ nhóm ngoại trừ nguyện phụ, cũng có cái khác một chút giữ kín như bưng thu nhập, chỉ cần đừng quá mức thuận tiện. Nhưng nếu là chạm đến ranh giới cuối cùng, vậy thì cố tình vi phạm tội thêm một bậc. Sau đó vài chén rượu hạ đũ, trên ghế dần dần liền không có thượng hạ cấp phân chia, ba người các ôm các cô nương, nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ. Lời nói thô tục không ngừng, tiếng cười cũng bên tai không dứt. Ngay cả bình thường tổng tấm lấy một tấm mặt thối Lý Bạc Cơ, đêm nay đều cười hơn nhiều, dù sao có người mời khách cảm giác thật sự là tuyệt không thể tả. Như thế, thẳng đến sắc trời không còn sớm, biểu hiện ra xinh đẹp dáng múa các cô nương nhảy mệt mỏi một đợt lại một đợt, trầu chay những khách nhân sớm đi hơn phân nửa, hoặc là lên lầu, hoặc là về nhà, ngược lại sắp xếp người trong lầu càng ngày càng ít. Lưu Ngọc Phi, Lý Vạn Cơ hai người từ lâu ngồi không yên, ngượng ngùng cười một tiếng, tại đầu nhi, nếu không ta cũng kia đi thôi. Vu Tu Duyên hiểu ý, trái ôm phải ấp đứng dậy, lại vẫn không quên dặn dò, hai người nhớ kỹ tranh điểm khí, đừng để dạ đại nhân bỏ ra tiền tiêu bổn phí. Kia nhất định phải a. Lưu Ngọc Phi vỗ ngực nói, trực tiếp quyết chiến tới bình minh. Nghe nói như thế, trong ngực hắn cô nương túi đầu âm thầm nghĩ thầm, lần này dù sao cũng nên gặp phải nhân vật lợi hại đi, chỉ mong không chỉ là mạnh miệng, đương nhiên cũng đừng quá lâu. Nhưng mà ba người đứng dậy đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe được soạt một hồi chén dĩa đánh nát thanh âm. Ba người liên quan bốn cái cô nương đều là hiếu kỳ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là một gã uống say quân sĩ chẳng biết tại sao lật ngược cái bàn, trên người hắn còn hất lên giáp trụ, xem xét chính là hôm nay đến kinh hiến nhanh người một trong. Hơn nữa Vu Tu Duyên còn có thể theo giáp trụ kiểu dáng bên trên đại khái nhìn ra, hẳn là một gã hạ cấp sĩ quan. Tất cả cút. Một cái có thể khiến cho lão tử thấy vừa mắt đều không có. Ta nhìn giáo phường ti cũng là chỉ là hư danh. Lưu Ngọc Phi không khỏi rêu rêu nói, ta nhìn tiểu tử này thật sự là uống nhiều quá, dám tại cái này náo sự, thật đúng là đem nơi này xem như bình thường thanh lâu. Giáo phường ti phía sau thật là lễ bộ nha môn, coi như đánh thắng trận cũng không đến nỗi phiêu thành như vậy đi. Được rồi, chúng ta chơi chúng ta, khó được nghỉ mục, liền chớ có xen vào việc của người khác, để tránh lãng phí dạ đại nhân một phen ý đẹp. Vu Tu Duyên cũng nghĩ như vậy, cho nên dù cho có chút lòng ngưỡng ấy, cũng nhịn được vô dụng tha tâm thông. Chương 95, gây chuyện. Chương 95, gây chuyện. Chuyện gì xảy ra? Có cái quản sự lớn tuổi nữ tử nghe hỏi chạy đến, nhìn về phía dọa đến co lại ở một bên không biết làm sao cô nương áo lục. Cái sau có chút ủy khuất lắc đầu, nô tỳ cũng không biết tại sao, nô tỳ vừa rồi còn cùng bị này quân gia nói chuyện thật tốt, không phải sao cứ như vậy. Thật tốt thế nào nhất bản? Lớn tuổi nữ tử nhướng mày, vậy các ngươi vừa rồi đều hàn huyên lấy cái gì, tổng còn nhớ chứ? Nàng mắt nhìn nằm trên mặt đất vừa khóc lại cười, đã có mấy phần điên cuồng chi tượng tuổi trẻ quân sĩ, trong lòng rất là kỳ quái. Cái này giáo phường ti cũng không phải quán rượu, tới này người cũng không phải chuyên vì uống rượu, quanh năm suốt tháng đều không gặp được mấy cái uống say gây chuyện. Huống chi còn là bắc cảnh tới tướng quân, có tu vi trong người, muốn uống say càng khó. Trừ phi một lòng cầu say. Cô nương áo lục suy nghĩ một chút nói, vừa mới quân gia cũng là hướng nô tỳ nghe qua người, giống như họ Lâm, kêu cái gì mây manh có thể nô tỳ nghe đều chưa nghe nói qua, như thế nào lại biết nàng ở đâu à. Sau đó vị này quân gia liền không nói, một mực uống rượu, lại sau đó hắn liền nhấc bàn lớn tuổi nữ tử mặt lộ vẻ nghi ngờ, thật chỉ có những này. Cô nương áo lục có chút trột dạ gật đầu. Kỳ thật nàng vừa rồi còn lắm mồm bài câu. Giáo phường ti cô nương phần lớn là phạm quan phủ bên trên nữ quyến, vị này đi tới này, không thiếu có tính tình cháy mạnh không cam lòng ngài hỏi thăm vị cô nương này tới quá sớm, nô tỳ lại nghe là ai, cố gắng tại nô tỳ trước khi đến đã không có ở đây lớn tuổi nữ tử tại giáo phường ti thời gian dài, tất nhiên là nhìn ra được mánh khỏe. Nhà mình cô nương nói tuyệt đối không chỉ những này, mà vị tướng quân trẻ tuổi này nghe ngóng người hẳn không phải là nhân tình chính là bạn cũ, hơn phân nửa cũng đã giải thoát rồi. Về phần mây manh cái tên này, tại trong ấn tượng của nàng, trước kia cũng là tốt mấy vị cô nương dùng qua, có thể trong đó có hay không họ Lâm liền không được biết rồi. Lớn tuổi nữ tử suy tư một lát, liền phất phất tay nhường cô nương áo lục đi xuống trước. Cái sau như được đại xá, đa tạ tần mụ mẹ. Nói cho cùng, tối nay cái này nhiễu loạn trung quy là nàng lắm miệng dẫn lên rồi, nếu là truy cứu xuống tới, tránh không được lại muốn phạt nàng bạc. Sau đó lớn tuổi nữ tử lại phân phó mấy cái hỏa kế nói, trước tiên đem vị này quân gia đỡ đi xuống đi, cho hắn tìm nghỉ ngơi địa phương, chờ tỉnh rượu lại nói. Nhìn xem mấy cái hỏa kế tốn sức đem tướng quân trẻ tuổi nâng đỡ, tần mụ mẹ lúc này mới cười trấn an bây giờ còn tại trận trầu chay những khách nhân. Cấm đi lại ban đêm nhanh đến. Chờ một lúc những khách nhân nên về nhà, nên ngủ lại, nàng liền có thể nghỉ ngơi đi. Nàng năm đó mặc dù không đến mức mang lên hoa khôi, có thể cũng coi là giáo phường ti tương đối quý hiếm rất nhi. Chỉ là bây giờ tuổi già sắc suy, lại không có tình nhân cũ chu thân, liền lưu lại mang các cô nương. mà lúc trước những cái kia muốn hảo tỷ muội từ lâu chỉ còn nàng một cái. Ngay tại Tần mụ mẹ suy nghĩ hỗn loạn lúc, sau lưng đột nhiên lại chuyển đến trận trận tiếng cãi vã. Tối nay thật đúng là không khiến người ta yên tĩnh a. Nàng nhỏ giọng oán trách một câu, lập tức đội vàng một lần nữa nhặt lên nụ cười, xoay người sang chỗ khác xem xét, lại vẫn là vừa rồi bị kia quân gia. Nàng đến gần một chút mới nhìn rõ, tựa hồ là tuổi trẻ quân gia cho một tên khác khách nhân phun ra một thân. Ôi, mấy vị khách quan chớ có tức giận đi, đại gia hỏa khí sinh tài, hỏa khí sinh tài. Vị này quân gia vừa đánh thắng trận, nhất thời cao hứng, uống có chút nhiều, nô gia thay hắn cùng mấy vị bồi tội. Nàng cười rạng rỡ khẽ không người. Nếu không dạng này, mấy vị khách quan hôm nay rượu, coi như chúng ta. Thật không nghĩ đến mấy vị kia khách nhân lại không đúng tha. Ngươi cảm thấy bản công tử sẽ thiếu các ngươi mấy người này tiền thưởng sao? Hắn đánh thắng trận thế nào, chẳng lẽ đánh thắng trận liền có thể trở về ước hiếp người? Ngươi nhìn hắn cho bản công tử nôn cái này một thân. Cái này áo choàng là bản công tử hôm qua vừa mới mua được, giá trị 300 lạng bạc ròng, nhường hắn bồi thường tiền. Không phải chúng ta liền để quan phủ đến phân xử thử. Nghe nói như thế, Tân mụ mẹ nụ cười trên mặt trì trệ, lập tức cười ha hả nói, khách quan ngài nói đùa. Trong nội tâm nàng oán thầm, liền chút chuyện nhỏ này còn cần đến tìm quan phủ, về phần như thế chuyện bé xé ra to à, ngươi sẽ không phải cố ý gây chuyện a, lại nói ngươi mặc bộ y phục này rõ ràng là phá, làm sao có thể là hôm qua vừa mua. Còn 300 lượng, 3 lượng đều không đáng. Tân mụ mẹ thử trấn an nói, khách quan ngài trước bất giận, nếu không ngài đem áo choàng lưu tại cái này, nô ra để cho người ta trong đêm tẩy đi ra, ngày mai cho đưa qua. Không được. Khách nhân kia căn bản không chịu được bộ, hoặc là bồi 300 lạng bạc ròng, hoặc là kéo hắn đi gặp quan. Tân mụ mẹ vẫn thật là nạn khó chịu. Liên cái dám lớn một chút việc nhỏ làm gì không phải đi gặp con đâu, thật đem quan phủ xem như nhà ngươi mở, đầu óc sợ không phải là không tốt làm. Lúc này lầu hai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, ngươi muốn đi thấy cái gì quan? Tuần thú ti được hay không? Tân mụ mẹ cùng mấy vị khách nhân đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một gã người thanh niên bỏ xuống bên người hai tên cô nương, từ lầu hai thả người nhảy xuống. Vu Tu Duyên lúc đầu không muốn xen vào việc của người khác, ai ngờ dưới lầu càng ngày càng náo nhiệt, hơn nữa những người kia nói chuyện hành động khắp nơi lộ ra cổ quái, xem xét liền không thích hợp. Thế là hắn âm thầm thôi động bí pháp. Quả nhiên Vũ Tu Duyên đi thẳng tới kia mấy người khách trước mặt, cũng không nhiều lời nói nhảm, đưa tay trực tiếp theo một người trong đó trong ngực xuất ra một bức tranh, trước mặt mọi người mở ra. Vẽ lên người lại cùng say rượu tướng quân trẻ tuổi giống nhau như lúc. Thấy thế, Tân mụ mẹ không khỏi cả kinh che miệng nhỏ. Thật đúng là cố ý gây chuyện a, những người kia trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn từ khi tiến vào giáo phường ti liền chưa từng xuất ra qua trần dung, đối phương lại là làm thế nào biết. Nhưng khi hắn nhóm bay đầu muốn chạy lúc, sau lưng từ lâu bị người gây mất đường lui. Mẹ nó, lao tử chuyện tốt toàn để các ngươi cho ta quấy. Lưu Ngọc Phi đầy mình oán khí, bay lên một cước liền cho một người trong đó đạp trúng chất, đặt mông ngồi dưới đất, trượt ra mấy bước. Thành thật khai báo, người kia là ai? Lại là cái nào để các ngươi đến tìm hắn để gây sự? Mấy người thấy không dối gạt được, đành phải chi tiết bàn giao. Là có người cho bạc, bao hết bọn hắn hôm nay tại giáo phường ti tốn hao, một cái giá lớn chính là đem cái này tướng quân trẻ tuổi đưa vào quan phủ, bất luận dùng biện pháp gì. Kia hắn là ai, các ngươi nhưng biết? Lưu Ngọc Phi truy vấn. Mấy người lắc đầu. Tại đầu nhi. Lưu Ngọc Phi nhìn về phía Vu Tu Duyên. Cái sau nói, xác thực không có nói láo. Tân mụ mẹ chần chờ một lát, vẫn là mở miệng nói, mấy vị quan gia, vừa rồi vị này quân gia giống như cùng các cô nương nghe qua một vị gọi Mây Vành cô nương. Dường như trong nhà họ Lâm họ Lâm. Vu Tu Duyên dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Lúc trước thẩm vấn Phạm Diệu Tổ thời điểm, từng dẫn ra 8 năm trước một trận khoa cử gian lận bản án, trong đó bị xét nhà vị kia lễ bộ lang trung liền họ Lâm. Hơn nữa theo hồ sơ vụ án bên trên ghi chép, lúc ấy chính là Lâm phụ nữ quyến xung nhập giáo phường thi, Nam Ninh thị xung quân Bắc cảnh xung quân, lại toàn đối được. Sẽ không như thế sao a? Một bên Lưu Ngọc Phi cùng Lý Vạn Cơ liếc nhau, đều là thần sắc phức tạp. Tuy nói bọn hắn cũng không biết rõ tại đầu nhi nghĩ tới điều gì, nhưng đêm nay chuyện tốt, tám thành thất bại. Nhưng bọn hắn tiếp lấy liền nghe tới. Ta phải đi trước một bước, kia hai các ngươi một người một cái. Nghĩa phụ. Chương 96, miễn tử kim bài chương 96, miễn tử kim bài cung yến kết thúc. Trước mắt đi dự tiệc dạ tòng long cùng dạ kình vũ một nhà ba người về đến phủ. Cùng nó một đường tới còn có mấy tên truyền chỉ thái giám. Cứ việc dạ đại thiếu gia từ chối mở tiệc chiêu đãi, có thể hoàng đế lại cũng không tức giận. Thậm chí còn tại trên yến hội khen ngợi chính mình cháu gái này tế không màng danh lợi. Thế là hoàng đế liền cải biến vì đó thăng quan tiến tức dự tính ban đầu, ban thưởng khối tiếp theo miễn tử kim bài. Bọn thái giám chính là vì vậy mà đến. Có thể tiếp vào ban thưởng dạ đại thiếu gia lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này cùng cho thời kỳ toàn thịnh bút một cây quải trượng khác nhau ở chỗ nào? Bút là ai? Dạ Sùng Văn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua đại ca. Ách, ta thế giới trong mộng chạy nhanh nhất người. Dạ Tùy Phong thuận miệng qua loa tắt trách một câu. Dạ Sùng Văn nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản không rõ đại ca nói cái gì, nhưng cũng không lại truy vấn. Dạ Sùng Văn mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn xem Dạ Tùy Phong trong tay miễn tử kim bài. Đại ca, đây chính là người đồ tốt, chỉ cần không phải đại nghịch bất đạo tội lớn, nó đều có thể bảo vệ một cái mạng. Dạ Tùy Phong hỏi ngược lại, ngươi là cảm thấy lấy đại ca bản sự, còn cần đến thứ này bảo mệnh? Nghe nói như thế, Dạ Sùng Văn càng là hai mắt tỏa sáng. Đại ca không cần đến tốt nhất rồi, giữ cho ta, cố gắng ngày nào ta phạm vào sai lầm lớn liền dùng tới. Cái này miễn tử kim bài lại không chỉ đối đại ca ngươi một người hữu hiệu, chỉ muốn đại ca gật đầu, có thể bảo đảm bất luận người nào tính mệnh, đơn giản chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Dạ Tùy Phong núi bay, cũng không tại cái đề tài này trải qua dừng lại thêm. Hôm nay nhị thúc xuất đại quân hiến nhanh lúc, tiểu tử ngươi đi đâu rồi? lại sẽ bỏ lỡ như thế đại xuất danh tiếng cơ hội, không phù hợp ngươi tính cách ta. Hại, đừng nói nữa. Dạ Sùng Văn có chút ảo não thở dài, dở khóc dở cười nói, đêm qua tại cứu cứu phủ thượng hưng phấn quá mức, một đêm không có chợp mắt, kết quả lại tại đại quân lúc vào thành ngủ thiết đi, gọi đều gọi không dậy. Chờ ta lại mở mắt ra, cung yến thiệp mời đều đưa đến Ung Vương phủ. Ung Vương sao? Thím anh ruột, Ung Vương phủ thế tập vong thế vị thứ hai vương gia. Thế giới này kinh thành cùng kiếp trước cổ đại kinh thành so sánh, đặc điểm lớn nhất chính là cũng đủ lớn, hoàng thành giống nhau cũng đủ lớn. Cho nên rất nhiều địa vị hiển hách vương gia công chúa, ngự tứ phủ đệ đều tại trong hoàng thành, thím nhà mẹ đẻ Ung Vương phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặt khác, hoàng đế vi biểu hoàng ân hạo đãng, thương cảm quan tâm, sẽ còn ban cho một ít lớn tuổi trọng thần một tòa hoàng thành tòa nhà, tỉ như Triệu thủ phủ. Đương nhiên sự tình phân hai mặt nói. Và ở hoàng thành, đang tiếp thụ hoàng thành cấm vệ bảo hộ đồng thời, cũng mang ý nghĩa đã thời điểm ở vào hoàng thành cấm vệ giám sát phía dưới, xảy ra chuyện chạy cũng đừng nghĩ chạy. Dạ Tòng Long thư phòng. Cha à, có chuyện gì không thể ngày mai nói sao? Cái này đêm hôm quyết bác, ngài đây không phải thành tâm xấu nhi tử chuyện tốt sao? Lại nói ta cùng Ngọc Dương cái này thật vất vả mới thấy phía trên, lời nói đều không nói hơn mấy câu đâu. Dạ Kinh Vũ mặt mũi tràn đầy u hoàn nói. Mấy năm này hắn đóng tại bên ngoài, toàn một bụng lời nói, đang định cùng thê tử thật tốt giao lưu trao đổi đâu, ai ngờ một đến phủ liền bị lao cha kêu đến. Được rồi, đừng oán trách, nói ngắn gọn vài câu liền thả ngươi trở về. Dạ Tòng Long tức giận nói, tuổi đã cao còn như thế không yên tĩnh. Dạ Kinh Vũ cười hắc hắc nói, nhi tử đây không phải nghĩ đến lại cho ngài ôm lớn cháu trai đi, lại nói nhi tử tuổi tác đối với ngũ cảnh vũ phu mà nói cũng không lớn. Cha tuổi của ngài càng không lớn, hiện tại lại cho ta muốn đệ đệ đều không mượn. Thật sự là càng nói càng không có yên lòng. Dạ Tòng Long ngón tay chỉ lấy Dạ Kinh Vũ, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nhà, tại bên ngoài cũng là có thể trầm ổn giống người dạng, có thể về nhà một lần liền hiện nguyên hình, nhiều năm như vậy đều điểm tiến bộ. Dạ Kinh Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, tại bên ngoài kia là mang theo mặt nạ, về tới đương nhiên đến hái xuống rồi. Ngươi nói cái gì? A, không có gì không có gì, cha ngài nói tiếp. Dạ Tòng Long nhìn chằm chằm không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh con nuôi nhìn trong chốc lát, mới lên tiếng lần nữa. Nghe ngươi chất nhi nói, trên người ngươi còn có tát vu giáo trung hạ huyết chú. Ân, là có. Dạ Kình Vũ gật đầu nói, bất quá bây giờ đã không có cái uy hiếp gì, chỉ cần đem trên người đi, thậm chí còn có thể làm việc cho ta. Cái kia không biết tên huyết chú tác dụng là để cho người ta đánh mất thần trí, biến thành địch ta không phân, chỉ có thể giết chóc cuồng bạo quái vật, nhưng lại đối túc chủ chiến lực có chỗ tăng phúc. Hắn lúc trước đã thử qua, hiệu quả coi như không tệ, tương tại xuất kỳ bất ý chi chiêu tiếp theo trọng thương địch quân ba bị ngũ cảnh luyện khí sĩ, thu hoạch tương đối khá. Có thể mọi thứ đều phải nắm chắc tiêu chuẩn. Dạ Tòng Long có chút không yên lòng nhắc nhở, dù sao nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, coi chừng hàng quá hóa dở. Ta minh bạch. Dạ Tòng Long lại nói, đối với trên người ngươi trúng độc, có thể từng nghĩ tới là ở nơi nào bên trong. Ta nhớ được ngươi là lần trước hồi kinh một chuyến về sau, lại trở về đại khái nửa năm liền truyền mật tín trở về nói trúng độc, tại trong lúc này có thể từng phát giác dị thường. Dạ Kinh Vũ lắc đầu, những ngày kia ta cùng trong quân các huynh đệ ăn ở đều cùng một chỗ, cũng chưa từng cùng người giao thủ thụ thương, theo lý thuyết không nên bị hạ độc cơ hội. Dạ Tòng Long hỏi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới là trong kinh thành bên cạnh trúng độc? Dạ Tòng Long nguyên bản một mực cảm thấy nhi tử là theo kinh thành sau khi rời đi trúng độc, chỉ vì hạ độc người thủ đoạn cao siêu, mới một mực tìm không ra là người thế nào. Thằng đến trước đó vài ngày, trưởng tôn đem luyện độc người mang về, hắn mới giật mình kinh hãi. Có lẽ luyện độc người hạ độc người đều ở kinh thành đâu? Dạ Kinh Vũ nhíu mày trầm tư. Lần trước trở về, ở kinh thành tổng cộng cũng không đợi mấy ngày, trừ bỏ tiến cung mấy lần, đi qua mấy lần binh bộ, hộ bộ, còn lại thời gian cơ bản đều tại phủ thượng. Hơn nữa ngoại trừ có lần tiến cung, bệ hạ ban thưởng qua một chén rượu bên ngoài, địa phương khác đều chưa từng có ăn uống tiến bụng, chẳng lẽ lại là theo hơi thở đi bảo? Cũng không có thể. Dạ Kình Vũ nhớ kỹ kia luyện độc dược lão quái nói qua, thập tuyệt vệ tâm tán bình thường hạ tại rượu cháo bột hiệu quả tốt nhất, tiếp theo là đồ ăn. Như làm thành vô sắc vô vị hơi khói, độc tính liền phải giảm bớt đi nhiều. Về phần binh khí ngâm độc, liền càng không có thể. Hắn lần trước hồi kinh chưa hề cùng bất luận kẻ nào giao thủ, đương nhiên liền sẽ không thụ thương, cho nên loại này hạ độc phương thức hiển nhiên là không làm được. Dạ Tòng Long sắc mặt nặng nề, nhìn chăm chú con nuôi, ta nhớ được ngươi lần trước trở về còn đi qua Ung Vương phủ. Ung Vương phủ? Dạ Kình Vũ nghe vậy như bị sét đánh, chợt giật mình tại nguyên chỗ. Chương 97, Lâm phủ trẻ mồ côi. Chương 97, Lâm phủ trẻ mồ côi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, giáo phường ti đuồng nghịch rượu bị điên vị tướng quân trẻ tuổi kia liền từ say rượu mê man bên trong tỉnh lại. Lập tức hắn tâm niệm vừa động, lấy tu vi đem đầy người mùi rượu sấy khô, lập tức sảng khoái tinh thần. Hắn từ trên giường ngồi dậy, quét mắt bên trong căn phòng đơn giản bề biện, không khỏi sinh lòng cảnh giác. Bốn phía quá an tĩnh, căn bản nghe không được một chút oanh oanh yến yến thanh âm, hơn nữa còn ngửi không thấy son phấn bột nước mùi thơm. Nơi này khẳng định không phải giáo phường ti. Kỳ quái, ta đây là tới địa phương nào? Tới tướng quân trẻ tuổi ý đồ hồi ức tối hôm qua sự tình, có thể một điểm cuối cùng ký ức chính là lật ngược cái bàn, tiếp lấy liền không có ấn tượng. Lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, làm cho tướng quân trẻ tuổi trong lòng run lên bần bật. Ai? Kế tiếp càng làm cho tướng quân trẻ tuổi khó có thể tin chính là, ngoài cửa sổ người vậy mà trực tiếp báo ra tên của hắn, đã từng danh tự. Lâm Vân Hồng, hai vị trước lễ bộ nghi chế thanh lại từ làng Trung Lâm Lộc chi tử, 8 năm trước bởi vì nhận hối lộ gian lận liên quan tới, bị đẩy đi Bắc cảnh xuống quân. Nghe nói như thế, tướng quân trẻ tuổi càng là sợn hết cả gai ốc, tùy theo cũng lập tức treo lên 12 phần cảnh giác. Ngươi đến cùng là ai? Ngoài cửa sổ người lại là cười nhạt nói, Lâm tướng quân, theo ta hướng lại trị, xung quân hình đồ là không được lại lần nữa làm quan là, trừ phi thánh thượng hạ chỉ đặc xá. Có thể theo ta được biết, cái này 8 năm ở giữa hẳn không có đặc xá thánh chỉ xuống đến Bắc Cảnh a. Lâm Vân Hồng ánh mắt lấp lóe, trong lòng cực không bình tĩnh. Theo trong lời nói của đối phương liền có thể nghe ra, hơn phân nửa là người trong triều đình, không phải không có khả năng đối bản hướng lại trị như thế tin tưởng, hơn nữa còn biết thánh chỉ sự tình. Nghĩ đến trong triều địa vị còn không thấp. Bản tướng quân họ Lâm danh chính, không phải trong miệng ngươi phạm quan chi tử Lâm Vân Hồng, ngươi tìm nhầm người. Lúc trước cùng hắn cùng nhau bị đẩy đi xung quân những người kia, đi tới Bắc Cảnh không lâu, ngay tại một lần cùng man tộc kỵ binh trong giao chiến chết sạch. Chỉ có hắn một người từ trong đống người chết bò lên đi ra, từ đây đổi tên Dừng Đang. Sau đó bằng vào vốn cũng không sai võ đạo tiên phú, từng bước một trưởng thành, tích lũy quân công, thẳng đến bị đem đại tướng quân thưởng thức, từng bước thăng đến du kích tướng quân. Có thể ngoài cửa sổ người lại là thở dài, lẩm bẩm nói, đáng tiếc hắn trấn Bắc đại tướng quân dụng binh như thần, dũng mãnh thiện chiến, lại sẽ biết người không rõ, càng đem một gã hình đồ để bạt làm ngũ phẩm tướng quân. Ngươi nói cái này nếu là chuyến đi, có thể hay không bị một ít người xem như công kích tốt của hắn đâu? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Vân Hồng không còn ý đồ giải thích, hắn nghe ra được đối phương đã là chắc chắn thân phận của hắn, như trên tay không có chứng cứ, hơn phân nửa không có này khẩu khí. Bất quá muốn cho hắn chính miệng thừa nhận, lại là mơ tưởng. Ngoài cửa sổ nhân đạo, ta chỉ là muốn cho Lâm tướng quân một lần nữa làm người cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu xác nhận Dạ Kình Vũ thông đồng với địch phản quốc, ta tự có biện pháp miễn đi trên đầu ngươi tội danh, khôi phục nguyên bản thân phận, như thế nào? Vu Hãm đại tướng quân thông đồng với địch phản quốc. Lâm Vân Hồng mỉm cười nói, ta nhìn ngươi sợ là đầu óc không dùng được. Đại tướng quân vừa mới đại phá Thảo Nguyên chư bộ, chém giết quân địch vô số, thông cái gì địch, là nhường lũ người Man Nguyên một đám rỗi quay đầu lại chủ động bị chặt ta. Lâm tướng quân nói chuyện cũng là khôi hài ngoài cửa sổ chi người cười nói, Dạ Kình Vũ phá tan chính là Thảo Nguyên chư bộ, kia còn không có Đông Bắc biên cảnh Kim Cảnh a. So với nội bộ lỏng lẻo, chỉ có một thân man lực Thảo Nguyên chư bộ, Kim Khánh đối với Đại Viêm ý hiếp có thể rõ ràng liền lớn hơn nhiều. Lâm tướng quân cảm thấy thế nào? Lâm Vân Hồng lạnh hừ một tiếng, ta cảm thấy ngươi nói xấu đại tướng quân chính là đang tìm cái chết. Lâm Vân Hồng trong mắt lóe lên sắc ý, đột nhiên gây khó khăn, một quyền đánh phía chiếu vào trên cửa cái bóng, bàng bạc quyền phong trong nháy mắt đem toàn bộ tường đều thể chỉnh sốc đi. Nào có thể đoán được chính là hung hãn bá đạo như vậy một quyền, lại bị người tới một đầu ngón tay liền đỡ được, rốt cuộc tức không vào được. Mắt thấy đối phương kia một thân lấy màu đen làm điểm chính trang phục quan bảo, Lâm Vân Hồng đồng tử không khỏi co rụt lại. Thiết Vũ vệ. Kỳ Đô thống cười gật đầu, "Ân, lấy mới vào tam cảnh tu vi có thể đánh ra một quyền này, đã rất tốt, so người Vu Tu duyên có thể mạnh hơn nhiều." Dứt lời, chỉ thấy lại có một gã Thiết Vũ vệ từ đằng xa mấy cái nô nước tấp nập mà đến, không có vấn đề nói, "Hại, ta đường đường chính chính tu hành võ đạo mới bao lâu à, theo bị sư phụ đuổi ra khỏi cửa đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 4 năm. Chỉ cần lại nhiều cho mấy tháng, ta cũng đột phá tới tam cảnh, chưa chắc kém hắn nhiều ít." Thừa dịp hai người nói chuyện lúc, Lâm Vân Hồng đột nhiên bước ra lùi lại, kéo dài khoảng cách. Các ngươi tuần thú ti không phải một mực khoác lác hoàng quyền đặc cách, thế thiên tuần thú à, lúc nào thời điểm cũng làm lên cái loại này mưu hại trung lương sự tình, chẳng lẽ Lâm Vân Hồng trong đầu hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Đừng hiểu lầm. Kỳ Đô thống đội vàng giải thích, vừa rồi Kỳ Mộ chỉ là người nhất thời hứng khởi, thử ngươi một lần, có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ một cái mắt, Kỳ Nhạc liền bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, trong lòng tự nhủ họ Lâm tiểu tử này thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à, cái gì cũng dám nghĩ dám nói. Lâm Vân Hồng không vui nói, nếu như đại nhân chỉ là vì cùng bản tướng quân chỉ đùa một chút lời nói, tốt nhất đừng có lần sau, tha thứ không phục hồi. Dứt lời hắn muốn ly khai. Chấm đã. Kỳ Nhạc quát bảo ngưng lại nói, nếu như Lâm tướng quân không muốn cho trấn Bắc đại tướng quân gây phiền toái, trong khoảng thời gian này tốt nhất ở chỗ này cái nào đều đừng đi. Bên ngoài có thể là có chút người đã ước gì Lâm tướng quân không trốn được nữa. Lâm Vân Hồng nhướng mày, không nói chuyện, lại bỏ đi ý nghĩ rời đi. Kỳ Nhạc tiếp tục nói, tối hôm qua tại giáo phường thi, từng có mấy người mang theo chân dung đi tìm làm phiền ngươi, nếu như không phải vị này tại Bách hộ đem ngươi mang về, thương có lẽ bây giờ ngươi đã thân ở cái nào đó nha môn. Bọn hắn đã như vậy hao tổn tâm cơ, muốn người cố ý gây chuyện, muốn gây nên quan phủ chú ý, nghĩ đến cũng nhất định có để lộ thân phận của ngươi phương pháp xử lý. Nghe vậy, Lâm Vân Hồng ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng Vu Tu Duyên, trong lòng không hiểu đối phương cử động lần này ý gì, đồng thời cũng không nhịn được toát ra mấy phần cảm kích. Nhưng hắn lại cái gì cũng không nói. Kỳ Nhạc nói tiếp, liên quan tới 8 năm trước vụ án kia, Lâm tướng quân có hứng thú hay không tâm sự? Có thể nghe xong lời này, Lâm Vân Hồng ánh mắt lập tức lại lạnh xuống, vực tức nói, một cái nhận hối lộ gian lận tham quan có cái gì tốt nói chuyện, có thể hận chính là hắn hại nhà mình cả nhà, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Đối với Lâm Vân Hồng có như vậy phản ứng, Kỳ Nhạc cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, hắn cùng bên người Vu Tu Duyên liếc nhau sau mới nói, nếu như ta nói Lâm Lang bên trong năm đó có thể là bị hoan uổng, không biết Lâm tướng quân có thể nguyện nói một chút. Sau khi nghe xong, Lâm Vân Hồng trên mặt biểu lộ dần dần ngốc trệ. Phạm phủ. Nhìn qua bằng ký ức nhường phụ thượng họa sĩ Tô lại đi ra một trường quân sĩ chân dung, Phạm Cảnh Sơn cau mày. Hắn cô tọa thư phòng tinh tế suy nghĩ một đêm, chờ tảng sáng lúc, vẫn là đem chân dung cuốn lại, cắm tới sau lưng trên giá sách đi. Cứ việc Phạm Diệu Tổ lúc trước bị Dạ Tùy Phong cầm xuống là thật nhường vị này thượng thư đại nhân hận thấu xương, ước gì mạnh mẽ trả thù Dạ ra. Có thể nói cho cùng, năm đó sự kiện kia có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, một khi đẩy ra, giết địch có hay không 800 không biết rõ, tự tổn 1000 tuyệt đối hơn. Trước mắt hắn thăm dò được tin tức, thứ tử tuy nói hơn phân nửa khó thoát chẳng hình, lại cũng chỉ là cái đầu người bên trên bản án, không có liên lụy tới hắn cái này làm cha. Kia đã nói năm đó sự tình còn không có bại lộ. Nếu như chính hắn thọc ra ngoài, chỉ có thể là ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi cục diện, chưa chừng liền phải bước lý ra theo gót, được không bù mất. cho nên châm trước liên tục, vẫn là bàn bạc kỹ hơn. A chương 98, giải độc phương pháp. Chương 98, giải độc phương pháp. Có lẽ là mấy năm liên tục chinh chiến quá mệt mỏi. Đêm đại tướng quân ngày thứ hai đồ ăn sáng đều bỏ qua, thẳng đến mặt trời lên cao mới ngáp một cái theo trong phòng đi ra. Sớm chờ ở tây cửa sân, Chất Nhi treo kẹo nói, nhị thúc, ngủ đến bây giờ còn không có ngủ no bụng à? Dạ Kình Vũ nghiêng qua Chất Nhi một cái, ngươi tiểu tử túi này lại vẫn rêu cợt ngươi nhị thúc. Nhị thúc cùng ngươi thím hơn 3 năm không gặp, kia không được có một bụng lời muốn nói à? Sau đó không cẩn thận liền hàn huyên tới hừng đông rồi, kia thím nhưng phải bị lao tội. Dạ Tùy Phong ý vị thâm trường cười cười nói, nhị thúc cùng thím thật đúng là ân ái có thừa, ban đầu tâm không thay đổi à? Chất Nhi bội phục. Dứt lời hắn còn chắc tay, đó còn cần phải nói. Dạ Kình Vũ tức giận nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi không phải Huyền Mộng Nha đầu kia có hôn ước sao? Đã đều trở về, ta nhìn ngươi vẫn là nắm chặt tìm ngày lành đẹp trời đem nàng ở rể à, cũng tốt cho ta lão dạ gia tục tục hương hỏa. Tuy nói trưởng công chúa địa vị tôn sùng, nhưng đối đêm đại tướng quân mà nói lại là thật sự văn bối, gặp mặt trưởng công chúa là đến kêu một tiếng cô phụ. Bất quá Dạ Kình Vũ đây cũng là trong âm thầm xưng hô tùy ý chút, công chúng trường hợp hạ kia một tiếng trưởng công chúa điện hạ về tình về lý đều tránh không được. Ách, nhị thúc, nếu không ta vẫn là nói một chút tiêu độc chữa thương sự tình a. Dạ Tùy Phong đội vàng đổi chủ đề. Trường bối bức hôn thật là hắn kiếp trước nhất mâu thuẫn ác độc sự tình, cho dù bây giờ đổi thế giới, làm đại kiếm tiên, nghe xong vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Mắt thấy Chất Nhi trên mặt dị dạng biểu lộ, Dạ Kình Vũ cũng là thất thời, không có nói thêm nữa. Hắn nghĩ đến hai đứa bé có lẽ đến bây giờ đều không gặp vài lần, chính là căn bản chưa thấy qua, nhìn không hợp nhãn rất bình thường, vậy thì không đổi, từ từ sẽ đến. Ngược lại hai người đều là người trong tu hành, cũng đều là ngũ cảnh, thời gian còn dài đây. Dạ Tùy Phong tiếp tục nói, theo kia dược lão quái nói tới, thập tuyệt phệ tâm tán chính là dùng 10 loại không chừng chủng loại độc trùng độc hoa luyện chế mà thành. Như muốn giải trừ, liền phải căn cứ độc trùng độc hoa chủng loại, tìm ra 10 loại đối ứng giải dược, dựa theo lúc trước phối trí tỷ lệ luyện thành giải độc đan. Đáng được ăn mừng chính là, những này giải dược tại chúng ta phụ thượng trong khố phòng đã tìm thấy 8 loại, còn cơ bản đều là hoàng đế lần trước đưa tới, cũng là đúng dịp. Dạ Kình Vũ nghe vậy cũng không kỳ quái. Lúc trước phụ thân tấm kia chữa thương đơn thuốc bên trên thuốc, quốc khố bên trong phần lớn là phần độc nhất, cho nên quần thần lợi dụng Long thể An Khang làm lý do liều chết can gián không cho ban thuốc. Thánh thượng bận tâm chiều cục, bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo. Bất quá từ đó về sau, thánh thượng có lẽ là bởi vì lòng có thua thiệt, liền mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ban thưởng chút thuốc bổ cho phụ thân điều dưỡng thân thể. Kia còn lại hai loại là cái gì? Dạ Kình Vũ truy vấn. Huyễn hỏa liên tử, băng ngọc linh dễ mây. Dạ Kình Vũ đều dư thừa hỏi, căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Dạ Tùy Phong trước kia cũng là từng nghe qua hai loại thiên tài địa bảo, lại bởi vì phẩm giai tính không được quá cao, liền không có để ở trong lòng, bây giờ hối tiếc không thôi. Nếu có thể cùng ra ra kia chữa thương đơn thuốc bên trên dược liệu một cái cấp bậc, vậy hắn cố gắng liền thuận tay vơ vét tới. Bất quá nhị thuốc ngươi có thể yên tâm, hai loại dược liệu cũng không phải là quá mức chân quý chi vật, cố gắng trong kinh thành liền có thể tìm tới. Như kinh thành không có ta tìm bằng hữu trên giang hồ hỏi thăm một chút, vấn đề không lớn. Dạ Kình Vũ nghe xong trong lòng rất là vui mừng, cười chắp tay một cái nói, kia nhị thuốc coi như cảm ơn trước. Dạ Tùy Phong không quan tâm nói, nhị thuốc đây là đâu, chúng ta người một nhà, cần gì phải khách khí đâu. Lúc trước hắn mới từ Ngụy Tấn Nam trong miệng nghe nói có cái hoàn khố đường đệ lúc, còn tưởng rằng muốn gặp gỡ trong sách huynh đệ tranh chấp, ác độc thúc thẩm tình tiết máu chó. Nhưng trên thực tế nhị thúc một nhà lại là khắp nơi khiêm nhượng quan tâm, vậy hắn tự nhiên cũng nguyện lấy thành đối đãi. Sau đó thúc cháu hai người tới phụ thượng một chỗ yên lặng sân nhỏ. Dược lão quái đã bắt đầu quản lý tìm tới mấy loại dược liệu, ngoài ra còn có một đôi hai ông cháu tự mình theo bên cạnh giám sát. Dạ Sùng Văn cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ra vẻ, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lúc trước ta cùng lão sư nghe ngóng, ngươi dược lão quái tại bên ngoài thành danh cũng không tốt, hữu gia vô số, ngươi đoán nếu là rơi trên tay bọn họ sẽ là kết cục gì? Rút gân lột ra, gọt thịt vụn xương, hoặc là rút ra thần hồn chế thành đèn trong. Dược lão quái nghe được trực giác cảm giác sợn hết cả gai úc, trong lòng tự nhủ cái này kinh thành tiếng xấu rõ ràng Dạ gia hoàn khố quả nhiên danh bất hư truyền, thủ đoạn đủ hung ác đủ độc. Coi như so với trên giang hồ những cái kia thành danh đã lâu ma đầu đều không thua bao nhiêu. Bây giờ hắn cũng đã sớm không cầu có thể sống sót, chỉ hy vọng cho Dạ Kình Vũ giải độc về sau, có thể có thông khoái, kiếp sau tuyệt đối không gây Dạ gia người. Tiểu nhân giả, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Đối với trên thân phụ thân bên trong thập tuyệt phệ tâm tán, Dạ Sùng Văn vẫn thật là theo trong cổ thư thấy qua, chỉ là loại độc này đặc tính quá bất định. Bình thường chỉ có luyện độc người đều biết giải độc phương pháp, người bên ngoài tùy tiện ra tay hơn phân nửa chỉ có thể càng bận bịu càng loạn. Dạ Sùng Văn uy hiếp nói, cho ta cha hiểu xong độc, ngươi còn phải đem ngươi đời này luyện độc bản sự đều biết xuống đến, không phải như thế phế bỏ ngươi ném ra bên ngoài. Là dược lao quái liên tục gật đầu, đến lúc đó lao hủ nhất định chút nào không bảo lưu đều biết xuống đến, chỉ cầu Dạ thiếu giữ lời nói cho thông khoái. Gặp tình hình này, Dạ Kình Vũ đều thấy choáng. Lúc này mới ngắn ngủi 3 năm không gặp, trước mắt nhi tử lại nhường hắn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, có thể đem cái này qua hơn 100 dược lão quái thu thập như thế ngoan ngoãn. Hắn nghĩ không ra nhi tử là làm sao làm được, đồng thời trong lòng đã vui mừng lại đau lòng. Cứ việc nhi tử biến thành bây giờ bộ này tâm tính cũng chưa chắc là xấu sự tình, nhưng hắn cũng hiểu được trong đó hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn cái này làm cha thoát không ra quan hệ. Nghĩ đến cái này 2-3 năm nhi tử nhất định qua rất khó chịu, á dạ tổng lòng hướng con nuôi nhìn bên này đến, bỏ được nổi tới. Dạ Kình Vũ mặt mơ đỏ ửng, chê cười gãi gãi đầu, những năm này luân phiên chiến sự không nỡ ngủ, về nhà ngủ ngon giấc, không cẩn thận liền quá mức. Đêm lão gia tử lười điểm phá hắn, chỉ là thản nhiên nói, ngươi lần này trở về có tốt giấc ngủ, coi như không giải độc, trong thời gian ngắn cũng không cần trưởng binh. Dạ Kinh Vũ nghe được phụ thân lời nói bên ngoài chi ý, lại xem thường nói, không nắm giữ binh liền không nắm giữ binh à, vừa vặn đến thanh nhàn. Ngược lại bây giờ nhà ta một môn ba năm cảnh, cộng lại coi như so ra kém năm đó đại ca, tối thiểu người ngoài nghe xong đi đây đầy đủ dọa người. Dạ Tòng Long cải chính, nhưng bây giờ tại có ít người trong mắt, kỳ thật chỉ có một cái nữa. Không đến mức a cha, lại tới. Dạ Kinh Vũ sắc mặt phức tạp cười khổ nói. Hắn biết phụ thân trên tay có một quả có thể giấu kín khí tức hạt châu, năm đó không chỉ có thể giả heo ăn thịt hổ, còn có thể nhân tiền hiển thánh, chấn nhiếp quần hùng. Dù sao, bình thường chỉ có tu vi thấp ra rất nhiều dưới tình huống, mới nhìn không ra đối phương tu vi. Dạ Tòng Long thở dài nói, cây cao chịu gió lớn à, năm đó dạ ra như mặt trời ban trưa, phản bị nhóm đen, cả trên trời người đều nhìn chằm chằm, đến mức suýt nữa cửa nát nhà tan. Mà mảnh này thiên hạ, mặt đứng không ngã, truyền thừa không ngừng trung thổ thiên triều, sao lại không phải như thế? Chương 99, khí vận, hương suy chương 99, khí vận, hương suy Dạ Kình Vũ trầm mặc. Năm đó nhất thời kỳ cường thịnh dạ ra, hoàn toàn chính xác bất luận nhìn thế nào đều quá mức chói mắt. Phụ thân xem như bình định thiên hạ đại loạn số một công thần, trừ bỏ một cái vương khác họ bên ngoài cơ hồ phong không thể phong, triều đình vị trí ở xa tam công bà cô phía trên. Từng chỉ dựa vào lực lượng một người liền ép cả triều văn võ rất nhiều đảng phái hít thở không thông. Mà đại ca thì được công nhận thiên triều đệ nhất kiếm từng một người một kiếm suýt nữa thiêu phiên toàn bộ giang hồ, nhường đến vô số tông môn đều nghe tin đã sợ mất mật. Tại phụ huynh phụ trợ hạ, hắn cái này dũng manh thiệt chiến, sớm liền sớm thành danh ở xa trường trấn Bắc đại tướng quân, cũng là lộ ra quá thua chỉ kém em. Về sau nhân đức tiên đế tại vị lúc, theo lòng bàn tay tứ hôn tin tức truyền ra, Dạ gia địa vị càng là cố gắng tiến lên một bước, nhất thời danh tiếng vô lượng. Đồng thời cũng chính là nhân đức tiên đế tại vị trong lúc đó, Đại Viêm Thiên triều quốc lực chưa từng có cường thịnh, dù là phóng nhãn các triều đại đổi thay đều là số một tồn tại. Nào có thể đoán được tiệc vui trong tàn, nhân đức tiên đế khoảng trường vị 3 năm 4 nhờ đột phát bệnh hiểm nghèo chết bệnh, liền cũng thành thiên triều từ thịnh chuyển suy mở ra bắt đầu. Dù cho nhân đức tiên đế trước khi lâm trung kịp thời hạ chiếu đem hoàng vị chuyển cho đương kim thánh thượng, cũng không có thể vãn hồi nhiều ít. Này không lâu sau, đại ca mang theo vợ con đi xa, độ kiếp mất tích, Dạ gia liền cũng đi lên đường xuống dốc. Đại Viêm Thiên triều cùng Dạ gia hưng suy, giống như là trong cõi u minh có loại nói không rõ chỗ tương đồng, cũng là tới một loại nào đó cực hạn sau bỗng nhiên không đáng kể, sụt xuống. Truy cứu nguyên nhân, đến nay không ai có thể nói rõ ràng. Cũng là Thanh Vân thư viện phía sau núi vị kia lão thư sinh sách nói, lớn doanh như thiếu, hàng quá hóa dở. Nói là thiên hạ hôm nay thiếu một phương chấn áp chi vật, mới khiến người ta ở giữa khí vận rành rụn có bình cảnh, một khi gánh chịu quá độ liền phải tán loạn trốn mất. Cái này tựa hồ là các triều đại đổi thay đều khó mà chạy trốn vận mệnh. Mắt thấy Dạ gia thổn thức cảm thán, nhị thúc đống nhiên trầm tư không nói. Dạ đại kiếm tiên cho dù làm người hai đời cũng nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Kiếp trước vương triều khó khăn 300 năm kiếp số, mà một thế này có lẽ là bởi vì có người tu hành tồn tại, có thể kéo dài hơn nghìn năm. Nhưng cái này lại làm sao không phải cũng là một cái định số. Nếu không phải năm đó có Gia Gia cùng thần võ tiên đế ngăn cơn sóng dữ, Đại Viêm Thiên triều có lẽ liền thật kết thúc tại một giáp trước thiên hạ đại loạn. Lúc đó dị tộc chia cắt trung thổ, thiên triều truyền thừa còn có thể hay không tiếp tục chính thống đều cũng còn chưa biết. Dạ Tùy Phong lại nhìn về phía một bên khác, Đường Đệ đang có chút hăng hái giám sát dược lão quái làm luyện chế giải dược trước chuẩn bị, thỉnh thoảng còn hỏi hơn mấy câu. Không biết là hai năm trước là cho Gia Gia nghiên cứu phương pháp chữa thương hình thành quen thuộc còn là thế nào, Đường Đệ đối với dược lý phương pháp có một loại nào đó dị thường ràng buộc. Cùng loại với vừa yêu vừa hận, vừa vui lại ghét xoắn xuýt. Lúc này quản gia lão mạnh đầu đống nhiên chạy đến nói, lao ra, nhị ra. Trưởng công chúa điện hạ tới phụ thượng. Dạ Kinh Vũ không chút nghĩ ngợi nói, là tìm đến nàng Ngọc Dương cô sao, ta cái này trở về phòng nhìn xem tình không có. Có thể hắn vừa muốn quay người về Tây Viện, lại nghe lão mạnh nói tiếp, trưởng công chúa điện hạ giống như không phải tìm đến của chúa, là tìm đến đại thiếu gia. Ai? Dạ Tòng Long, Dạ Kình Vũ hai cha con đồng thời giật mình, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về Dạ Tùy Phong, ánh mắt có chút cổ quái. Ngay cả cách đó không xa bệ bộn nhiều việc cho lão cha nghiên cứu giải dược Dạ Sùng Văn đều vẻ mặt bắt quái nhìn sang. Ừ a, tiểu tử ngươi rất có thể chăng a? Dạ Kình Vũ hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nhíu mày cười xấu xa. Vừa rồi hàn huyên với ngươi tới Huyền Mộng Nha đầu kia lúc, tiểu tử ngươi còn có ý né tránh. Ta còn tưởng rằng hai ngươi còn không quen đâu, hóa ra đã sớm câu được à? Nghe xong lời này, Dạ Tòng Long tới một tức liền cho Hảo Nhi tử đạp lảo đảo. Không có quy củ đồ vật, cái này có thể là dùng kia hai chữ nói sao? Bình thường nói chuyện không có chút nào chú ý, xung văn đều là bị ngươi dạy hư. Về sau trong quân doanh những cái kia hôn thoại lời nói thô tục, ít đeo vào nhà. Dạ Kinh Vũ vẻ mặt bị khuất, cha à, ta hết thể mới ở nhà mấy ngày, sao có thể nói là ta giáo xấu? Không phải ngươi, chẳng lẽ còn có thể là lao phu không thành? Thật đúng là đừng nói ngươi nói cái gì, ta nói về sau nhất định chú ý. Về sau trong nhà có nhị thúc cái này tương phản tên dở hơi, nhưng có vui rồi. Dạ Tùy Phong âm thầm cảm thán một tiếng, lập tức một bước phóng ra liền đến tiền viện. Ngươi nghĩ như thế nào tìm đến Dạ Tùy Phong nói còn chưa dứt lời liền ngây dại. Chỉ thấy trưởng công chúa hôm nay mặc là một thân hỏa hồng sắc váy xòe, hơn nữa so mấy ngày trước đây kia thân càng lộ vẻ dáng vẻ thức tha mềm mại, giữa cử chỉ hiển thị rõ xinh đẹp vũ mị. Nghiễm nhiên lại biến thành trên giang hồ kia cổ linh tinh quái yêu nữ Ninh Hồng Ý gì thế nào, đẹp không? Trưởng công chúa xinh đẹp cười nói. Ách, ngươi tại sao lại đổi về phong cách này? Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến nói. Muốn đổi liền đổi thôi, trưởng công chúa không buông tha truy vấn, ngươi nói trước đi, a có đẹp hay không? Đẹp mắt. Lời nói không trái lương tâm, nhưng đối với hai đời thẳng nam mà nói khá nóng miệng. Ngươi hôm nay bỗng nhiên tới tìm ta, là có chuyện gì không? Không có chuyện còn không thể tới tìm ngươi a? Trưởng công chúa trợn trắng mắt, sau đó có chút hăng hái bốn phía nhìn lại, đánh giá phụ thượng tất cả, trong đôi mắt đẹp lóe ra thần thái. Kỳ thật nàng trước kia cũng không phải chưa từng tới, nhưng lần này rõ ràng cảm giác khác biệt. Sau đó nàng mở ra ngọc thủ, chỉ thấy một cái bình ngọc nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tay, "Nào, cho ra ra ngươi chuẩn bị đang dược, bổ khí nuôi nguyên, kéo dài tuổi thọ. Đây chính là trước mấy ngày ta đi linh bảo quan quấn tử dương sư bá vài ngày, cuối cùng vẫn là tự thân lên tay, luyện được, tiếp lấy a." Thấy Dạ Tùy Phong chậm chạp không có đưa tay, nàng đành phải cầm trong tay bình ngọc nhỏ trực tiếp vứt ra ngoài. "Vậy liền đa tạ." Dạ Tùy Phong đón lấy. Gia gia có sư công cho nặc khí châu ở trên người, lấy yêu nữ tu vi tự nhiên là nhìn không ra, nhiều lắm thì cảm thấy hắn dùng tu vi cho gia gia kéo dài tính mạng. "Đúng rồi, trước mấy ngày ta còn ra kinh thành một chuyến, ngươi đoán ta đi đâu?" "Đi đâu?" Hoàn Kiếm Tông trưởng công chúa đáng tiếc nói, vốn còn nghĩ tìm cái lý do giáo huấn bọn hắn một chút, ai ngờ không ngờ cô lập đối lại, coi như bọn họ trốn qua một kiếp. Trưởng công chúa ý vị thâm trường nhìn qua Dạ Tùy Phong, "Sẽ không phải là ngươi đã đi qua đi?" Dạ Tùy Phong cũng không giấu giếm, "Ta là đi qua, có thể ta đi thời điểm Hoàn Kiếm Tông đã cô lập đối lại." Trưởng công chúa nghe vậy khẽ giật mình, "Vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ cái này Hoàn Kiếm Tông không phải là sớm dự liệu được cái gì, cho nên phong sơn tị kiếp?" Dạ Tùy Phong nhún vai, biểu thị hắn cũng không biết. Bất quá hắn cũng không phải là không nói đạo lý người, đã đối phương cố ý nhượng bộ, vậy hắn liền không cần thiết không phải khó xử. Dạ Tùy Phong dường như nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, ngươi nghe chưa từng nghe qua hai loại dược liệu, Huyễn Hỏa Liên Tử, Băng Ngọc Linh Dễ Mây?" "Không ngừng nghe qua, ta phủ thượng vừa vặn liền có tốt đa." "Thật?" Dạ Tùy Phong hai mắt tỏa sáng, trong lòng tự nhủ đây cũng quá đúng dịp đã đi thôi, đi với ta cầm. Trưởng công chúa cũng không hỏi Dạ Tùy Phong muốn cái này hai vị có làm được cái gì, ngược lại là hoàng thúc ban thưởng, nàng giữ lại lúc đầu cũng không có tác dụng gì. Chương 100, trưởng công chúa mục đích chương 100. Trưởng công chúa mục đích trưởng công chúa phủ khoảng cách trấn quốc công phủ cũng không xa. Lấy hai người tu vi, dù cho không cần trắng trận ngự không phạm cấm, cũng có thể dây lát liền đến. Nhưng mà trưởng công chúa lại khăng khăng đem Dạ Đại Kiếm Tiên kéo vào chính mình chuyên môn xe ngựa. Toa xe bên trong không gian rất rộng rãi, ít nhất là theo bên ngoài trực quan xem ra gấp 2-3 lần, có thể hai người nhưng lại sắp xếp ngồi rất gần, cơ hội chính là dựa chung một chỗ. Trưởng công chúa một tay nằm ngang ở dưới ngực, một cái tay khác thoáng ngự lực, nhẹ nằm cái má, đang có chút nghiêng đầu, có chút hăng hái đánh giá bên cạnh Dạ Đại Kiếm Tiên. Nàng mặt mày cong cong, hơi nhếch khóe môi lên cười yếu ớt, bên trong lại tựa hồ cất giấu mấy phần giảo hoạt. Mà Dạ Đại Kiếm Tiên biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên, rõ ràng có thể nhìn ra có gấp. Gần nhất nghe nói có người dập lấy ngươi Bạch Tỷ dị khoái kiếm tên tuổi, tại phía bắt cho đêm cô phụ giúp đại ân, người kia chính là Ngụy Chỉ Huy sư a. Dạ Tùy Phong gật đầu, ân một tiếng. Nhị thúc chúng một loại tên là Thập Tuyệt Phệ Tâm Tán Kỳ Độc, vốn nên sớm đã đột phát, là Ngụy Tấn Nam hao tổn tu vi cho nhị thúc chế trụ độc tính. Mới vừa hỏi ngươi hai bộ dược liệu, chính là cho nhị thúc phối chế giải độc đan chi dụng. Dạ Tùy Phong cũng không tính giấu giếm cái gì. Cứ việc yêu nữ trên giang hồ phong bình cũng không tốt, nhưng lại là Dạ Đại Kiếm Tiên trong mắt đáng giá tín nhiệm nhất một trong mấy người, lúc trước chính là như thế. Mà bây giờ, hai người quan hệ trong đó rõ ràng tiến hơn một bước. Trưởng công chúa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kia ý tứ này, lúc trước ngươi cho Tuần Thú Ti làm mấy vụ án, chính là hai người các ngươi trao đổi rồi. Cũng không phải là Á Dạ Tùy Phong chi thế nói, trước đây Ngụy Tấn Nam chỉ nói mượn tên của ta dùng một lát, về phần đi làm cái gì lại chưa từng nói rõ. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nói thật, tại Ngụy Tấn Nam hồi tình cáo chi trước đó, ta vẫn cho rằng nhị thúc đã độc phát thân vong. Vì cái gì? Nghe nói như thế, trưởng công chúa ngược là có chút ngoài ý muốn, theo ngươi trước kia không đụng nam đầu không quay đầu lại hẳn là, không nên là thấy tận mắt mới bằng lòng bỏ qua sao? Dạ Tùy Phong không có trả lời. Tuy nói ngay lúc đó quyết định làm cho người một nhà sợ không thôi, nhưng gia gia cùng tím lại cũng không hối hận, ngay cả nhị thúc trở về biết được sau cũng cảm thấy không có vấn đề. Đại khái chính là trong nhà đem hắn cái này theo một ý nghĩa nào đó Dạ gia dòng độc đinh nhìn quá nặng đi a, thấy Dạ Tùy Phong chậm chạp chưa từng mở miệng, trưởng công chúa cũng không lại truy vấn, đổi đề tài nói, "Đúng rồi, những ngày này ngươi tại giữa phố phường phong bình đã đại nghịch chuyện, ngươi biết à? Hiện ở kinh thành dân chúng tiếng lành đồn xa, nói ngươi là cương trực công chính, chuyên trị tham quan ố lại, chân chính có tâm là dân làm chủ thanh thiên đại lao ra." Là dân làm chủ nghe được bốn chữ này, Dạ Tùy Phong trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Lúc trước hắn từng lời thề son sắt cùng kia mấy đôi phụ mẫu nói hết sức đi giúp bọn hắn tìm về hải tử, có thể hiện tại xem ra chung quy là thành đầy miệng lời nói xuông. Manh mối gây mất hồi lâu, mà những hải tử kia hơn phân nửa từ lâu nộ hại. Nói theo một ý nghĩa nào đó đây chính là cả người cả của đều không còn. Duy nhất đáng giá an ủi chính là những cái kia vô tình vô nghĩa, được tiện nghi còn khoe mẽ đám người cũng không rơi kết cục tốt, không phải trong lòng của hắn khẳng định càng khó chịu. Dạ Tùy Phong tự rêu nói, cái gì là dân làm chủ thanh thiên đại lao ra, ta nhiều lắm là chính là giang hồ du lịch hiệp, bắt mấy cái ma đầu, diệt mấy môn ác tông vẫn được, tới cái này kinh thành, đầu óc đều không đủ dùng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lúc trước ta chính là mượn đao giết người bên trong cây đao kia sao? Trưởng công chúa từ chối cho ý kiến nói, có thể hoàng thúc cũng không có bạc đãi ngươi à, ít ra trước mắt nhìn tới vẫn là hoàng thúc năm đó vào chỗ lúc. Tuy nói tay cầm phụ hoàng chuẩn bị chiếu thư, có thể làm ngồi vững vàng trí tôn kia chi vị cũng thuộc về thực bỏ ra cái giá không nhỏ. Cùng mấy cái huynh đệ trở mặt thành thủ, trong tay quyền lực cũng suýt nữa bị ra không. Tứ cảnh ngoại địch mắt thấy đại viêm hoàng thất dòng họ nội đấu, nguyên một đám ngao ngoe muốn động, cũng may có Trấn Quốc Công tự mình xuất binh trấn nhiếp, mới lấy ổn định thế cục. Đợi cho hoàng thúc vị trí ngồi vững vàng, Trấn Quốc Công theo biên cảnh trở về lúc, trên triều đình hạ sớm đã trải rộng các đại thế gia vọng tộc hai mắt mũi miệng. Sau đó lại trải qua hơn 10 năm, chỉ tinh mang binh không sợ trưởng trị quốc hoàng thúc mới lấy tổng quyền mưu vũng bùn bên trong dãy rùa đi ra, cũng từng bước một đoạt lại chủ đạo. Dạ Tùy Phong không thể nào phản bác, sự thật đúng là như thế. Mặc kệ hắn lúc trước xem như quân cờ xuất lực nhiều ít, hoàng đế cùng Ngụy Tấn Nam cho hắn trả lại nhị thuốc một cái mạng, vậy thì mọi thứ đều đáng giá. Hơn nữa hắn cũng bởi vì này kiếm đủ danh vọng. Như lại thêm nhị thuốc lần này tại Bắc Cảnh lập hạ chiến công hiển hách, Trấn Quốc công phủ nghiễm nhiên đã thấy trung hương chi tượng. Chính như yêu nữ vừa rồi nói tới, liền trước mắt xem ra, cùng nó nói là hắn bị lợi dụng, chẳng bằng nói là song phương lẫn nhau thành tựu, đều có được, nói không rõ đến cùng là bên nào nhiều kiếm lợi mấy phần. Yêu nữ, nói những cái này mới là ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích thực sự a? Dạ Tùy Phong cùng trưởng công chúa đối mặt nói, nhưng trong lòng cũng không tồn tại nhiều ít mâu thuẫn. Một nửa a, trưởng công chúa không e dè nói, ta xác thực không muốn nhìn thấy ngươi cùng hoàng thúc sinh ra ngăn cách, hắn là người nhà của ta, tương lai ngươi cũng là, nếu có tranh chấp, tất nhiên người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Đương nhiên, hôm nay ta đi Trấn Quốc công phủ, cũng là vì ngươi người này, trưởng công chúa ánh mắt chân thành tha thiết, đối với Dạ đại kiếm tiên xem kỹ tới ánh mắt chút nào không né tránh. Cũng là cái sau trước thua trận, chật vật rút lui. Thấy thế, trưởng công chúa nhếch miệng lên thắng lợi mừng thầm. Bất quá nói đi thì nói lại, tuần thú ti kia thân màu đen áo choàng ta muốn xuyên liền xuyên, không muốn mặc liền không mặc, ta khẳng định sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi. Ta chỉ muốn nói là, kỳ thật ngươi xuyên hắc cũng thật đẹp mắt, cùng cái này thân màu trắng mỗi người mỗi vẻ. Dạ Tùy Phong sau khi nghe xong bật cười, hướng trưởng công chúa chắp tay, thủ giáo. Cái sau cũng chắp tay, đã nhường đã nhường. Sau đó lại nhịn không được hắc hắc cười ra tiếng, còn có hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Cư nhân vương, Lâm phủ. Đơn giản đổi dung mạo, dán lên một vòng râu quai nón Lâm Vân Hồng hiện tại Lâm phủ trước cửa, nhìn qua khối kia đã nhìn không rõ lắm chữ tấm biển. Lúc trước hắn bị đẩy đi thời điểm, mắt thấy đại môn dán lên hình bộ giấy niêm phong, bây giờ lại nhìn đã đổi thành tuần thú đi chữ, dường như còn vừa dán không lâu. Một bên Vu Tu Duyên giải thích nói, đoạn thời gian trước có cái hành thích Dạ đại nhân tập nhân, tự xưng tại quý phủ dưới mặt đất ẩn giấu mấy năm, từ bên trong đồng liêu đến điều tra qua, thuận tay liền dán lên giấy niêm phong. Muốn bóc tới sao? Lâm Vân Hồng đưa tay cự tuyệt, không, ta muốn chờ. Hắn oan khuất hoàn toàn rửa sạch sau lại tiếp sau đó, dứt lời bước chân khẽ động, thả người vượt qua tường viện. Vu Tu Duyên sau đó đuổi theo. Chương 101, trở lại chỗ ở cũ. Chương 101, trở lại chỗ ở cũ. Đã cách nhiều năm trở lại chỗ ở cũ. Trong viện dù cho nhiều năm thiếu khuyết quản lý, biến cũ nát không chịu nổi, có thể vào mắt tất cả nhưng vẫn là nhường Lâm Vân Hồng cảm thấy như vậy quen thuộc, từng bao nhiêu lần tỉnh mộng bừng tỉnh. Nơi này gánh chịu là hắn nhân sinh trước 20 trở ký ức. Lâm gia tổ tiên coi như giàu có, sớm liền ở kinh thành đặt mua hạ tòa này tổ trạch. Chỉ tiếp nhân khẩu một mực không vượng, cơ hồ thế hệ lân truyền, dù cho trận có lịch đại nhiều cái nam đinh, nhưng cũng rất khó sống đến giữ lại sau chi niên. Cho nên mãi cho đến hắn đời này cũng chỉ có một mạch. Bất quá Lâm phủ đời đời con cháu lại đều coi như không chịu thua kém, cơ hồ mỗi một thời đại đều có thể ở kinh thành như không tệ việc cần làm, không nói vinh quang cửa nhà, tối thiểu không có nhục tổ tiên. Nhất là tới phụ thân đời này đã sớm quan cư ngũ phẩm làng trung, chỉ thiếu chút nữa liền có thể mặc vào kia thân phi bảo. Có thể hắn lại từ nhỏ không thích đọc sách, đối nhập sĩ làm quan càng là không có hứng thú, duy chỉ có yêu thích vũ đao lập hương. Đối với cái này, mẫu thân là thật không ít đối với hắn phát giận, nhưng phụ thân lại tựa hồ như cũng không phản đối, một mực nói là con cháu tự có con cháu phúc, làm tướng quân cũng không tệ. Mà hắn khi đó lại ngay cả tổng quân nhập ngũ đều không muốn, chỉ chờ mong ngày nào có thể dấn thân vào giang hồ, làm một gã hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo an dân du hiệp nghĩa sĩ. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới một mực vô tâm hôn phối. Năm đó trong nhà gặp biến cố thời điểm hắn vừa cùng được quán, dù hắn vô luận như thế nào đều không hề nghĩ rằng, có ngày nào sẽ trong một đêm cửa nát nhà tan. Phụ thân sợ tội tự sát, mẫu thân cũng bởi vì bi thương quá độ khí tuyệt bỏ mình, nhà bị tịch thu, vừa qua khỏi tuổi dậy thì muội muội bị đánh vào giáo phường đi. Mà chính hắn thì xung quân Bắc Cảnh xung quân, thậm chí bị bắt vào nhà ngục, thậm chí sau đi tới Bắc Cảnh, đầu óc hắn đều làm ngộng, mờ mịt vô phương ứng đối. Chỉ vì hắn từ nhỏ một mực vô cùng tôn kính tin phục phụ thân, lại đông nhiên thành người người đều đánh tham quan, một phút này hắn đã lòng như cho ngội. Nếu không phải về sau có lần cùng man tộc kỵ binh tao nội chiến, chỉ hắn một cái từ trong đống người chết leo ra, tự giác mệnh không có đến tuyệt lộ, sợ là cũng sớm tối tốt tại không quan trọng. May mà hắn sống lại, từ đây đổi tên rừng đàng, một phút này mới chính thức dấn thân vào tại chinh chiến. Lại về sau chính là bởi vì hắn dũng manh thiện chiến, ngẫu nhiên bị đem đại tướng quân phát hiện, đạt được thưởng thức, lúc này mới từng bước một ngồi lên cái này du kích tướng quân vị trí. Nói thật, đối với lần này hồi kinh hiến nhanh, trong lòng của hắn là có chỗ mâu thuẫn. Hắn không muốn trở lại cái này bị thương chi địa. Có thể nghĩ lại, muội muội mây manh còn ở kinh thành, như có thể trở về gặp mặt một lần, dù là tương lai chôn xương xà trường cũng thỏa mãn. Nào có thể đoán được. Tối hôm qua ta đã ở giáo phường ti nghe ngóng, muội muội của ngươi cũng không chịu đến bất kỳ khinh bạc, vừa tới giáo phường ti không lâu liền tuyệt thực mà chết. Vu Tu Duyên cũng không muốn giấu giếm cái gì, đánh nghe được cái gì, liền nói cái gì. Về phần giáo phường ti vị kia tần mụ mẹ vì cái gì không có ấn tượng, đại khái cũng là bởi vì Lâm Vân Hoành không đợi làm cái hoa tên liền sớm qua đời nguyên nhân. Lâm Vân Hồng nghe vậy hai tay nắm tay, móng tay chụp tiến trong lòng bàn tay, thân thể run rẩy một hồi lâu, sau đó nhưng lại dường như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật đối với muội muội mà nói, như thế kết cục sao lại không phải một loại giải thoát, vạn hạnh trong bất hạnh. Lâm Vân Hồng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị hướng Vu Tu Duyên ôm quyền, đa tạ. Cái sau ôm quyền đáp lại, chỗ chức trách. Vu Tu Duyên trầm ngâm một lát lại mở miệng hỏi, đúng rồi, Lâm tướng quân phải chẳng còn nhớ kỹ 8 năm trước trận kia kỳ thi mùa xuân trước đó, trong nhà có hay không dị thường sự tình? Hoặc là cũng có thể nói, có cái gì bình thường không nhiều qua lại, nhưng đoạn thời gian kia lại liên tiếp tới cửa bái phòng người số mạch khách. Lâm Vân Hồng lắc đầu. cũng không phải là nói những ngày kia không có người loại này tới bái phỏng, mà là đến quá nhiều người, cơ hồ đạp phá cửa hạm, đến mức hắn căn bản không nhớ được. Còn không đợi hắn mở miệng, liền nghe Vu Tu Duyên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, à, dạng này A Lâm Vân Hồng biểu thị bất đắc dĩ. Ngắn ngủi ở chung, hắn đã biết trước mặt cái này tại Bách Hộ kỳ thật có loại nhìn thấu lòng người bí pháp, chỉ cần hắn không tận lực thu liễm tâm tư, lời nói đều không cần nói. Vũ Phu con đường chấp nhất tại rèn luyện huyết khí, tâm thần trung quy là yếu đi chút. Nếu như đổi thành cùng là mới vào Tam Cảnh đạo môn hoặc là Phật gia tu sĩ, tại Bách Hộ hơn phân nửa học tập không ra tiếng lòng, trừ phi đối phương vốn là có ý cho hắn biết. Đúng rồi, tối hôm qua ta đã bàn giao giáo phường Ti Tần mụ mẹ, nếu ngươi mấy cái kia đồng liêu sáng nay tìm ngươi, liền nói đi bằng hữu phụ thượng. Tối thiểu tại nghỉ một kết thúc, chia binh các về vệ sở trước, sẽ không có người phát giác dị thường. Vu Tu Duyên nghĩ đến, nếu như từ sau lúc đó bản án còn không có tiến triển, liền phải cầu dạ đại nhân giúp đỡ chút. Chỉ cần trấn Bắc đại tướng quân cùng binh bộ chào hỏi, giữ lại du kích tướng quân ở kinh thành liền không khó, càng không cần nói dạ ra còn có binh mã đại nguyên soái. Ý niệm tới đây, Vu Tu Duyên liền không khỏi có chút xa suốt tinh thần. Có dạ đại nhân tại tuần thú ti đương đầu thời gian tốt bao nhiêu à, đâu còn dùng cân nhắc những này, nếu ai có ý kiến cứ tới, căn bản không mang theo sợ. Quan lớn đều làm theo thu thập. Nhưng bây giờ thời gian nhưng lại trở lại trước kia chiếu chương làm việc rồi. Người khác nhìn không nhìn ra không rõ ràng, nhưng hắn lại đoán ra dạ đại nhân hẳn là cũng không phải là thật kim vũ vệ. Trước đây hơn phân nửa chỉ là chỉ huy sứ đại nhân cùng dạ đại nhân đặt thành nào đó loại ước định. Vu Tu Duyên nhìn bốn bề nhìn Lâm phủ rách nát cảnh tượng, thở dài nói, Lâm tướng quân, nhanh bốn phía nhìn vài lần chúng ta cũng cần phải trở về, bây giờ đã có người không muốn để cho ngươi giấu ở, vậy chúng ta liền phải càng thêm hành sự cẩn thận mới là. Ân. Lâm Vân Hồng nhẹ gật đầu, sau đó một người cất bước mà đi. Vu Tu Duyên thì là đi hướng một bên khác, ngược lại đến đều tới, tổng không đến mức một chuyến tay không à, nhìn xem có thể hay không có cái thu mạch ngoài ý muốn. Cho dù hắn kỳ thật cũng không ôm cái gì hy vọng, nào có thể đoán được cũng không lâu lắm, Lâm Vân Hồng liền mặt lộ vẻ vẻ suy tư vội vàng trở về chỗ cũ tìm hắn. Vu Tu Duyên kinh ngạc nói, Lâm tướng quân nhanh như vậy liền xem hết, kỳ thật ngược cũng không cần vội vã như vậy. Có thể Lâm Vân Hồng lại là mặt sắc mặt ngưng trọng giơ tay lên, lộ ra một khối ngọc bài, còn có một chồng giống như là bị chuột cắn tàn khuyết không đầy đủ trang giấy. Bạch ngọc kinh tiên nhân bài. Vu Tu Duyên lập tức sắc mặt đại biến, Lâm tướng quân, những này ngươi từ chỗ nào tìm tới? Phụ thân ta thư phòng, trên xà nhà hậu tối. Trấn Quốc công phủ. Cha, ngươi có nhớ hay không 8 năm trước, lễ bộ có cái gọi Lâm Lộc Lang trung tại kỳ thi mùa xuân trước đông nhiên sợ tội tự sát. Dạ Kình Vũ không có dấu hiệu nào mà hỏi. Nhớ không rõ, tựa như là có chuyện như vậy Dạ Tòng Long khó hiểu nói, ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Dạ Kình Vũ nhíu mày trầm ngâm một lát, kỳ thật đối với vị này Lâm Lang bên trong ta ngược lại thật ra từng gặp một hai mặt, mắt duyên cũng không tệ lắm, giống như là người chính trực. Cho nên lúc ban đầu nghe nói hắn nhận hối lộ gian lận, sợ tội tự sát lúc, ta còn cảm giác thật ngoài ý liệu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chúng ta hai cha con nói chuyện còn cần đến quanh co lòng vòng à? Dạ Tòng Long tức giận nói, nhấc chân làm ra đạp tới dáng vẻ. Dạ Kình Vũ theo bản năng né tránh, lập tức chê cười nói, Bắc Cảnh đại doanh có cái du kích tướng quân, vốn là xung quân hình đồ, ta gặp hắn đánh trận dũng mãnh, võ đạo thiên phú và tâm tính cũng không tệ, liền đỡ lên. Hắn coi là lừa gạt được ta, có thể kỳ thật sớm tại để bạn trước ta liền tra rõ ràng. Chương 102, tương lai phỏ mã ra. Chương 102, tương lai phỏ mã ra đi vào trưởng công chúa phủ. Làm trong phủ nha hoàn bọn hạ nhân mắt thấy theo công chúa điện hạ trên xe ngựa đi xuống nam tử xa lạ, cũng không khỏi giật nảy mình. Công chúa điện hạ địa vị tôn sùng, có thụ thánh thượng sủng ái, chính là Khương thị hoàng tộc hoàn toàn xứng đáng hòn ngọc quý trên tay. Có thể nào dễ dàng như thế cùng nam tử cùng cưới một giá? Cái này nếu là truyền ra ngoài, không chỉ có công chúa điện hạ danh tiết bị hao tổn, chỉ sợ toàn bộ hoàng thất đều phải đi theo bị long đong. Mà bọn hắn những này bọn hạ nhân sợ cũng khó thoát liên lụy chi tội. Thằng đến có công chúa điện hạ hầu cận nha hoàn giải thích nói, mù nghĩ gì thế? Vị kia chính là Trấn Quốc công phủ đại thiếu gia, chúng ta tương lai phò mã ra. Đám người lúc này mới chợt hiểu, kia không sao. Thật đúng là đừng nói, gia đại thiếu gia xác thực cùng trong truyền thuyết như thế anh tuấn thần võ, là thật danh bất hư truyền. Ai nói không phải đâu, gia đại thiếu gia muốn bộ dáng có bộ dáng, có bản lĩnh có bản lĩnh, cùng chúng ta công chúa điện hạ quả thực là trời đất tạo nên một đôi đầu. Ta nghe bên ngoài nói, hiện tại vị này ở kinh thành trong lòng bách tính danh vọng nhưng nói là càng ngày càng tăng, quả thực đều muốn đuổi sát năm đó dạ lao công ra đi. Đúng vậy à, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với chúng ta công chúa điện hạ khuê phòng tầm cung. Dạ Tùy Phong đang nhìn một bức họa, biểu hiện trên mặt không nói ra được đặc sắc. Thế nào, ngay cả mình đều không nhận ra được. Ách, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn ngươi lại vẫn tìm đến một trường chân dung treo ở cái này. Dạ Tùy Phong mắt thấy vẽ lên chính mình mặc một bộ đồ đen, chính là tuần thú ti thiết vũ vệ chế thức quan bảo, rõ ràng là lần này trở lại kinh thành sau mới có. Vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, lúc trước làm tới này bức vẽ giống lúc, ta còn không biết ngươi là ngươi. Dạ Tùy Phong nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa, có ý tứ gì? Trưởng công chúa ánh mắt theo chân dung chuyển rời đến Dạ Tùy Phong trên mặt, chính là câu chuyện bên ngoài ý tứ rồi. Ta lần này trở về nghe nói Trấn Quốc công phủ vừa trở về Dạ đại thiếu gia cùng trên giang hồ Dạ đại kiếm tiên đều gọi Dạ Tùy Phong, liền sai người tìm đến bức vẽ giống nhìn một cái. Bất quá lúc ấy thật đúng là không có cảm thấy sẽ là một người, ai biết lại có niềm vui ngoài ý muốn. Dạ Tùy Phong đột phát hiếu kỳ, theo miệng hỏi, yêu nữ, nếu như hai cái Dạ Tùy Phong không là cùng một người đâu, ngươi sẽ làm sao? Nha, khảo thí ta đây. Dạ đại kiếm tiên trưởng công chúa trên mặt lộ ra tiểu hồ ly giống như nụ cười, chậm giang tay ra, còn có thể làm sao, chỉ có gả thôi. Xuất thân hoàng thất người, vốn là so người giang hồ càng là thân bất do kỷ, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào ta vi phạm phụ hoàng tứ hôn a? A không biết sao, gia đại kiếm tiên nghe nói như thế trong lòng lại có chút không thoải mái, dường như cũng không phải là hắn muốn nghe được trả lời, có thể đồng thời lại có chút may mắn. Đã nhận ra hắn cái này vi diệu biểu tình biến hóa, trưởng công chúa nhưng lại lời nói xoay chuyển. Bất quá ta đại khái sẽ tận lực trốn tránh, thực sự tránh không khỏi, ta hướng ngươi dạ đại kiếm tiên cầu cứu. Nếu như ngươi có thể một người một kiếm đánh tới cướp cô dâu, ta liền đi theo ngươi, nếu như ngươi không đến, vậy ta cũng chỉ có thể gà đi. Trưởng công chúa ánh mắt cùng dạ tùy phong va chạm, ngươi sẽ đến không? Cứ việc nàng hiện tại là nói như vậy, cần phải thật đến lúc đó, nàng hơn phân nửa sẽ không truyền tin. Sẽ. Dạ tùy phong lời ít mà ý nhiều trả lời. Trưởng công chúa trong lòng mừng thầm, lại cấp tốc đem ánh mắt lại rời về phía một bên khác treo chân dung. Vậy đã nói rõ bản cung không nhìn lầm người, bước chân dung này cũng không treo sai chỗ. Ít khi, một gã thân mang hồng nhạt váy lụa thị nữ bưng hai cái hộp gấm lại tới. Cửa mở rộng ra, nhưng nàng lại không trực tiếp tiến đến. Điện hạ, ngài muốn hai vị dược tài tìm tới. Trưởng công chúa sau khi thấy được hướng Dạ Tùy Phong làm cái nháy mắt, Điểm Nhi, trực tiếp cho tương lai phò mã ra à? Là, điện hạ. Được gọi là Điểm Nhi nha hoàn lúc này mới bước qua cửa, đem hai vị dược tài đưa đến Dạ Tùy Phong trước mặt. Làm phiền. Dạ Tùy Phong lễ phép tính khách sáo một câu, lập tức đem dược liệu thu nhập tay áo. Có thể cái này lại làm cho đến Điểm Nhi được sủng ái mà lo sợ, vội vàng nói, Dạ công tử nói quá lời, nô tỳ phải làm. Chờ Điểm Nhi cáo lui sau, trưởng công chúa nghiền ngẫm mới nói, ai, tiểu nha đầu kia thế nào, muốn hay không tương lai thu nàng làm cái động phòng đại nha đầu. Nghe nói như thế, Dạ đại kiếm tiên vừa mới uống xong một miệng nước trà, kém chút toàn phun tới, ho khan không ngừng. Yêu nữ, thình lình toát ra một câu như vậy, ngươi muốn sắp chết ta à? Ta có thể nghe nói cái này làm phò mã gia nhất không nhân quyền, nạp thiếp tục huyền không đều phải nhìn công chúa sắc mặt. Ngươi biết liền tốt. Trưởng công chúa ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng, hôm nay ta đi trấn quốc công phủ lúc, từng thấy tới một cái áo xanh tiểu cô nương. Nhìn trang phục của nàng không giống như là nhà các ngươi phụ thượng nha hoàn, nàng là ai? Trưởng công chúa mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, không phải là cho ngươi nuôi con dâu nuôi từ bé a? Nói nhăng gì đấy. Dạ Tùy Phong bất đắc dĩ bật cười, ngươi nói là Trần phủ Doãn nữ như tôi, nàng chỉ là ở tạm tại quốc công phủ, mẫu thân của nàng cũng tại, ở nhờ tại nhị thúc cùng thím tây viện. Hắn sau đó lại bổ sung một câu, Trần phủ Doãn, Trần Chính Kiệt sao? Nhà của hắn quyến làm sao lại tiến vào nhà ngươi? Vậy thì một lời khó nói hết rồi. Nâng lên Trần Chính Kiệt, Dạ Tùy Phong mới nhớ tới có vẻ như có đoạn thời gian không có đi kinh triệu phủ. Hắn còn nói qua muốn cho người ta làm chỗ dựa tới, cũng không biết vị này phủ Doãn đại nhân tình hình gần đây như thế nào. Nghĩ đến đã hoàn toàn sống lại, áp vài ngày trước còn giống như đề cập với hắn một cái năm xưa bản án cũ, cũng không biết cha thế nào. Kinh triệu phủ. Trần Chính Kiệt đang nhìn một chương trải qua vô số lần xóa và sửa mới làm rõ mạch lạc đồ, mặt lộ vẻ trầm tư. Trên bàn bày đầy nhiều cái năm cổ xưa hồ sơ, tất cả đều là trong khoảng thời gian này hắn theo nha môn án độc khố bên trong chuyển đến nhìn, xác thực nhìn ra không ít không hợp lý chỗ. Nhất là 8 năm trước đối Lâm Lộc xử trí, rõ ràng có loại bội vàng. Theo có người báo cáo, tới Lâm Lộc sợ tội tự sát, lại đến định tội luận xử, xét nhà xử lý, ghi chép phong quyển, hết thảy cũng bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Lúc trước bản án trung quy là hình bộ chủ sự, kinh triệu phủ hiệp trợ, cái này mang ý nghĩa trước mắt hắn nhìn thấy những này, có lẽ liền sơ hở rất nhiều chi tiết. Nếu là đi hình bộ mượn đọc. Sau đó ý nghĩ này vừa lên, liền bị Trần Chính Kiệt tấn xuống, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Chỉ từ kỳ thi mùa xuân nhìn, còn nhìn không ra cái gì. Có thể đến tiếp sau thi đỉnh, ba vị trí đầu lại đều là xuất từ mấy cái kia dòng họ, trong đó hái được thám hoa danh hiệu chính là cái này hình bộ thượng thư Phạm Cảnh Sơn thứ tử. Không sai mà cho dù là thánh thượng chính miệng điểm một giáp, năm đó ba người kia đến tiếp sau nhưng lại không được tới trọng dụng, phạm ra cái này vị trí cuối ngược lại thành mặt bỏ cao nhất cái kia. Lại hồi tưởng hơn 20 năm trước, hắn chúng trạng nguyên lúc mới bất quá nhược quán ra mặt, thật có thể nói là tuổi nhỏ đắc chí, hăng hái, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Chỉ tiếc còn không được đến trọng dụng, tiên đế liền cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Theo không lâu sau hắn liền bị điều ra kinh thành, theo một nhiệm kỳ xa xôi chi huyện làm lên. Sau đó có thăng có biếm, bốn phía chằn chọc tranh độ rất nhiều năm, làm qua chi châu, làm qua thông phán, làm qua phủ thừa, làm qua mấy nhiệm chi phủ, cho đến 3 năm trước đây mới trọng trở lại kinh thành. Tiên đế tuy nói khoảng trường bị 3 năm, nhưng văn trị chiến tích tuyệt đối có thể ở Đại Viêm Thiên triều hơn nghìn năm các đời đế vương bên trong xếp tại hàng đầu, không thể nghi ngờ. Nào có thể đoán được lại gặp trời ghét ta, ai? Kỳ thật Trần Chính Kiệt vẫn cảm thấy năm đó tiên đế băng hà có chút kỳ quái, trận kia bệnh bây giờ tới quá đột nhiên, quá quỷ dị. Thùng thùng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng trống cho Trần Chính Kiệt dọa đến khẽ run rẩy, toàn thân lông tơ chợt liền lập nên. Đến, người tới, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Chương 103, một thủ không bằng một công. Chương 103, một thủ không bằng một công. Ít khi có lại viên đến báo. Phủ Doãn đại nhân, Trương Trị huyện đại ma bản trấn giáp sĩ Dương Trung đến đây đánh trống, cáo trạng vợ hắn Dư Thị cùng trên trấn phú hộ Tôn gia nhân Tư Thông, hại chết cha Dương lão hán, thiết kế thôn tính Dương gia điển sản ruộng đất Trương Trị huyện. Trần Chính Kiệt nhướng mày, Trương Trị huyện nha bên kia không cho lời giải thích. Lại viên chi tiếp nói, đại nhân, theo kia Dương Trung nói tới, là kia Trương Trị huyện nha đối Tôn gia có chỗ khuynh hướng, hắn cảm thấy bất công, mới tìm đến ta cái này giải oan. Trần Chính Kiệt dường như nhớ ra cái gì đó, truy vấn, hẳn là cái này Tôn gia phía sau là có cái gì ỷ bảo. Lại viên có chút không nắm chắc được nói, nghe nói cùng binh bộ Triệu Thị Lang nhà có chút quan hệ, tựa như là Triệu Thị Lang cái nào biểu đệ phòng thứ mấy tiểu thiếp nhà mẹ đẻ lộn xộn cái gì. Tầng này tầng quan hệ phủ lấy, nghe được phủ Doãn lớn não người đều loạn, không nhịn được nói, được rồi, cũng đừng quản ai biểu đệ ai tiểu thiếp, trực tiếp nhường như bộ đầu đi lấy người, đến lúc đó thật tốt thẩm nhất thẩm liền rõ ràng. Lại Viên mặt lộ vẻ do dự, đại nhân, có thể nếu là thật có quan hệ thật có quan hệ thế nào? Phủ Doãn đại nhân nghĩa chính từ nghiêm nói, vương tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, hắn một cái binh bộ thị lang thân thích còn có thể phản thiên không thành. Đi, nhường Nhu bộ đầu hiện tại liền đi. Như ai dám cản trở, cùng nhau chụp tới. Là, nhìn qua Lại Viên bóng lưng rời đi, Phủ Doãn đại nhân sống lưng ngẩng lên thẳng bằng, trong lòng tự đủ không phải liền là binh bộ thị lang sao? Bản phủ sau lưng còn có trấn quốc công phủ đâu? Còn Triệu thị lang biểu đệ, trong cung Trịnh quý phi nàng anh ruột không giống bị dạ đại nhân cầm xuống. Phi, bản phủ xem thường nhất chính là loại này ý thế hiếp người đồ vật. Trấn quốc công phủ. Dạ gia hai cha con đã theo trong viện Hàn Huyên tới thư phòng. Cha, những năm này ngài một mực tại kinh thành, nghĩ đến đối trong triều đình bên ngoài quần quận sóng ngầm có thể cảm thụ càng thêm rõ ràng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này trong kinh thành mình tranh ám đấu, sao lại không phải toàn bộ thiên hạ đại thế đối cục đánh cờ ảnh thu nhỏ? Dạ Kinh Vũ cao mày, mặc kệ kia Lâm Lộc năm đó là bị hoan uổng, vẫn là thật có tội lỗi, cái này phía sau không thể thiếu kia mấy gia tộc lớn dở trò quỷ. Năm đó chính là bọn hắn giúp địch nhân bán nước, khiến kéo dài vạn năm trung thổ thiên triều suýt nữa sụp đổ. Lần này bắc cảnh một trận chiến, để cho ta mơ hồ cảm giác thiên triều trong ngoài mấy phương lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, dị tộc vong ta chi tâm bất tử à? Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu, có lẽ cũng không chỉ là tứ cảnh man di, hải ngoại thần đỉnh, còn có Dạ Kình Vũ đưa tay hướng lên trên chỉ, trên đỉnh đầu là nóc nhà, trên nóc nhà bên cạnh thì là tiên. Dạ Tòng Long ngồi sau án thư trên đế, mặt sắc mặt nghiêm trọng, hồi lâu trầm mặc không nói. Con nuôi nói những này, hắn như thế nào lại không hề nghĩ tới, thậm chí còn trải nghiệm càng sâu, bởi vì giáp lúc trước trận đại loạn chính là các phương tính toán ứng nghiệm. Chẳng qua là lúc đó thân hắn ấy, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, thẳng đến nhiều năm sau thân cư cao vị mới hậu chi hậu giác. Cha, chuyện cho tới bây giờ, ta cảm thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết. Dạ Kình Vũ hai tay chống tại bàn bên trên, thần tình nghiêm túc nói, năm đó ngài là thiên triều nối liền quốc vận lúc, liền đã bị những người kia ghi hận. Nếu như thiên triều có cái bậc nhất, hoặc là thật bị một ít người trưởng khống thế cục, dạ gia tuyệt đối tránh không khỏi muốn bị kéo ra ngoài thanh toán. Đến lúc đó, chỉ dựa vào chúng ta tổ tôn ba đời ba cái ngũ cảnh, chỉ sợ hạt cắt trong sa mạc. Lời nói ở đây, Dạ Tòng Long mới mở miệng, vậy ngươi cảm thấy ứng làm như thế nào? Dạ Kình Vũ nghiêm mặt nói, một thủ không bằng một công, chủ động xuất kích, theo đem kia mấy nhà đuổi ra kinh thành bắt đầu, tin tưởng quá trình bên trong sẽ phát hiện rất nhiều chuyện. Dạ Tòng Long không có phản đối, có thể trước lúc này, trước tiên cần phải đem chất độc trên người của ngươi hiểu. Dạ Kình Vũ nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng thẳng người. Giải độc sự tình hoặc sớm hoặc muộn, đã không thành vấn đề, lúc trước ta kia đại điệt không phải nói, cuối cùng hai vị dược tài trưởng công chúa phủ liền có a. Chỉ cần cầm về, liền có thể luyện chế giải độc đan. Dạ Tòng Long lại nói, càng là đến lúc này, càng không thể phớt lờ, không chừng trong lúc đó liền xảy ra chuyện gì. Dạ Kình Vũ nghe vậy khẽ giật mình, ngài là nói theo nhà ta tới trưởng công chúa phủ mấy bước này đường, còn có thể có người cản đường đoạt thuốc không thành. Vậy hắn liền là muốn chết, kia đối tuổi trẻ ngũ cảnh có thể đỉnh đều so hai nhà chúng ta mạnh. Ta có thể không biết rõ cái này. Dạ Tòng Long tức giận nói, ta nói là ở trên thân thể ngươi chi độc hoàn toàn trừ bỏ trước đó, cũng không cần tâm sự khác. Có chuyện gì, liền để ngươi cháu kia ra mặt. Dạ Kình Vũ nghe xong cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên không thể tốt hơn, vừa bận trộm thanh nhàn. Lại nói bây giờ ở kinh thành bách tính trong suy nghĩ, tiểu tử kia danh vọng sợ là so ta cái này trấn Bắc đại tướng quân đều chỉ cao hơn chứ không thấp hơn rồi. Kinh giao trưởng trị huyện địa bàn quản lý, đại ma bàn trấn. Trên trấn nhất xa hoa kia tòa trạch viện, cổng treo chính là có khắc tôn phủ chữ tấm biển. Phủ thượng chủ nhân Tôn gia nhân mặc dù đã qua tuổi trưởng trạng, nhưng lại ăn ngon uống sướng bổ ủy phong không giảm chút nào năm đó, là trấn trên nổi danh phong lưu trung niên. Hơn nữa hắn còn có đam mê, nhất là yêu quý nhà người ta thế thiếp, to to nhỏ nhỏ cũng không chọn. Chỉ nếu là người khác nhà đều là tốt. Theo lý thuyết, lấy tôn phủ điều kiện, lại nạp 3-4 phòng tiểu thiếp cũng không thành vấn đề. Có thể hắn chính là không có tâm tư này. Theo hắn lại nói, nạp thiếp làm gì, dùng tiền cưới đến trả đến dùng tiền nuôi, nào có ăn không bạch chơi tới hương, thơm hụt tiền nhi mua bán cũng không làm. Hơn nữa càng quan trọng hơn, hắn còn có thể dựa vào lấy đầy miệng dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt đến chút ruộng đồng gia sản. Cho dù sớm đã nổi tiếng xấu, cũng chỉ có người mắc lừa. Giờ phút này, Tôn gia nhân vừa mới bạch nhật tuyên dâm kết thúc, đang ôm một gã hình dạng mỹ lệ, tư thái cũng không tệ tiểu phụ nhân vuốt ve an ủi. Bất quá tiểu phụ nhân lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tôn gia nhân an ủi, được rồi, đừng đang lo lắng, trưởng trị huyện nha mã chi huyện cùng ta có chút giao tình, coi như nam nhân của ngươi đi cáo cũng vô dụng. Tiểu phụ nhân lo lắng nói, có thể hắn nói nếu là mã chi huyện mặc kệ, liền lại bẩm báo kinh triệu phủ, đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải a? Tôn gia nhân xem thường, bẩm báo kinh triệu phủ lại như thế nào? Kinh triệu phủ doãn quan nhi lớn vẫn là binh bộ thị lang quan nhi lớn. Lại nói đều là tại triều làm quan, có việc không được lẫn nhau kéo một thanh a. Nam nhân của ngươi chính là bắc cảnh đại doanh tiểu tốt tử, coi như đánh thắng trận cũng không thành tài được. Còn thập phu trưởng, không phải cũng bị bọn hộ viện đánh ra, buồn cười dứt lời hắn lại lật thân đè lên. Không biết qua bao lâu, Tôn gia nhân trong giấc mộng bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập bừng tỉnh. Lao ra, lao ra. Kinh triệu phủ nha môn bộ đầu tìm đến ngài. Chương 104, chúng ta có chỗ dựa. Chương 104, chúng ta có chỗ dựa. Mấy bị sai ra, an tâm chớ đội. Lão gia nhà chúng ta đang tại hậu viện nghỉ ngơi, đã có hạ nhân đi gọi, đợi lát nữa nhất định tới. Tôn phủ quản gia là màu da đen nhánh hắc tử, cái đầu không cao lớn lắm, cũng rất là cường tráng. Xem xét chính là người luyện võ. Không cần làm phiền. Đã hắn tại hậu viện, vậy chúng ta liền đi hậu viện tìm hắn. Như bộ đầu sắc mặt lạnh lùng, dứt lời liền muốn mang theo mấy cái bộ khoái hướng về sau viện phương hướng đi đến. có thể Tôn phủ quản gia lại theo sát lấy lướt ngang nửa bước, lại ngăn khuất Nưu Bộ Đầu trước người. Nưu Bộ Đầu nhướng mày, không vui nói, ngươi cái này là ý gì? Tôn phủ quản gia cười pha cho nói, gần đây nhà ta phụ thượng việc vặt khá nhiều, lão gia hao tâm tổn trí phí công vừa nghỉ ngơi một chút, mong rằng sai gia dàn xếp dàn xếp. Dưới mắt chính đường đã pha trà ngon nước, không bằng rời bước đi qua ngồi xuống trò chuyện tiếp vừa vặn rất tốt. Không cần. Nưu Bộ Đầu không khách khí chút nào nói, chúng ta công vụ mang theo, cần mau chóng mang Tôn gia nhận trở về phục mệnh, không có công phu tại ngươi cái này uống trà. Tránh ra. Nưu Bộ Đầu đưa tay đi đẩy Tôn phủ quản gia, nào có thể đoán được cái sau đúng là không hề động một chút nào. Giữa khí cảnh vũ phu, Nưu Bộ Đầu không khỏi trong lòng giận mình. Vừa rồi hắn nhìn thấy một cái trên trấn nho nhỏ phú hộ trong nhà có thể nuôi tới quản gia, còn nuôi nhiều như vậy hộ biết lúc, đã làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nào có thể đoán được ở trong đó lại vẫn cất giấu thực cảnh cao thủ. Hơn nữa đối phương như vậy cố ý lộ ra tu vi, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Đoạn thời gian trước trong nha môn vừa trải qua trình đốn, gần như chỉ ở phủ Doãn đại nhân phía dưới phủ thừa cùng chị bên trong đều bị bắt rồi, tất nhiên là rút ra củ cải lộ ra bùn. Ngày xưa đi theo hai vị kia làm quá mức giới những người kia, cơ bản đều bị dọn dẹp. Coi như tầng dưới chốt khoái ban tạo ban cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà hạ bộ đầu đám người kia được giải quyết sau, cũng liền mang ý nghĩa lớn như vậy kinh triệu phủ nha môn đã tìm không ra hai cảnh vũ phu, luyện khí sĩ càng không có. Bao quát hắn cái này bị cưỡng ép nhấc lên bộ đầu đều chỉ là luyện tinh đỉnh phong mà thôi. Như bộ đầu chậm rãi rút về tay, nhưng lại cũng không là thỏa hiệp được bộ. Hắn cầm chuôi đao, chợt đao ra nửa tấc. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn kháng cự kinh triệu phủ phá án không thành? Dư bộ khoái nhóm tùy theo cũng cấp tốc sờ lên bộ đao, làm rút đao chạm, mặt lộ vẻ cảnh giác cùng vẻ khẩn trương. Bọn hắn có thể theo như bộ đầu phản ứng nhìn ra một chút mánh khóe, đối phương kẻ đến không thiện, có thể cho dù biết rõ như thế cũng không một cái lùi bước. Trước tiên là ác nhân đương đạo, muốn làm chút chuyện hữu tâm vô lực, hiện tại phủ Doãn đại nhân đã trọng trường đại quyền, lại sau lưng còn có Dạ đại nhân cùng Trần Quốc công phủ. Bọn hắn những này trong lòng coi như có chút danh giới cuối cùng, đến mức một mực bị chèn ép lăng đầu thành nhóm, kìm nén một cố kình, đã sớm muốn xông một cái. Dương cung bạt kiếm lúc, chỉ thấy một gã cái đầu trung đẳng, dáng người hơi mập trung niên nhân từ hậu viện phương hướng đội vàng chạy đến, một bên kéo quần lên một bên hô, "Đừng động thủ, đừng động thủ, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí." Thấy nhà mình lao ra tới, kia màu da đen nhánh vũ phu quản gia cùng mấy tên hộ viện mới tránh ra một lối đến. Tôn gia nhân cười mỉm tiến lên đón đến chắp tay nói, "Chư vị sai gia đại gia quang lâm, Tôn mộ không có từ xa tiếp đón, còn mời ra tha lỗi nhiều hơn, tha lỗi nhiều hơn." Ha 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 ha, ngươi là Tôn gia nhân. Nưu Bộ Đầu đánh giá sắc mặt hồng nhuận trung nhân. Tôn gia nhân thở dài nói, thảo dân chính là. Tiếp tốt, theo chúng ta đi một chuyến a. Nưu Bộ Đầu không nói nhảm, khoát khoát tay ra hiệu Tôn gia nhân theo tới. Có thể cái sau lại mặt lộ vẻ do dự, không chịu tiến lên phía trước nói, không biết sai gia lần này đến đây tìm tại hạ chuyện gì, có thể lộ ra một hai. Lập tức hắn từ trong ngực lấy ra mấy thỏi bạc, đưa tới Nưu Bộ Đầu mấy người trước mặt. Mấy vị sai gia thật xa đi một chuyến, một chút nước trả phí, còn xin vui lòng nhận. Nưu Bộ Đầu chỉ là nhìn thoáng qua, lại không có tiếp. Tôn biên ngoại, chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là đến xin ngươi đi kinh triệu phủ nha môn, về phần là vì cái gì, bên trên cũng không có nói rõ ràng. Cái khác tiểu bộ khoái nhóm thì là trơ mắt nhìn mấy thỏi bạc, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn mỗi tháng mới phát 128, từ đó tùy tiện xuất ra một thỏi đến đều nhanh đủ bọn hắn 3 tháng đồng lộc, muốn nói một chút không tâm động tuyệt đối là nói dối. Không trách trước kia hạ bộ đầu đám người kia qua như vậy tới nhuần đâu, hàng ngày hạ tiệm ăn ăn ngon uống sướng, trong bóng tối có thể vớt chất béo hoàn toàn chính xác đủ phong phú. Thấy dẫn đầu không nói cũng không cầm, Tôn gia nhân cũng là có chút ngoài ý muốn. Trước kia chưa từng gặp qua loại này, a giống như là trưởng trị huyện nha kia mấy khối hàng, đừng nói chủ động cho, coi như che giấu, bọn hắn đều phải nghĩ trăm phương ngàn kế vớt điểm là điểm. Chỉ có điều trở ngại phía sau quan hệ, không dám quá mức trắng trợn mà thôi. Tôn gia nhân cười cười, ra vẻ thông tình đạt lý nói, đã sai ra khó xử, kia thảo dân không hỏi chính là, có thể chỉ có ngần ấy nước trả tiền hắn cũng không có đem bạc thu hồi, mà là ý vị thâm trường lại làm cái nháy mắt. Như bộ đầu nghĩ nghĩ, vẫn đưa tay đem bạc tiếp nhận, đã tôn viên ngoại khách khí như vậy, kia như mẫu người liền từ chối thì bất kính, đa tạ. Thấy như bộ đầu thu bạc, Tôn gia nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm hắn nói còn tưởng rằng là ở đâu ra thanh thiên đại lao ra, cái này không cũng giống vậy không thể ngoại lệ. Chỉ cần có thể thu ngân tử, kia cũng không có cái gì không giải quyết được. Sau đó hắn cùng đen nhánh hắn tử bàn giao nói, Mã Tam Nhi, ta cùng mấy vị sai gia đi lội kinh thành, ngươi cùng người trong nhà đều chào hỏi, đừng để bọn hắn lo lắng. Là, lao ra. Tên là Mã Tam quản gia gật gật đầu, đồng thời cũng nghe được nhà mình lao ra lời trong lời ngoài ý tứ. Đi trong thành trương đại quan nhân kia báo tin. Kinh triệu phủ nha môn. Trần Chính Kiệt nhìn xem trên mặt bị thương, đầy người chật vật hắn tử, ngầm thở dài. Cái sau bị điều đi phía bắc cắt cỏ nguyên mọi dợ, đã là rời nhà 2-3 năm. Bây giờ thật vất vả đánh thắng trận lớn, còn sống trở về, nào có thể đoán được trong nhà lao cha lại sớm đã vùi sâu vào đất vàng, còn nghe nói thê tử cùng người ngoài cấu kết. Thậm chí tổ tiên truyền thừa điểm này điển sản ruộng đất cũng mơ hồ qua tới người bên ngoài danh nghĩa. Vi thảm như vậy tao ngộ, cho dù ai đụng phải có thể không lòng chua xót tức giận đâu. Lao thiên gia là thật quá không ra mắt. Dương Trung, ngươi như thế một mực vì cũng không phải vấn đề a, ta nhìn vẫn là trước đứng lên mà nói a. Trần Chính Kiệt tiến lên muốn đem hắn tử đỡ dậy, có thể cái sau làm thế nào cũng không chịu lên, chỉ là một mặt nói, mời phủ Doãn đại nhân là ti chức làm chủ, nghiêm trị kia đối gian phu dâm phụ, là gia phụ lấy lại công đạo. Trần Chính Kiệt thở dài nói, bản phủ không phải đã để bọn bộ khoái đi lấy người sao, chỉ cần tra ra là thật, bản phủ tất nhiên sẽ không dễ tha hắn. Theo bản triều luật lệ, đối với tư thông người mặc dù đã miễn đi tư hình, lại cũng không thiếu được quan gia trượng trách 80 hình phạt, cơ bản liền trực tiếp đánh chết. Có thể tiền đề phải là có chứng cứ xác thực, hoặc là bắt gian tại trận. Nhưng mà trước mắt Dương Trung trên tay lại giống nhau đều không có. Ngay cả trong nhà mất đi ruộng đồng, đều là giấy trắng mực đen bán đi, bên trên thậm chí còn có cha Dương lão hán theo hạ thủ ấn. Như thế liền phải phí chút công phu tra một chút. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, phủ Doãn đại nhân sau lưng sớm có một tòa không thể lay động chi chỗ dựa, mặc hắn cầm ai chi thế, hắn cũng dám theo lẽ công bằng chấp pháp ba bảo. Có ý kiến? Vậy ngươi đi trấn quốc công phủ đi nói a, không ngờ rằng, vẫn thật là muốn cái gì đến cái gì. Trần Chính Kiệt bên này suy nghĩ vừa tới, hắn liền nghe tới một cái thanh âm quen thuộc. Trần đại nhân, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 105, ta họ Dạ. Chương 105, ta họ Dạ. Trần Chính Kiệt ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tiểu đậu đinh một ngựa đi đầu, trong miệng hô hào cha, cha nhào vào trong ngực hắn. Trần Chính Kiệt đại hỉ, Đề Nhi, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tìm đến cha? Tiểu đậu đinh chỉ đến phương hướng, là đại ca ca, đại tỷ tỷ mang ta cùng đường, còn có tỷ tỷ đệ đệ tới. Đại ca ca, đại tỷ tỷ. Trần Chính Kiệt nghe xong khẽ giật mình. Nữ nhi trong miệng đại ca ca là Dạ đại nhân, cái này đương nhiên không có vấn đề, có thể đại tỷ tỷ là ai? Lập tức Trần Chính Kiệt nói nữ nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt theo thứ tự đảo qua ôm ấu tử thế tử, đại nữ nhi, Dạ đại nhân. Cuối cùng rơi vào kia thân mang một bộ hỏa hồng váy xòe trên người nữ tử lúc, lập tức giật nảy mình. Trần Chính Kiệt vội vàng kinh sợ tiến ra đón, cung kính chào, hạ quan không biết trưởng công chúa điện hạ đại giá, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Trưởng công chúa cười nói, phủ Doãn đại nhân khách khí, miễn lễ a. Đa tạ điện hạ. Trần Chính Kiệt vừa ngồi thẳng lên, dường như nhớ ra cái gì đó, cũng không lo được khách sáo cùng đã lâu không gặp thê nữ ấu tử đoàn tụ, liền bội bội mở miệng nói, phu nhân, ngươi trước mang theo Huyền Nhi Đình Nhi về phía sau đường chơi đùa, ta cái này còn có công vụ phải bận rộn. Dương Trung vừa mới gặp như vậy bất hạnh, bây giờ như gặp lại hắn một nhà đoàn tụ, trong lòng khẳng định càng thêm khó chịu, đến tận lực chiếu cố một chút. Trần phu nhân mắt nhìn công đường quỷ người kia, không hỏi nhiều, tiếp lấy liền mang hai cái nữ nhi né tránh đi. Tiểu đậu đinh mặt lộ vẻ ủy khuất, kia cha một hồi làm xong phải nhớ đến tới tìm chúng ta a. Trần Chính Kiệt cười gật đầu. Một bên Dạ Tùy Phong cũng chú ý tới công đường người, liền cho trưởng công chúa truyền âm. Yêu nữ, ta đều nói Trần phủ Doãn gần đây công vụ bệ bội, ngươi còn không phải đem hắn người một nhà đều mang tới, lần này tốt đi. Có thể trưởng công chúa nhưng lại xem thường. Vậy làm sao, không đem các nàng đều mang tới, ai biết ngươi có phải hay không gạt ta à, bản cung làm việc chính là cẩn thận như vậy, ngươi có ý kiến? Dạ Tùy Phong không phản bắt được. Trưởng công chúa trên triều đình người làm cái nháy mắt, Trần đại nhân, có thể thuận tiện lộ ra. Kia là tự nhiên, một cái vừa báo lên bản án, hạ quan cái này cho điện hạ báo cáo. Trần Chính Kiệt ước gì đem chuyện nói rõ ràng đâu. Tuy nói hắn hiện tại là có chỗ dựa, sống lưng cứng rắn, nhưng nếu là chỗ dựa hoặc là trưởng công chúa điện hạ có thể thân tự ra tay, vậy khẳng định càng dễ làm hơn chuyện. Thế là hắn liền đem đầu đuôi sự tình đều nói một lần. Dạ Tùy Phong nghe xong oán giận không thôi, lẽ nào lại như vậy? Kia đối gian phu dâm phụ nhất định phải nghiêm trị. Nếu không ha không muốn rét lạnh chinh chiến xa trường ngàn vạn tướng sĩ tâm. Bất luận tiếp trước cái này, gia đại kiếm tiên xem thường nhất chính là làm phá hài đạo chân tường sự tình, nhất là phá hư quân cưới những cái kia nam nam nữ nữ, quả thực nên giết. Trưởng công chúa hơi kinh ngạc nói, ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Tư thông sự tình đương nhiên phải nghiêm trị à, còn cần đến ngươi nói? Nàng mặt lộ vẻ nghi ngờ, thế nào, chẳng lẽ lại ngươi nhận qua phương diện này đau lòng? Ách, đó cũng không phải Dạ Tùy Phong nết miệng, chỉ là phòng thủ biên cương, đâm máu xa trường các tướng sĩ cảm thấy trái tim băng giá. Nếu như triều đình liền bọn hắn tiểu ra đều bảo đảm không được, vậy bọn hắn làm sao lấy dùng mệnh đến thủ vệ Giang Sơn? Trần Chính Kiệt nghe được hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy rất tán thành nói, Dạ đại nhân nói cực phải. Trưởng công chúa cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới ngươi cái tên này còn có một lời ra quốc đại nghĩa à, trước kia ngược là xem thường ngươi. Bất quá ngươi yên tâm đi, theo luật lệ triều ta, phàm tư thông người, nam nữ song phương đều trượng trách 80, người bình thường đồng dạng không có mấy cái có thể chịu đi qua. Liền xem như ngươi loại này ra dày thịt béo vũ phu, vậy cũng phải phế đi tù vi lại đến hình. Dạ đại kiếm tiên trong lòng tự nhủ lời này nghe thế nào là lạ, giống như là mơ hồ có chút ý uy hiếp. Sau đó Dạ đại kiếm tiên đi vào công đường, đem quỳ trên mặt đất Dương Trung đỡ dậy. Cái sau không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì hắn cảm nhận được là một cỗ không thể kháng cự chi lực. Dạ Tùy Phong nghiêm mặt nói, có lẽ nói thẳng ta muốn vì ngươi làm chủ, ngươi sẽ cảm thấy hoàn toàn không đủ để có thể tin, cho nên ta sớm nói ta họ Dạ. Trấn quốc công phủ đêm, cũng là các ngươi trấn bắc đại tướng quân đêm. Nghe nói như thế, Dương Trung hốc mắt không khỏi dần dần phím hồng. Theo đại ma bản trấn đường của kinh thành bên trên, Tôn gia nhân vẫn luôn đang thử nói bóng nói gió, muốn tại tới công đường bên trên có thể nhiều thám thính chút tin tức. Dương Trung lúc này đã bẩm báo kinh triệu phủ, khẳng định ván đã đóng thuyền, không phải vị này Nưu Bộ Đầu cũng sẽ không thật xa tự mình chạy tới mời hắn. Ai ngờ Nưu Bộ Đầu đúng là một chút phong thanh cũng không chịu lộ ra, khí không khỏi ở trong lòng mắng to, bạc thật sự là mẹ nó hoa chó trên người. Bất quá mắng thì mắng, hắn lại cũng không quá lo lắng. Đối với tư thông chi tội, cứ việc các triều đại đổi thay đều phán rất nặng, nhưng cũng phải có 10 phần chứng cứ, có lẽ tại chỗ chóc gian bắt xong. Hiển nhiên hắn tại cái này cũng không để lại cán, ngẫu nhiên phát giác Dương lão hàn sớm bị giải quyết hết, cho nên hắn nghĩ đến, chỉ cần cắn chết không thừa nhận, cho dù kinh triệu phủ cũng bắt hắn không có cách. Hơn nữa hắn trong kinh thành bên cạnh, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút quan hệ. Cho dù quan hệ xa xôi, chuyển mấy vòng, có thể phàm là có thể cùng binh bộ nha môn bị kia Triệu thị lang dính điểm bên cạnh, cũng không phải một cái chỉ là tiểu tốt tử có thể chống đỡ. Huống hồ, hắn cũng không phải chỉ dính điểm bên cạnh đơn giản như vậy. ít ra cái kia vị so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi làm con rể có không ít sổ nợ rối mù tại trên tay hắn. Nếu như hắn cắm, kia ai cũng đừng nghĩ kỹ. Kinh thành bên ngoài hơn 20 huyện bộ nội, có bao nhiêu cùng trong thành đại quan nhi nhóm có quan hệ thân thích cá nhân liên quan, vụ trộm làm đều là giống nhau hoạt động. Ai lại không biết ai vậy? Hắn là không tin, chỉ bằng một cái kinh triệu phủ doãn, sẽ bất chấp hậu quả, bước lên phạm chúng nộ phong hiểm đem những này sự tình đâm tới bên ngoài. Ngược lại hắn nát mệnh một đầu, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tới kinh triệu phủ, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn xa xa liền có thể cảm nhận được một đạo nhìn hằm hằm mà đến ánh mắt, chính là Dương Trung. Nhưng mà vị này tôn viên ngoại lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, thoải mái đi đến công đường, đi quỳ lạy đại lễ nói, thảo dân tôn gia nhân, bái kiến phủ doãn đại nhân. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lại muốn mở miệng lúc, lại phát hiện công đường một bên lại vẫn ngồi dự thính hai người. Hắn ánh mắt không tự giác trước rơi vào một bộ hỏa hồng váy xòe trên người nữ tử, bộ kia dung nhan tuyệt mỹ quả thực nhường hắn kinh động như gặp thiên nhân, không giống nhân gian phải có. Sững sờ chỉ chốc lát, hắn mới lưu luyến không rời đem ánh mắt rời về phía một gã nam tử khác. Cái này thân màu đen bảo phục, tuần thú đi. Tôn gia nhân lập tức như bị sét đánh. Đây là Dạ Đại Kiếm Tiên tại trước khi hắn tới vừa thay đổi. Chương 106, ngươi không cần trước bất kỳ ai nói lời cảm tạ. Chương 106, ngươi không cần trước bất kỳ ai nói lời cảm tạ. Một mấy mắt, Tôn gia nhân người đều choáng váng. Hắn có tài đức gì a, sao còn đáng giá kinh triệu phủ cùng tuần thú ti liên hợp thẩm vấn? Chớ không phải người ta mục tiêu chân chính không phải hắn? Kia cũng không đúng a, nếu là tuần thú ti muốn thông qua hắn tới đối phó cái kia lão con rể, đoán chừng liền trực tiếp đi cho hắn nhà lật ngược, mà không phải chỉ đem bản thân hắn mang đến. Dạng này ngoại trừ đánh cỏ động rắn, không có nửa điểm chỗ tốt. Có thể đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tuần thú ti tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm được cái này, cũng không thể thật chỉ là vì một cái chỉ là tiểu tốt tử a. Tôn gia nhân len lén liếc hướng đứng tại một bên Dương Trung. 3. Kinh đường một bố, cho suy nghĩ đang loạn lấy Tôn gia nhân dọa đến khẽ run rẩy. Tôn gia nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Tôn gia nhân thu hồi tâm thần, vội vàng giả trang ra một bộ vô tội mà lại mang theo mấy phần kinh ngạc bộ dáng. Phủ Doãn đại nhân lời này lại từ đâu nói đến a? Thảo dân luôn luôn làm người làm việc phúc hậu, gò bó theo khuôn phép, là thật không biết nơi nào mạo phạm đại viêm luật pháp, mong rằng phủ Doãn đại nhân minh giám. Trần Chính Kiệt chất vấn, vậy ngươi cùng Dương gia nàng dâu Dư thị tư thông, hại chết chủ hộ Dương lao hán, thôn tính Dương gia điển sản ruộng đất lại giải thích thế nào? Thảo dân đoan buồn a. Tôn gia nhân nghe xong lớn tiếng kêu van. Thảo dân cùng Dư thị thanh bạch, bất quá là ngẫu nhiên gặp vỡ, nói qua mấy câu, như thế nào lại có tư thông nói chuyện, đơn thuần lời nói vô căn cứ a. Lại nói Thảo dân hại chết Dương lao hán, vậy thì càng không có thể. Hơn nữa lúc trước Dương lao hán được bệnh nặng, vẫn là Thảo dân xuất tiền cho hắn mời làm trùng, cũng không thể bởi vì cuối cùng không chữa khỏi liền nói là Thảo dân hại chết a, hắn đang nói láo, một câu đều không đúng. Trưởng công chúa trong đôi mắt đẹp hiện lên kim quang, nhẹ nhàng nói một câu. Có thể cái sau khi nghe xong ngược lại đánh cái thủ thế im lặng suy. Điều này không khỏi làm trưởng công chúa âm thầm kinh ngạc, nhưng không có nói thêm nữa. Người nói bậy. Một bên Dương Trung thực tại nghe không nổi nữa, nhịn không được mở miệng nói, rõ ràng là cha ta phá vỡ các ngươi gian tình mới bị hại chết. Tôn gia nhân ngụy biện nói, vậy ngươi có chứng cứ sao? Ngươi không phải là theo trên trấn nghe được vài câu truyền ngôn liền tin là thật, chạy tới nói xấu Tôn Mỗ giết người à, lớn như thế tội danh cũng không thể loạn chuột. Tôn gia nhân quỳ trên mặt đất hướng Trần Chính Kiệt chắp tay nói, phủ Doãn đại nhân, thảo dân thực đang vu oan a. Nhất định là cái này, Dương Trung trở về nghe nói trong nhà điện sản ruộng đất đều bán cho hắn cha chữa bệnh, không muốn nhận nợ, lúc này mới bịa đặt đến bức bách tiểu nhân đi vào khuôn khổ. Cũng không thể bởi vì hắn tại phía bắc đánh thắng trận liền tiên bị hắn, còn mời phủ Doãn đại nhân là thảo dân làm chủ. Ngươi thấy Tôn gia nhân như thế giả biện, thậm chí còn bị cắn ngược lại một cái, Dương Trung khí nói không ra lời. Hai tay của hắn nắm tay, mắt lộ sắc ý, toàn thân bởi vì cực độ phẫn nộ mà dừng không ngừng run rẩy, hận không thể trực tiếp tiến lên đem Tôn gia nhân từng quyền sinh sinh đánh chết. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu như hắn lúc này động thủ chính là xem thường công đường, sẽ để cho phủ Doãn đại nhân khó xử. Nào có thể đoán được sau một khắc hắn lại nghe ngồi ở một bên Dạ đại thiếu gia cười cười mở miệng nói, "Trần đại nhân, ta muốn vị này Tôn biên ngoại nhất định là trí nhớ không tốt, có một số việc không nhớ nổi, không bằng trước hết để cho hắn thật tốt nhớ lại một chút tái thẩm như thế nào." Tôn gia nhân nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười bồi nói, đại nhân ngài nói đùa, thảo dân luôn luôn trí nhớ rất tốt, không cần hồi ức. Không biết sao, thanh niên mặc áo đen hiện ra nụ cười trên mặt nhường hắn không hiểu nhìn trong lòng run rẩy, lại đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Dạ Tùy Phong thản nhiên nói, không, ngươi phải dùng. Lập tức hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh trưởng công chúa, có thể mượn mấy chương lôi phủ dùng một lát, chỉ cần hơi hơi có chút điểm uy năng là được. Trưởng công chúa nghĩ lại liền sẽ ý, vui vẻ đáp ứng nói, vậy đơn giản. Lập tức chỉ thấy nàng ngọc thủ khẽ đảo, liền có thật nhiều tấm đùa chống rông xuất hiện, cũng tự động phát họa lấy phù văn. Đợi cho lôi phủ rơi vào trong tay chồng chất lên lúc, khoảng trường thật dày một sấp. Những này đủ sao? Nàng khoát tay đem lôi phủ đưa đến Dạ đại kiếm tiên trước mặt, không đủ cung lại nói tiếp họa, cái đồ chơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dạ Tùy Phong không có hảo ý nhìn Tôn gia nhân một cái, hẳn là đủ chứ, sau đó hắn ngay tại Tôn gia nhân cùng công đường đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong, rút ra một chương lôi phủ, sau đó trực tiếp vung tại cái trước trên thân. Tôn gia nhân lập tức làm thân thể đều thẳng băng, trợn trắng mắt, miệng mở rộng, co quắp không ngừng. Dạ Tùy Phong vốn định chờ lôi phủ uy có thể dùng hết, hắn lại tiếp tục thẩm vấn, nhưng ai biết đảo mắt mười mấy hô hấp đi qua, lôi phủ nhưng như cũ hậu kình rất đủ. Thế là hắn không thể không cách không đem lôi phủ vén lên. Cùng lúc đó, đã bị điện toàn thân cháy đen Tôn gia nhân há miệng nổ một ngụm khói xanh, sau đó ngã đầu co quắp trên mặt đất, vẫn là thỉnh thoảng còn có quắc một chút. Dạ Tùy Phong không nhanh không chậm hỏi, hiện tại nhớ ra rồi sao, đến tột cùng là thế nào cùng Dư thị câu đáp thành gian, lại là thế nào hại chết Dương lão hán. Ai ngờ Dương gia đình nhân nhưng như cũng mạnh miệng giảm biện, hữu khí vô lực nói, lớn. Đại nhân, Thảo dân oan uổng. Thảo dân thật không có cùng Dư thị tư thông a. Vậy sao? Dạ Tùy Phong nhíu mày, có chút hăng hài nói, cái kia chính là còn không nhớ ra được. Dứt lời hắn lại rút ra một trương lôi phủ. Đường Tôn gia nhân vừa muốn mở miệng, thân thể nhưng lại không tự giác có gấp. Trưởng công chúa không khỏi hiếu kỳ, cái này thẩm vấn thủ đoạn ngươi là từ đâu học được? Ta nhớ được liền xem như hình phạt hoa văn nhiều nhất tuần thú ti, có vẻ như cũng không có chứ. Dạ Tùy Phong đáp phi sở vừa nói, trước kia không có có quan hệ hay không, về sau tăng thêm liền tốt. Không thể không nói, đạo môn thứ nhất tiên kiêu tự tay vẽ lôi phủ, chất lượng chính là cao, một trương phủ lặp đi lặp lại dùng 4-5 lần, uy năng lại vẫn là không giảm chút nào. Cũng là Tôn gia nhân không chịu nổi trước chiêu, đem hắn cùng Dư thị tư thông cùng hại chết Dương lão hán sự tình từng cái bàn giao tinh tường. Người tới, nhường hắn ký tên đồng ý. Trần Chính Kiệt phân phó một tiếng, theo mặc dù có đứng tại công đường hai bên sai dịch tiếp nhận lại viên ghi lại lời khai, cầm lấy đi nhường Dương gia đình nhân ấn lên thủ ấn. Trước kéo hắn xuống dưới, đợi cho đem kia Dư thị lấy ra, cùng nhau xử lý. Mắt thấy tất cả hết thảy đều kết thúc, Dương Trung lúc này mới nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí. Tiếp lấy thật giống như thân thể bỗng nhiên mất đi cân bằng đồng dạng, bước chân phủ phiếm đi về phía trước mấy bước, có thể muốn quỳ gối trụ tạ lúc, lại phát hiện đầu gối cong bất động. Ngươi không cần trước bất kỳ ai nói lời cảm tạ. Dạ Tùy Phong đứng dậy nghiêm mặt nói, Dương Tráng Sĩ tại sa trường đấm máu giết địch, bảo vệ quốc gia, chính là dùng bản thân chi tính mệnh bảo hộ lấy phía sau nhà nhà đốt đèn. Ngược lại là chúng ta sinh hoạt tại phía sau thái bình thịnh thế người, hoặc dân hoặc quan, đều nhận được Tráng Sĩ bảo vệ tri ân, lại chưa thể giữ vững Tráng Sĩ một môn một hộ, là thật hổ thẹn. Dạ Tùy Phong trịnh trọng việc hướng Dương Trung chắp tay nói, Dương Tráng Sĩ ra môn gặp bất hạnh, không thể vãn hồi, đã là triều đình các bộ nha môn thất trách. Dạ Mỗ có lẽ không cách nào cam đoan Dương Tráng Sĩ bất hạnh lại sẽ không phát sinh tại cái khác tướng sĩ trên thân, nhưng gắng đạt tới về sau nhường kia gian định hạng người nỗ lực trầm hơn trọng một cái giá lớn. Mời Dương Tráng Sĩ chứng kiến. Nghe nói như thế, không chỉ là Dương Trung, còn có Trần Chính Kiệt, công đường chúng sai dịch chờ, thậm chí trưởng công chúa đều rất là má thay đổi. Tất cả ánh mắt lúc này tự nhiên tập trung tại Dạ Đại Kiếm Tiên một thân một người, kính nể từ đáy lòng má sinh. Một lát thất thần sau, Dương Trung cũng hướng Dạ Tùy Phong chắp tay đáp lại, ánh mắt khôi phục kiên định, lại không nói gì. Lập tức, Dạ Tùy Phong nhìn về phía Trần Chính Kiệt. Thỉnh cầu Trần đại nhân lên chiếc tử tấu mời thánh thượng, biên tu đại viêm luật lệ, phàm là trong quân sĩ tốt ra môn chịu lớn, tương quan người hết thảy tội thêm một bậc, nghiêm trị không tha. Trần Chính Kiệt tâm duyệt thành phục túi đầu thở dài. Là hạ quan lĩnh mệnh. Chương 107, trời đông giá rét sắp tới chương 107, trời đông giá rét sắp tới đưa mắt nhìn Dương Trung bị mang đến dàn xếp nghỉ ngơi. Làm Dạ Đại Kiếm Tiên quay đầu lại lúc, mới phát hiện đang có một đôi mắt đẹp mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nhìn như vậy đến ta có chút không được tự nhiên. Trưởng công chúa tay nâng cái má, có chút hăng hái không chịu thu hồi ánh mắt, đầy mắt gia nhân. Trước kia ta chỉ cảm thấy ngươi là có chút giang hồ hiệp nghĩa chi tâm tiểu kiếm khách, hiện tại ta mới phát hiện ngươi lại vẫn là ưu quốc ưu dân đại anh hùng đại trượng phu. Ân, bản cung quyết định muốn nhận thức lại ngươi. Kia không nói nhảm sao? Ngươi thật coi ta đời trước 9 năm giáo dục bắt buộc, cùng những tư tưởng kia chính trị khóa là bạch bên trên a, lại nói trước kia nhìn nhiều như vậy trang bức tiểu thuyết, vài câu tao lời nói, đây còn không phải là hạ bút thành văn. Dạ Tùy Phong nhíu mày cười nói, yên tâm, về sau khẳng định có cơ hội để ngươi xâm nhập hiểu rõ. Trưởng công chúa dường như chỉ nghe được mặt chưa ý tứ. Tốt, bản cung tùy thời chờ lấy. Mắt thấy quốc công phủ đại thiếu gia cùng trưởng công chúa điện hạ một đôi bích nhân nói chuyện đang nóng, Trần Chính Kiệt không dám đánh yêu, giòn rén, muốn lặng lẽ lui ra. Nào có thể đoán được lúc này như bộ đầu lại là không đầu không đuôi xông vào. Phủ Doãn đại nhân, cái này có Tôn gia nhân mong muốn hối lộ ta 20-30 lượng bạc, ta nộp lên. Trần Chính Kiệt ngượng tại nguyên chỗ, biểu lộ cổ quái, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng không khỏi thầm mắng ngươi con hàng này thật đúng là không lên nói à, chắc không được tại nha môn người hầu nhiều năm như vậy mới lăn lộn đến đại diện bộ đầu. Dạ Tùy Phong cũng theo tiếng nhìn sang. Nhưng hắn lần này nhưng lại chưa tự tác chủ trương, nói cái gì nhường như bộ đầu chính mình thu loại hình lời nói. Dù sao nhân tính thường thường là nhất chịu không được khảo nghiệm, hắn có thể sẽ không cảm thấy người người đều cùng vu tu duyên như vậy nhìn như không có quy củ, kỳ thực lại có trong suốt tâm tính. Chút chuyện nhỏ này cũng cần phải cùng bản phủ nói. Trần Chính Kiệt chứng như bộ đầu một cái, tức giận đoạt lấy bạc. Cái sau vẻ mặt mở mịt gãi đầu một cái. Không phải ngài nói hiện tại phủ thượng ít người, đặc thù thời kỳ, có việc tận lực đều cùng ngài chào hỏi đi. Còn sử kia làm gì chứ? Trần Chính Kiệt hướng công đường bên ngoài chỉ, đi. Lại chạy lội kinh giao. Trước khi trời tối đem kia Dư thị mang tới. A, hiện tại sao? Như bộ đầu mặt lộ vẻ khó xử nhìn sắc trời một chút, thời gian có vẻ như không quá đủ. Ngay tại lúc này, nhanh đi. Trần Chính Kiệt kiên quyết nói, người mang không trở lại, bắt ngươi là hỏi. Là. Như bộ đầu bằng lòng một tiếng, quay đầu đội vàng mà đi. Sau đó, làm Trần Chính Kiệt quay đầu nhìn về phía đêm đại thiếu cùng trưởng công chỗ lúc, nhưng lại đội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Điện hạ, gia đại nhân, hạ quan trước hết xin lỗi không tiếp được, ngài hai vị xin cứ tự nhiên. Xin cứ tự nhiên, hắn đúng là lần đầu tiên lộ ra một bộ định nọ đủ cười, chắp tay, sau đó đào mệnh dường như hướng đi hậu đường. Dạ Tùy Phong cùng trưởng công chúa liếc nhau, không hẹn mà cùng nhíu môi. Tuần thú ti, Chu Chính trong tay đang nắm nuốt một khối có khắc tiên chữ ngọc bài, mặt lộ vẻ trầm tư. Đây là Vu Tu Duyên hôm nay đi Lâm phủ lúc tìm tới, đồng thời còn phát hiện một bản đã bị chuột cắn tàn khuyết không đầy đủ bản chép tay. Trải qua Lâm Vân Hồng phân biệt, chính là cha Lâm Lộc bút tích. chẳng lẽ Lâm Lộc là âm thầm điều tra Bạch Ngọc Kinh lúc bị phát hiện, cái này mới bị người diệt khẩu, thậm chí cài lên nhận hối lộ gian lận mũ lúc trước phá hủy kia được gọi là Tiểu Thiên Nhai An Lạc Qua, hiện đã tra ra cùng địa thượng Bạch Ngọc Kinh có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Có thể nói, cái trước thì tương đương với một cái tông môn ngoại môn, cái sau thì là nội môn. Trước tiên cần phải tại Tiểu Thiên Nhai bên trên thông qua khảo nghiệm, chứng minh có đầy đủ giá trị, khả năng theo cái gọi là tán tiên làm lên, thẳng đến nhập tiên tịch tiến Bạch Ngọc Kinh. Mà Bạch Ngọc Kinh bên trong thì còn có tòa Thông Thiên Lâu. Tên như ý nghĩa, nói là chỉ có chân chính mánh khóe thông thiên người mới có tư cách đi lên. Coi như đương kim Trịnh Quý phi anh ruột, đường đường chính tam phẩm hộ bộ thị lang, có lá gan, có bản lĩnh, tham mặc trọn vẹn ngàn vạn lượng của lương, mới vẹn vẹn trải qua một lần. Về phần kia Lý Kế Trung, nên là bằng vào sau lưng Lý thị tông tộc mới đến tư cách. Bây giờ nghĩ lại đến, cái này địa thượng Bạch Ngọc Kinh phía sau cất giấu bí mật có lẽ thật sự là lớn đến kinh người, nói là muốn chọc thủng trời chỉ sợ đều không đủ. Mặt khác Lâm Lộc bản chép tay bên trên cùng Lý Kế Trung lời khai bên trong, đều từng nâng lên tiên nhân khởi cư lục. Nghe nói bên trên ghi chép mỗi một vị tiên nhân tán tiên sinh hoạt thường ngày nói chuyện hành động sự tình, há chẳng phải chính là bọn hắn chủ động hoặc bị động giao ra nhược điểm sao? Thứ này nếu là một ngày kia bại lộ tại ngoài sáng bên trên, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều phải lật trời, hậu quả khó mà lường được. Chu Chính suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ, không tự giác đã toát ra mồ hôi lạnh. Huống chi nhà rột còn gặp mưa. Ngụy Đầu Nhi lần này bắc cảnh một nhóm, tu vi tổn hao nhiều, nhu cầu cấp bách bế quan điều dưỡng, mà vị kia đại kiếm tiên cũng đã sớm bỏ gánh không làm. Bây giờ còn sót lại hắn một người, lại có thể nào chịu nổi? Ai? Chu Chính nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào, mây đen đã che khuất trời chiều, đầu mùa đông gió mát thổi tới đường trên thân người, dường như đã có thể mang đến chút hàn ý, hắn không khỏi cảm thán, trời đông giá rét sắp tới à. Vu Tu Duyên đem phát hiện mới manh mối mang về tuần thú thi, tiếp lấy liền cùng Lâm Vân Hồng về tạm thời chỗ ở đây là hiệp lý đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ, một tấc cũng không rời đi theo cái sau. Để phòng tự nhiên đông ngang. Cứ việc Vu Tu Duyên tu vi so với Lâm Vân Hồng kém nửa bậc, nhưng cái trước tu hành quá nhiều loại Phật môn bí pháp, thật động thủ ai thắng ai thua còn khó nói. Còn nữa, bởi vì tha tâm thông nguyên nhân, Vũ Tu Duyên không thể nghi ngờ là bảo hộ Lâm Vân Hồng lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà nhường Vũ Tu Duyên không nghĩ ra là, nhường Lâm Vân Hồng trực tiếp ở tại tuần thú ti không tốt sao, lại ẩn nấp lại an toàn, ở tại bên ngoài lại là tội gì đến quá thay. Còn phải nhường hắn cả ngày đi theo. Tại Bách Hộ, lúc trước giống như nghe ngươi đề cập qua, có cái ngã cảnh quan chỉ đại tu từng vào ở rừng trạch. Đúng vậy a. Vũ Tu Duyên khỏe miệng ngậm căn quả khô, mạn bất kinh tâm nói, hiện tại xem ra tên kia hẳn là có người cố ý phái người canh giữ ở nhà ngươi, bọn hắn cảm thấy cha ngươi sẽ lưu lại cái gì, nhưng khi đó không tìm được. Tại là cái tốt phái một người một mực tại kia nhìn chằm chằm. Ai ngờ kia hàng không thành thật, không biết lượng sức đi tìm dạ thiếu phiền toái, sau đó liền không có sau đó. Lâm Vân Hồng cười nói, theo trong miệng các ngươi nghe, ta đều đúng vị kia dạ đại thiếu gia cảm thấy hứng thú, không biết về sau có cơ hội kết bạn không có. Vậy thì nhìn ngươi phúc khí rồi. Hai người câu được câu không trò chuyện. Có thể Lâm Vân Hồng khỏe mắt liếc qua lại đột nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, cũng một mực nhìn lấy kia đen nhánh hán tử đi vào một tòa trên cửa treo trương phủ trại viện. Vu Tu Duyên đã nhận ra Lâm Vân Hồng ánh mắt biến hóa, hiếu kỳ nói, đang nhìn cái gì đâu? Cái sau cao mày, giống như nhìn thấy quen biết cũ, có thể hắn không phải đã chết tại Bắc Cảnh sao? Chương 108, quen biết cũ chương 108, quen biết cũ. Vu Tu Duyên theo Lâm Vân Hồng ánh mắt nhìn lại. Trong tầm mắt quá khứ đường rất nhiều người, nhất thời cũng không thể tìm ra cái sau nói tới người là cái nào. Có phải hay không là ngươi nhìn lầm, hoặc là nhớ lầm? Lâm Vân Hồng cao mày như có điều suy nghĩ, sau một lát mới đáp lại nói, có lẽ a. Trong miệng hắn vị kia quen biết cũ, đang là lúc trước cùng màn tộc kỵ binh trận kia tao nội chiến bên trong chiến tử, mấy chục người liền sống sót hắn một cái. Trước mắt hắn sử dụng chi danh, Dương Đang, cũng không phải là tùy tiện đổi, mà là mượn dùng mà đến, nguyên chủ đồng dạng là quen biết cũ, chết tại trận kia tao nội chiến. Chỉ là hắn trở lại quân doanh lúc, danh sách bên trên hoạch rơi chính là Lâm Vân Hồng danh tự. A, hóa ra là dạng này. Vu Tu Duyên giật mình. Lâm Vân Hồng ra mặt kéo ra, trong lòng tự đủ bên người đi theo như thế. Kỳ nhân, thật sự là một chút bí mật cũng đừng nghĩ giấu ở, suy nghĩ gì lộ cái gì. Vu Tu Duyên ngượng ngùng cười một tiếng, có chút xấu hổ nói, chỗ chức trách, mong rằng Lâm tướng quân thứ lỗi. Kỳ thật ta bình thường không thường đối người bên cạnh dùng tha tâm thông, thật, nghe lén người khác tiếng lòng nhiều không có chỗ tốt, ngoại trừ ngẫu nhiên giải buồn trở ngại tu hành tha tâm thông cần thủ giới, Vu Tu Duyên nói tự nhiên là thật lời nói. Có thể Lâm Vân Hồng a một tiếng, căn bản tin không được một chút. Người lòng hiếu kỳ có thể không dễ khống chế, nếu là hắn có khả năng này, khẳng định nhịn không được, coi như không đem tất cả nhận biết người ý nghĩ đều nhìn một lần, cũng phải 8-9 phần 10. Cho nên bí pháp này người cũng tu không đến. Vu Tu Duyên đành phải bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ lòng người không cổ a, đầu năm nay nói thật cũng không ai tin. Bất quá hắn cũng sớm quen thuộc. Tại Bắc Hộ, có thể lại giúp ta một việc sao? Gấp cái gì? Ngươi nói. Tại phía Bắc lúc, từng có hai cái rất chiếu cô ta lão ca ca, mấy năm trước chết trận, đều là người kinh thành này sĩ, có thể hay không giúp ta mang đến chút bạc? Lâm Vân Hồng từ trong ngực lấy ra mấy thỏi bạc, có vừa phát hạ tới quân lương, cũng có đánh thắng trận tiền thưởng. Hắn bản muốn tự mình thay hai cái lão ca ca tận tận hiếu, coi như trước mắt loại tình huống này, hơn phân nửa không đi được. Vu Tu Duyên miệng đầy đáp ứng nói, không có vấn đề, đợi lát nữa ta tìm mấy cái đáng tin cậy huynh đệ đi một chuyến. Tiếp lấy hắn lại trấn an nói, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng. Theo luật lệ triều ta, phàm là bỏ mình sĩ tốt triều đình đều sẽ duy nhất một lần cấp cho 50 lượng tiền trợ cấp. Mặt khác, nơi đó nha môn hàng năm còn có thể cho số lượng nhất định lương thực trợ cấp, thích hợp giảm bất thuế khóa lao dịch, sẽ tận lực cho chút chiếu cố. Lâm Vân Hồng trầm thấp đơn một tiếng, những này hắn đương nhiên là biết đến. Có thể triều đình trợ cấp là một chuyện, tâm ý của hắn lại là một chuyện khác, cái nào cũng không thể thiếu. Trương phủ?
Cái gì?
Tôn gia nhân bị kinh triệu phủ người mang đi?
Chuyện gì sự tình?
Thân mang mặc áo gấm hoa phục, cái cảm xúc có một nắm sợi dâu nam tử trung niên hơi biến sắc mặt. Ngay tại vừa rồi không lâu, tiểu nhân hẳn là cùng bọn hắn trước sau chân đến kinh thành. Mã Tam mặt lộ vẻ lo lắng, đại quan nhân, Tôn gia nhân mấy năm này một mực thay ngài quản lý kinh giao điển sản ruộng đất, biết đến sự tình không ít. Tiểu nhân lo lắng Trương đại quan nhân mặt sắc mặt ngưng trọng đứng dậy bước đi thong thả hai bước, đột nhiên quay người lại hỏi, năm nay sổ sách đâu?
Nhanh đi trở về,
đã đến phủ thượng. Vậy là tốt rồi, Trương đại quan nhân nhẹ nhàng thở ra, nói mà không có bằng chứng, không có chứng minh thực tế, mặc hắn Tôn gia nhân như thế nào liên quan vu cáo đều là một đoạn sổ sách lung tung. Hắn tiến lên vô vô Mã Tam bả vai, vui mừng nói, ngươi làm rất tốt, không hưởng công ta lúc đầu phí sức đem ngươi theo hoàng tuyển lộ bên trên kéo trở về. Mã Tam túi đầu nghe theo, Trương đại quan nhân tái tạo tri ân, tiểu nhân tất nhiên minh thế không quên. Trương đại quan nhân hài lòng gật đầu, không tệ. Đại quan nhân, nhưng nếu là nhường Tôn gia nhân cứ như vậy tại kinh triệu phủ trên tay, chung quy đối chúng ta bất lợi à? Một khi thật bị hắn cắn một cái, đến lúc đó coi như kinh triệu phủ tìm không thấy sổ sách, cũng khó tránh khỏi sẽ để mắt tới chúng ta, tất nhiên sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Những lời này bên trong là có Mã Tam mấy phần trung tâm không giả, nhưng càng nhiều hơn là bản thân của hắn sợ chết. Lúc trước hắn vì bảo mệnh, tiêu đi quân tịch, tại phía bắc đã làm một ít nhận không ra người hoạt động, cuối cùng vẫn là giả chết có thể thoát thân. Lại về sau, nhân duyên tế hội phía dưới hắn gặp được Trương đại quan nhân, cái sau cố ý mời chào, cũng hứa hẹn cho hắn một lần nữa làm người cơ hội, thế là hắn mới cùng đi theo kinh thành. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là, vị này Trương đại quan nhân trên tay nghề nghiệp, đúng là càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đương nhiên, nếu có thể tại hắn mở miệng trước đem người vớt đi ra không còn gì tốt hơn, hoặc là Trương đại quan nhân trong mắt lóe lên sắc ý, nghĩ biện pháp nhường hắn vĩnh viễn mở miệng. Kinh triệu phủ nha môn, hậu đường tư trạch. Gia đại kiếm tiên cùng trưởng công chúa ngồi ở trong viện trên băng ghế đá uống trà, tâm sự trước kia cộng đồng kinh nghiệm chuyện lý thú. Cách đó không xa, Trần Chính Kiệt chính thê nhi vui cười chơi đùa, người một nhà làm lấy dạ đại nhân giáo diều hâu bắt gà con trò chơi, hưởng thụ phần này khó được ấm áp. Nếu là này nhân gian khắp nơi đều là loại này ôn nhu tốt biết bao nhiêu à, đáng tiếc thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai à, cái nào đều không thể thiếu cá nhân tâm tính toán. Trưởng công chúa ghé vào trên bàn đá, nhìn xem Trần Chính Kiệt một nhà, biểu lộ cảm xúc. Ngồi đối diện dạ đại kiếm tiên, ở trên cao nhìn xuống, đúng lúc là thưởng thức tốt đẹp thịnh cảnh tốt nhất góc độ, quý vi chẳng quan, mà tú sắc khả san. Yêu nữ, ngươi thật là sinh ra ở hoàng gia à, lại là đạo môn một mạch thánh nữ. Sao sẽ nói ra như thế ngây thơ lời nói, là thật để cho ta không nghĩ tới. Dạ Thủy Phong không khỏi lắc đầu bật cười. Trưởng công chúa ngồi thẳng người, tịch thu dạ đại kiếm tiên thưởng thức cảnh đẹp chu miệng nói, thế nào? Người ta nói một chút đều không được a. Dạ đại kiếm tiên đổi vội có chút chột dạ đem ánh mắt rời về phía nơi xa, đi, không nói không được. Chỉ là xu lợi tránh hại vốn là chúng sinh thiên tính, dục vọng cũng là tùy theo diễn sinh, không cách nào tránh khỏi a. Liền xem như danh xưng đối dục vọng áp chế lợi hại nhất Phật gia tu sĩ, thông qua áp chế dục vọng lấy truy cầu cảnh giới cao hơn, cái này làm sao cũng không phải một loại khác dục vọng. Trưởng công chúa khinh thường nói, "Cắt, hiện tại phía Tây đám kia con lửa chọc tu vẫn là Phật sao? Bất quá là đánh lấy Phật ngụy trang mà thôi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy dã tâm của bọn hắn mới là lớn nhất, tại Tây vực chư quốc truyền giáo còn chưa đủ, lại vẫn đem bàn tay tiến vào thiên triều cảnh nội. Chỉ nói kinh thành liền như vậy lớn một chút địa phương, trong thành ngoài thành đều bốn nhà chùa miếu." Trưởng công chúa dường như nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy đổi giọng, "Áo, không đúng, hiện tại là ba nhà, trước đó không lâu vừa bị ngươi sốc một nhà. Pháp thiện tự đã phong, bởi vì liên quan đến quân lương nguyên nhân, triều đình đã quyết tâm hoàn toàn trừ bỏ chỗ này tàng ô nạp cấu chi địa, lấy tên đẹp thay Phật gia thanh lý môn hộ. Chí thiện hòa thượng một đám dâm tăng ác các hòa thượng đã bị xử lý, nên giết giết, nên phạt phạt. Về phần những người khác, triều đình truy cứu liên lụy bao che chi sai lầm đã là pháp ngoại khai ân, hỗ trợ an trí là đường suy nghĩ, tự hành tìm địa phương niệm kinh đi thôi." Chương 109, trọng mới khai trương cửa hàng bánh bao. Chương 109, trọng mới khai trương cửa hàng bánh bao. Bất luận tiếp trước kiếp này, Dạ Tùy Phong kỳ thật đối các hòa thượng luôn luôn không có ấn tượng gì tốt. Đương nhiên cũng không phải nói Phật môn liền nhất định cũng tốt, mà là chân chính có Phật âm, khổ tu Phật pháp cao tăng nhóm, bình thường sẽ không ở hồng trần lưu lại quá nặng vết tích. Lặng lẽ mà đến, lặng lẽ mà đi. Rộng đại thí chủ nhóm một cháo một bữa cơm đều có thể đổi về thành tín nhất cầu nguyện chúc phúc. Trái lại tại chợ bữa nhân gian lưu lại nổi bật những cái kia, phần lớn đều là tâm tư không thuần chi lưu. Trưởng công chúa buồn cười nói, ta trước kia còn nghe một chút sư môn tiền bối nói, Phật gia đời thứ nhất Phật tổ, chính là thời cổ đạo môn quy chân một mạch trốn đi đại sư mình. Mà Phật gia đương nhiên sẽ không tán đồng Phật gia ngoài nói lời giải thích, tự nhận Phật gia mới là khai thiên tích địa giáo nghĩa, vạn pháp đều thoát thai từ Phật. Thế là đến bây giờ đều bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai, ngươi có chịu không cười? Dạ Tùy Phong hỏi, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Nói rằng có lý, Phật nói Phật có lý rồi. Trưởng công chúa không có vấn đề nói, xa xưa như vậy chuyện trước kia, ai lại nói rõ được? Dạ Tùy Phong ý vị thâm trường như mày. Tiếp trước hắn đối đại Phật gia thái độ, đã là vô tâm lễ Phật, không muốn dâng hương, vậy thì không tiến chùa miếu, đối với nó ôm lấy cơ bản nhất tôn trọng. Tiếp này kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Bất quá có chỗ khác biệt chính là, đời này trong tay có chút bản sự, đối với một ít ác tăng hoa tử, hắn không ngại tiện tay lật tung mấy nhà. Dạ Tùy Phong đổi chủ đề, vừa rồi gặp ngươi có thể nhìn thấu kia Tôn gia nhân nói dối, là cùng Phật môn tha tâm thông không sai biệt lắm thuật pháp sao? Kém xa lắc tốt ta. Trưởng công chúa ra vẻ ghét bỏ nhìn Dạ đại kiếm tiên một cái, các ngươi vũ phu cũng liền đánh nhau lợi hại, phương diện khác so với tam giáo bách gia luyện khí sĩ ai, một lời khó nói hết. Dạ Tùy Phong cải chính, có thể ta không riêng gì vũ phu a, vẫn là kiếm tu. Cái kia chính là sát lực lớn hơn một chút vũ phu thôi. Dạ Tùy Phong không phản bắt được. Mắt thấy Dạ đại kiếm tiên ăn quả đắng, trưởng công chúa hoạt bát cười một tiếng, tốt tốt, không đùa ngươi, vừa rồi ta dùng nhưng thật ra là tướng thuật một loại. Cùng tha tâm thông khác biệt lớn nhất, ta chỉ có thể nhìn ra hắn nói không có nói láo, lại nhìn không ra hắn tâm tư. A, dạng này a. Dạ Tùy Phong giật mình gật đầu. Xem tướng coi bói nữ thần côn thôi. Vũ tu duyên tu hành tha tâm thông cần thủ giới, mà tướng thuật quẻ thuật chi lưu thì phải thừa nhận tương ứng nhân quả phản vệ, tiết lộ thiên cơ quá nhiều liền sẽ gặp nạn. Trên đời này liền không có tiện nghi mua bán. Nhìn như vậy tới vẫn là vũ phu tốt, tập trung tinh thần chính là đánh nhau, thanh máu dày, dung sai cao, cơ hồ không có gì loẻ loẻ hạn chế. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn một chút phía tây, tốt, sắp trời không còn sớm, bạn cũng muốn khởi giá trở về phủ. Lập tức lại nhìn phía Trần Chính Kiệt một nhà. Khó được đoàn tụ, hôm nay liền để bọn hắn một nhà đều ở cái này a, nơi này ta đã bố trí trận pháp, sẽ không có người tới quấy rầy. Lập tức hai người đứng dậy, cùng Trần Chính Kiệt người một nhà cáo từ sau liền cùng rời đi. Bách Vị Phượng, Thấm Hương Cắt Chết đối diện nhà kia cửa hàng đã một lần nữa mở cửa kinh doanh, vẫn là bán bánh bao, nhưng trên biển hiệu cũng đã đổi chữ Từ Nhớ. Thấm Hương Cắt Từ trưởng quỹ giữ cửa đầu thuê xuống dưới. Nghe nói Từ trưởng quỹ còn đặc biệt mời đến đầu bếp nổi danh, theo trong trí nhớ hương vị điều phối nhân bánh bao. Cứ việc làm ra bánh bao cùng lúc trước hòa ký còn có chút ít khác biệt, nhưng cũng coi là mỗi người mỗi vẻ, đám hàng xóm láng giềng đối với cái này rất là hài lòng. Mặt khác, theo sang năm kỳ thi mùa xuân ngày càng tới gần, cửa hàng bánh bao hậu viện cũng cùng trước kia như thế, lần lượt tiến vào mấy cái vào kinh đi thi cử tử. Chắc chắn tiến cửa hàng bánh bao các cử tử, kỳ trước cũng có thể ra một hai công sĩ. Cơ hồ theo không thất bại. Hoặc kế, đến 20 cái bánh bao. Dáng người hơi có vẻ nhỏ gầy người thiếu niên lấy ra một nhỏ sâu tiền đồng vỗ lên bàn, hào khí 10 phần. Hoa kế nhìn hắn một cái, vị tiểu ca này, nhà chúng ta bánh bao lớn nhân bánh đủ, ngươi ăn 2-3 hẳn là đủ rồi, muốn nhiều như vậy ăn xong sao ăn không hết ta đưa người không được. Các Dạ Sùng Văn tức giận nói, bớt nói nhảm, muốn bao nhiêu ngươi liền cho nhiều ít, lại không kém ngươi lớn hạt bụi. Vậy được, ta cái này cho người trang. Hoa kế trong lòng tự nhủ ta vốn là hảo tâm nhắc nhở một câu, mong muốn liền phải thôi, ngược lại sớm bán xong sớm kết thúc công việc. Thừa dịp Hoa kế đóng gói công phu, Dạ Sùng Văn hướng cửa hàng bên trong nhìn lại, lúc này đang có mấy cái quần áo cũ nát thư sinh đang dùng cơm, nghe khẩu âm, rõ ràng không phải kinh thành nhân sĩ. Kia đây đều là vào kinh đi thi cử từ sao? Hoa kế theo Dạ Sùng Văn ánh mắt quay đầu mắt nhìn, tiểu ca hảo nhãn lực, chính là tới tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân các cử nhân, liền ở tại hậu viện. Nói đến đây, Hoa kế không khỏi cảm thán, chúng ta nhà này cửa hàng Đông Gia thật đúng là người tốt ta, mỗi lần kỳ thi mùa xuân trước đều khiến cái này các thí sinh miễn phí ở một đoạn, chút xu bạc không thu. Dạ Sùng Văn miết miệng, có thể ta thế nào nghe nói cũng là có quy củ, đến thông qua khảo nghiệm mới có thể ở. Hoa kế cười cười nói, nhìn ngài nói, dưới gầm trời này sao có thể thật có ăn không tặng không mua bán, không sau đó viện còn không phải chen vỡ đầu à. Bọn hắn có thể thông qua Đông Gia liền phải khảo đề, đã nói lên bản thân có chút bản sự, đến tương lai danh tự lên bảng, đó chính là Đông Gia một phần địa duyên. Đang khi nói chuyện, Hoa kế đóng gói hai túi sách tử, đưa cho Dạ Sùng Văn, sau đó mới nói tiếp, ở chỗ này cũng đều là gia cảnh chán nạn thí sinh, bây giờ đi vào cái này kinh thành, nếu như Đông Gia không cho bọn họ cung cấp chỗ ở, cố gắng đều chịu không đến ngày Tết. Thầy cái lại nói, Đông Gia đây cũng là cho quan gia lưu lại người mới không phải sao? Đối với cái này, Dạ Sùng Văn cũng không có phản bác, bởi vì sự thật đúng là như thế. Bất quá nói đi thì nói lại, căn này cửa hàng Đông Gia đồng dạng cũng là tại thu nạp lòng người. Chỉ cung cấp mấy gian để đó không dùng gian phòng cho các cử tử này ở, cơ hội không có gì đầu nhập, có thể đem đến một khi các cử tử cao trung tuyệt sẽ không quên phần ân tình này. Cái này sao lại không phải 144 lời mua bán? Gia Gia thường nói với hắn, những người làm ăn này tâm tư nặng nhất, cũng thường thường danh giới cuối cùng nhẹ nhất, cho nên các triều đại đổi thay quan gia mới cường điệu chèn ép. Sĩ nông công thương xếp hạng đang vì vậy mà đến. Chỉ có điều các triều đại đổi thay cũng đều có phú thương lớn giả lên hương tại kẽ hở ở giữa, từng bước tích lũy lên lượng lớn tài phú, kết quả là liền triều đình cũng không dám kinh thường. Tỷ như Gia Gia chán ghét nhất mấy cái kia dòng họ, chính là điển hình nhất ví dụ. Dạ Sùng Văn quay người đi hướng đình chỉ ở một bên cách đó không xa xe ngựa. Sau lưng truyền đến hỏa kế thanh âm, khách quan đi thong thả, ăn ngon lại đến. Dạ Sùng Văn cũng không quay đầu giơ tay lên một cái đáp lại. Chờ lên xe ngựa, hắn dặn dò nói, trực tiếp đi Ung Vương phủ. Cứu Cứu thích nhất hỏa ký bánh bao. Bởi vậy đoạn thời gian trước hỏa ký bỗng nhiên đóng cửa, Cứu Cứu vẫn lẩm bẩm, chỉ là lao cha hiến nhanh đầu lúc trời tối liền để nhiều lần. Cái này không vừa nghe nói mới mở từ nhớ, làm bánh bao cùng trước kia hỏa ký hương vị rất giống, thế là liền tranh thủ thời gian chạy tới mua. Nghĩ đến Cứu Cứu nhất định sẽ rất vui vẻ a. Chương 110, Tuần Thú Ti Dạ đại nhân, trở về chương 110, Tuần Thú Ti Dạ đại nhân, trở về Dạ Tùy Phong về đến phủ lúc vừa vặn bữa tối. Nhưng lại chỉ thấy Gia Gia ngồi một mình tại thiện sảnh tự trạm uống một mình, nhị thúc một nhà ba người đều không tại. Dạ Tòng Long ngẩng đầu nhìn trưởng tôn một cái, ngươi tới thật đúng lúc, ngồi xuống bồi Gia Gia uống chút. Nhị thúc bọn hắn đâu? Dạ Tùy Phong ngồi xuống đồng thời theo miệng hỏi. Ngươi nhị thúc bế quan điều chỉnh đi. Dạ Tòng Long ngửa đầu uống xong một nhỏ chung rượu mới không nhanh không chậm đáp lại. Dưới mắt luyện chế giải độc đan 10 loại dược liệu đã gom góp, liền nhường kia dược lão quái bắt đầu luyện chế ra, để tránh đêm dài lắm mộng. Lão gia tử hôm nay nhìn tâm tình rất không tệ. Đã lâu buông lỏng. Đại khái cần phải bao lâu? 3 ngày. Nhanh như vậy? Dạ Tùy Phong vừa mừng vừa sợ. Hắn nguyên vốn còn muốn, nếu là luyện chế thời gian quá dài, tiêu tí lúc chuẩn bị cho nhị thúc ép một chút độc tính đâu, chỉ là 3 ngày thì không cần. có thể thông thường không đều là hạ độc dễ dàng giải độc khó sao? Cái này thập tuyệt phệ tâm tán đúng là trái ngược. Luyện chế độc dược trọn vẹn dùng 20 năm, luyện chế giải dược lại chỉ cần 3 ngày. Cũng đừng cao hứng quá sớm, Dạ Tòng Long bình tĩnh nói, luyện chế giải dược là nhanh, nhưng về sau làm hao mòn độc tính lại là quá trình khá dài. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, theo ăn vào giải dược bắt đầu liền tính mệnh không ngại, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sớm tối đều có thể loại trừ sạch sẽ. Ách, loại lời này ngài tốt nhất chớ nói lung tung. Dạ Tùy Phong ngược lại hỏi, kia thím cùng Sùng Ban đâu? Dạ Tòng Long nói, ngươi thím cả ngày hôm nay không gặp người, nghĩ đến còn trong phòng nghỉ ngơi đi, Sùng Ban giống như nói là muốn cho hắn cứu cứu đưa bánh bao đi. Lại đi Ung Vương phủ sao? Tiểu tử này hai ngày này cũng là hướng bên kia chạy rất chịu khó. Tuy nói cháu trai thường hướng mẹ ruột cậu nhà chạy trốn cũng không kỳ quái, có thể để Dạ Tùy Phong hơi nghi hoặc một chút là vì sao đoạn thời gian trước không nghe thấy đường đệ đi qua. Tính toán thời gian, hắn trở về đều mấy tháng, mà Ung Vương phủ khoảng cách Trấn Quốc công phủ lại không tính xa. Chiếu hiện tại xem ra, cậu cháu hai người quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm, cũng không thể thời gian dài như vậy một lần không đi thôi. Dường như nhìn ra cháu trai không hiểu, Dạ Tòng Long nhân tiện nói, Ung Vương cũng là gần nhất mới trở lại kinh thành, so ngươi nhị thúc đến sớm không có mấy ngày. A, dạng này A kia Dạ Đại Kiếm Tiên liền hiểu. Chỉ là Dạ Tùy Phong chưa từng lưu ý, làm đề cập Ung Vương lúc, Gia Gia biểu hiện trên mặt rõ ràng có chỗ chấn động. Trầm mặc một lát, Dạ Tòng Long lại mở miệng. Tiểu Bạch, hôm nay ta cùng ngươi nhị thúc hàn huyên rất nhiều, cảm thấy có một số việc ngươi đi làm so với chúng ta thích hợp hơn. Mắt thấy Gia Gia biểu lộ đống nhiên biến nghiêm túc, lại mơ hồ để lộ ra mấy phần giảo hoạt, Dạ Tùy Phong không khỏi trong lòng siết chặt. Cái gì? Chuyện gì? Dạ Tòng Long nhìn chằm chằm cháu trai nhìn chỉ chốc lát, sau đó ý vị thâm trường nói, gây chuyện thị phi, công báo tư thủ. Hôm sau, Dạ Tùy Phong đi vào tuần thú ti, vừa vặn gặp được Lưu Ngọc Phi cùng Lý Vạn Cơ đi ra ngoài. Cái sau xem xét đêm đại thiếu không ngờ mặc vào kia thân quan bảo, không khỏi đều là hai mắt tỏa sáng, vui mừng quá đôi tiến tới góp mặt chào hỏi, Dạ đại nhân sớm. Trước mấy ngày còn nghe tại đầu nhi nói, Dạ đại nhân có lẽ về sau liền không đến tuần thú ti người hầu. Bọn hắn thật tin, không khỏi rất là hề bại. Thật vất vả có cái bản lãnh lớn, không có kiêu ngạo, còn đuổi theo xài bạc mời bọn họ đi giáo phường ti sống phóng túng cấp trên, hảo hảo sinh cứ như vậy không có, thực đang đáng tiếc. Có thể hiện tại xem ra, tại đầu nhi tu luyện tha tâm thông có vẻ như cũng không phải rất linh đi. Mắt thấy hai người các nắm một con ngựa, trong đó Lưu Ngọc Phi trên thân còn có cột một bọc nhỏ hành lý, Dạ Tùy Phong gật đầu đáp lại đồng thời theo miệng hỏi, hai người đây là có công vụ muốn đi xa nhà sao? Lưu Ngọc Phi tình hình thực tế nói rằng, tính không được công vụ, chỉ là giúp tại Bách Hộ ra khỏi thành làm ý chuyện. Dạ Tùy Phong suy nghĩ một chút nói, vậy thì thật là tốt, ngược lại hôm nay ta cũng không sự tình, không bằng liền cùng các ngươi ra khỏi thành đi một chuyến như thế nào. Cái này kinh thành quả thật như giang hồ truyền văn như thế, đợi thời gian dài, không hiểu đồ đắc hoàng. Cầu còn không được các Dạ đại nhân. Lưu Ngọc Phi vui vẻ bằng lòng, lập tức đội vàng cầm trong tay dây cương đưa tới. Ti trước cái này lại đi dắt con ngựa tới. Trên đường, Lưu Ngọc Phi đem Vu Tu Duyên bàn giao chuyện của bọn hắn cơ bản nói chuyện, Lý Vạn Cơ thì vẫn là hoàn toàn như trước đây tích chứa như vàng. Bất quá cái này tuần thú ti nổi danh muộn hồ lô, tại Dạ đại nhân trước mặt lúc biểu lộ rõ ràng phong phú hơn một chút, vị này Lâm tướng quân là người thế nào, Vu Tu Duyên quen biết cũ. Không phải, hôm trước tại giáo phường ti trùng hợp đụng tới, trước đây cũng không nhận ra. Dạ Tùy Phong kinh ngạc nói, vậy hắn thế nào coi trọng như vậy, còn cố ý phái hai người đi một chuyến. Vậy cũng không biết, tại Bách Hộ không nói, chúng ta cũng không hỏi nhiều. Lưu Ngọc Phi cười hắc hắc nói, Dạ đại nhân, tuần thú ti quy củ ngài là biết đến. Gặp phải Lâm tướng quân vào đêm đó, hắn cùng Lý Vạn Cơ đều là tại giáo phường ti trái ôm phải ấp qua đêm, tại Bách Hộ chính mình mang Lâm tướng quân đi. Mặc dù tại Bách Hộ không nói gì, nhưng hắn đại khái đoán được trong đó nhất định có chút tận tình. Dạ Tùy Phong giống nhau người được điểm không giống bình thường khí vị, có thể cái đề tài này nhưng cũng ngừng ở đây. Ba người chuyến này muốn đi hai gia đình, một hộ họ Chu, một hộ họ Nô, đều tại Vĩnh Thanh huyện Trì Hạ Hoàng Nghê trấn bên trên. Nâng lên Vĩnh Thanh huyện, Dạ Tùy Phong giật mình nhớ tới, hồi lâu lúc trước bị gian nhân hãm hại, suýt nữa chết không rõ ràng giang hồ nghĩa sĩ, chính là đi Vĩnh Thanh huyện. Hắn lúc trước từng nói đem kia hai ông cháu gì thể mang về an táng sau liền sẽ lại đến kinh thành tới. Có thể từ đó về sau liền không còn qua tin tức. Hoàng Nghê trấn tọa lạc tại yến trên bờ sông. Trước kia yến sông thường xuyên tràn lan, nước khắp chỗ lầy lội không chịu nổi lại bởi vì phụ cận thổ chất hơi có vẻ ngả vàng, liền được bùn đất bãi chi danh. Về sau Đại Viêm Thiên triều được thiên hạ, định đô yến châu Thái An, liền đem yến ven sông mở ra cố đề, cũng duy trì bách tính khai hoang tạo ruộng. Dân già, bùn đất bãi cũng đã thành Hoàng Nghê trấn. Đại gia, cái này trên trấn nhưng có hộ họ Chu người ta. Nhìn thấy đầu trấn có cái đang dựa vào góc tường phơi nắng lao đầu, Lưu Ngọc Phi liền xuống ngựa tới hỏi. Lao đầu hề vải hít mắt, chợt ung dung nói, trên trấn họ Chu người ta nhiều, ngươi tìm cái nào cửa cái nào hộ. Kia họ Ngô đây này. Họ Ngô cũng không biết. Lưu Ngọc Phi nhếch nhếch miệng, đành phải nói ra xác thực danh tự. Đại gia, vậy ngài biết Tuần Thông nhà là cái nào cửa sao? Tuần Thông. Nghe được cái tên này, lão đầu đột nhiên mở mắt ra, đồng thời khi hắn thấy rõ trước mặt cái này thân màu đen quan bảo về sau cũng giật nảy mình, đổi vội vàng đứng dậy thở dài. Quan gia, tiểu lao nhân thất lễ. Lưu Ngọc Phi cười cười nói, không sao. Gặp quan gia cũng không để ý, lão đầu lúc này mới như được đại xá, quay người chỉ nơi xa nói, quan gia đi vào trong, đầu thứ năm hẻm ngoặt vào đi, thứ bảy ở giữa sân nhỏ chính là. Lưu Ngọc Phi theo lão đầu ngón tay phương hướng quan sát, lập tức chắp tay một cái, đa tạ. Lưu Ngọc Phi đang muốn chạy, lão đầu nhưng lại hỏi dò. Thật là kia Tuần Thông tại phía Bắc phạm vào chuyện gì sao? Lão đầu nhận ra Tuần Thú Ti cái này thân y phục, theo lẽ thường cảm thấy bị Thiết Vũ vệ tìm tới cửa hơn phân nửa không có chuyện tốt.
Lưu Ngọc Phi nghe vậy khẽ giật mình, nghe xảy ra vấn đề tới. Hắn quay đầu nhìn Dạ Tùy Phong một cái, sau đó hỏi, "Đại gia, lời này nói thế nào?" Lão đầu thận trọng nhìn chung quanh một chút, mới hạ giọng nói, "Mấy năm trước có phía Bắc tới tin tức nói, Tuần Thông cùng Ngô Kiệt hai cái này lăng đầu thành dẫn người chạy trốn tới Thảo Nguyên mọi rợ bên kia đi. Hiện tại trên trấn ai cũng không muốn xách việc này, cảm thấy trên trấn ra như thế hai cái nghịch tặc ngược hoàng, ngay cả bọn hắn cha mẹ cũng sớm không nhận cái này hai con trai." Nghe nói như thế, Dạ Tùy Phong ba người sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 111, biến mất tiền trợ cấp chương 111, biến mất tiền trợ cấp hẻm chỗ sâu rách nát trong sân. Trên trấn mấy tên chơi bời lêu lổng lưu manh đang bốn phía vơ vét lấy, mượn gió bẻ mang hướng trong ngực cất đồ vật. Mà sân nhỏ chủ nhân Chu lão hán trơ mắt nhìn xem, nhưng lại không có chút nào ngăn cản ý tứ. Lão phụ nhân gấp đến độ giơ chân, chớ lấy, hàng ngày đều đến. Còn không bằng đem lão bà tử của ta cái mạng này một khối lấy đi tính toán. Có thể lưu manh lại là đương nhiên nói, đây là nhà các ngươi nên được báo ứng. Ai bảo các ngươi nhà Tuần Thông làm nghịch tặc, các ngươi nuôi sống hảo nhi tử, liền nên thay hắn chịu tội. Chu lão hán nghe vậy nổi giận nói, các ngươi muốn bắt liền cầm, cầm kết thúc đi nhanh lên. Ít tại cái này nói hiệp nói vượng, ta không có như thế nhi tử. Lưu manh nhóm sau khi nghe xong ồn ào cười một tiếng, mà nối nghiệp tục trong sân đi dạo, không chịu rời đi. Lúc này ngoài cửa truyền đến móng ngựa cộc cộc thanh âm, sau đó đi tới ba tên nam tử áo đen. Lưu manh nhóm đắc mắt xem xét, lập tức liền nhận ra Tuần Thú Ti quan phục, đều dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng tự nhủ bọn hắn bình thường nhiều lắm là cũng liền làm chút trộm đạo việc nhỏ, không đến mức dẫn tới Tuần Thú Ti thiết vũ vệ à. Lão phụ nhân bản muốn nhân cơ hội cáo trạng, nhường ba vị quan gia chủ trì công đạo, nào có thể đoán được cũng là bị bạn già một ánh mắt cho chừng nuốt trở vào. Các ngươi đều là nhà này người. Lưu Ngọc Phi mặt lộ vẻ trêu tức đánh giá mấy tên lưu manh. Cái sau mấy người liền đội vàng lắc đầu. Lưu Ngọc Phi mặt nghiêm, không phải nhà này người hướng trong ngực thăm dò thứ gì đâu, còn không đều cho móc ra. Lưu manh nhóm sau khi nghe xong lập tức luống cuống tay chân ra bên ngoài móc lấy đồ vật, bánh bột nô, khoai lang, trứng gà. Bất kể có phải hay không là trong nội viện này cầm, một mạch đều phủ ra. Còn có các người trên lưng treo. Lưu Ngọc Phi hướng mấy người túi tiền làm cái nháy mắt. Lưu manh nhóm đội vàng giải thích nói, quan gia, đây là chính chúng ta. Có thể bản quan trông thấy là các người theo cái này cầm. Lưu manh nhóm nghe vậy nguyên một đám mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, quả thực so ăn chuột chết đều khó nhìn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đem túi tiền lưu lại. Dù sao chủ động rủi ro còn có thể miễn hay, tối thiểu so nhiều bị đánh một trận thân thiết. Lan, Lưu Ngọc Phi quát, về sau lại để cho lão tử biết các ngươi tới đây hai hòa người, nhìn lão tử không cắt ngang chân chó của các ngươi. Sau đó Lưu manh nhóm liền nguyên một đám đào mệnh dường như lộn nhào lao ra cửa đi. Lưu Ngọc Phi xoay người đem trên mặt đất mấy cái khô quắt túi tiền nhặt lên, ước lượng coi như chung vào một chốt đều không có nhiều phân lượng. Đám gia hỏa này, vậy mà so ta còn nghèo. Lưu Ngọc Phi quay đầu nhìn Dạ Tùy Phong một cái, thấy cái sau gật đầu, hắn mới đưa mấy túi tiền nhỏ đưa đến lao phụ nhân trước mặt, cười nói, lại đường, những này ngươi cầm, coi như là bọn hắn cho đền bù, về sau chỉ định không dám tới. Lao phụ người vô ý thức rôi rôi tay, nhưng tiếp lấy lại thu hồi lại, lập tức bịch quỷ trên mặt đất, lại ủy khuất vừa cảm kích, còn mang một ít sợ hãi kêu không nói, đa tạ quan gia làm chủ, đa tạ quan gia làm chủ. Lưu Ngọc Phi thấy thế vội vàng đem lao phụ nhân đỡ dậy, cũng thuận tay đem túi tiền kín đáo đưa cho cái sau. Một bên Chu lao hán thở dài nói, ba vị quan gia này đến, có thể là vì ta kêu bất trung bất hiếu bất nghĩa nghịch tử Tuần Thông. Dạ Tùy Phong chắp tay nói, chúng ta đích thật là tuần tráng sĩ mà đến, chỉ là cái này bất trung bất hiếu bất nghĩa là thật không thể nào nói lên. Chu lao hán mặt mũi tràn đầy đắm chát, bất đắc dĩ bật cười, kia nghịch tử lâm trận bỏ chạy, đầu thảo nguyên mọi rợ, chẳng lẽ còn không phải bất trung bất hiếu bất nghĩa sao? Dạ Tùy Phong nghiêm mặt nói, ta chỉ nghe nói tuần tráng sĩ tại Bắc Cảnh đẫm máu giết địch, bất hạnh chiến tử xa trường, chưa từng nghe nói hắn đầu hàng địch phản quốc. Chu lao hán lắc đầu nói, quan gia liền không cần hống ta vui vẻ an ủi ta, những năm này ta cũng đã sớm nghi thoáng. Ai Dạ Tùy Phong trịnh trọng việc nói, ta không có lừa ngươi, lấy Tuần Thú Ti cái này thần quan áo cam đoan. Chu lao hán nghe vậy như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn qua Dạ Tùy Phong, trên mặt biểu lộ dần dần phức tạp. Sau một hồi, làm Chu lao hán vợ chồng tiếp nhận nhi tử chiến tử Bắc Cảnh sự thật, song song ôm đầu khóc giống. Thì ra những năm này bọn hắn vẫn luôn trách oan con trai, nhi tử không phải đầu hàng địch bị tặng, mà là chiến tử anh hùng, là bảo đảm nhà biên cương, vì nước hy sinh người trung nghĩa, đường đường chính chính. Có thể đồng thời Chu lao hán tâm tình vào giờ khắc này lại cực kỳ phức tạp. Lúc trước hắn vừa mới nghe được nhi tử đầu hàng địch tin tức lúc, giận không kìm được, hắn không thể tự mình chạy đến Bắc Cảnh đi thanh lý môn hộ. Nhưng bây giờ biết được nhi tử chính là chiến tử xa trường, lại đồng dạng là một chút cao hứng cũng không có. Nếu là nhi tử có thể còn sống tốt biết bao nhiêu a. Dạ Tùy Phong theo Lưu Ngọc Phi trong tay tiếp nhận túi kia thỏi bạc, đưa cho Chu lão hán. Đây là Tuần Thông tại trong quân doanh bằng hữu, cùng Tuần Thú Ti mấy vị huynh đệ một chút tâm ý, còn mời nhị lao nhận lấy. Chu lão hán không có cự tuyệt, run run rẩy rẩy tiếp nhận bao khỏa, nắm ở trong tay. Đa tạ hắn hiện tại tuy nói vẫn còn mất con thống khổ bên trong, có thể cả người cũng đã rất thẳng thắn. Nếu như về sau lại có lưu manh đến náo sự, hắn nhất định cơ lấy côn đồng đưa hết cho đánh đi ra. Dạ Tùy Phong quét mắt trong nội viện bốn phía rách nát cảnh tượng. Đã ngài Chu lão hán vợ chồng lúc trước một mực không biết tuần tráng sĩ chiến tử xa trường chân tướng, cũng chính là mang ý nghĩa càng chưa từng cầm tới tuần tráng sĩ tiền trợ cấp. Chính là không biết là ra sơ hở, vẫn là bị một ít tăng lương tâm xúc sinh dấu hạ. Dạ Tùy Phong suy tư một lát, sau đó nhìn về phía Lưu Ngọc Phi cùng Lý Bạch Cơ. Theo đương triều lại trị, bỏ mình tướng sĩ tiền trợ cấp như thế nào cấp cho? Lưu Ngọc Phi suy nghĩ một chút nói, cho là từ quân doanh trước đem danh sách báo cho binh bộ, sau đó binh bộ kiểm tra đối chiếu sự thật xong chuyển giao hộ bộ, lại từ hộ bộ phê ban, từng bậc chuyển xuống địa phương nha môn cấp cho. Dạ Tùy Phong nói, kia liền trực tiếp đi binh bộ nha môn tra, nhìn xem có hay không danh sách tới kia, liền biết là phía trước có vấn đề vẫn là phía sau có vấn đề. Bất quá trước đó, Dạ Tùy Phong lại để cho Chu Lao Hán mang theo đi Ngô Kiệt trong nhà. Ngô gia tình huống so Chu gia muốn tốt một chút, song thân giống nhau đều tại, chỉ là thể cốt cũng không quá tốt, may mà còn có con dâu một mực chiếu cố. Ngô Kiệt còn có con trai, đã có 10 tuổi ra mặt, có thể xuống đất làm việc. Chỉ là nhìn có chút chất phác, trầm mặc ít nói. Chương 112, Dạ Tùy Phong xoắn suýt chương 112, Dạ Tùy Phong xoắn suýt Dạ Tùy Phong vô vô thiếu niên bả vai gầy ốm, người gọi Ngô Vệ Quốc. Người thiếu niên gật đầu đáp lại. Phụ thân ngươi cấp cho. Người thiếu niên do dự một chút sau, gật đầu lần nữa. Dạ Tùy Phong mỉm cười nói, danh tự này nghe giống như là hắn cho mình lên, hơn nữa thật sự là hắn đã làm được, là chân chính bảo vệ quốc gia đại anh hùng. Người thiếu niên vẫn như cũ giữ im lặng, chỉ là hai tay siết quả đấm, thân thể run nhẹ nhẹ. Dạ Tùy Phong không có lại nói tiếp, lại vỗ nhẹ Ngô Vệ Quốc đầu vai hai lần, mới ngồi thẳng lên nhìn về phía một bên khác. Trong phòng, Ngô Lao Hán vợ chồng rúc vào với nhau, cực kỳ bi ai tiếng khóc đã từ từ ngừng cửa phòng miệng, dãi dầu xương gió phụ nữ trẻ còn tại ngồi xổm nhỏ giọng khóc nức nở. Rất khó tưởng tượng người một nhà này là như thế nào đỉnh lấy đều dành qua những năm này, lại phải bị nhiều ít quất đủ, chắc hẳn vẫn luôn trôi qua rất biệt khuất, anh hùng muốn không nên bị mai một. Càng không nói đến còn muốn tự dưng bị cài lên phản đồ chi danh, liên quan người nhà cùng nhau gặp ngàn người chỉ trỏ. Có lẽ nhìn bề ngoài, thiên triều con dân đã là qua mấy chục năm cuộc sống an ổn, nhưng trên thực tế tại thường nhân không nhìn thấy chỗ nhưng luôn luôn cũng có người hy sinh. Nhất là trực diện tứ cảnh Man Di bên quần, từ đầu đến cuối tại lấy sinh mệnh bảo vệ dưới chân cương thổ cùng sau lưng đồng bào. Bọn hắn bỏ tiểu gia cố đại gia, là dân tộc đại nghĩa mà ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, không đáng chết sau lại bị ô danh, bị như thế oan không thấu. Giống tuần thông Nô Kiệt loại tình huống này, tuyệt không chỉ này như nhau, chưa phát hiện người tất nhiên không phải số ít. Có thể để Dạ Tùy Phong nghĩ không hiểu là, cái này tiền trợ cấp mới bất quá 50 lượng, đối với nhà nghèo khổ có lẽ không ít, nhưng đối với có năng lực trộm đoạt cái loại này bạc người lại có thể đáng là gì đâu. Cho dù là 100 bỏ mình sĩ tốt tiền trợ cấp cộng lại, cũng liền mới 5000 lượng. Ngày mai thu nhập cùng phong hiểm không ngang nhau a hơn nữa, vẹn vẹn vì ngàn hai vạn lượng liền yếu hại dòng dã bách hộ ngàn gia đình, mấy lần tại người ta nhân khẩu, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ thiên lôi đánh xuống, sau khi chết bị đánh nhập xúc sinh nói sao? Dạ Tùy Phong lúc này nội tâm là xoắn xuýt. Mặc dù hắn rất muốn nhanh chóng cho hai vị tráng sĩ tẩy đi ô danh, lại lo lắng lại bởi vậy đánh cỏ động rắn, nhường người giật dây hủy đi chứng cứ, bỏ trốn mất dạng. Dù sao loại sự tình này còn không biết có bao nhiêu. Chính bảo thiên nhân giao chiến lúc, dẫn đường tới Mã Lao Hán, cùng Ngô Lao Hán người một nhà cùng đi tới, cùng nhau quỳ mọp xuống đất. Đa tạ quan gia đến đây cáo chi trận tướng, vì con ta chính danh thấy thế, Dạ Tùy Phong đổi bước lên phía trước đem phía trước nhất hai tên Lao Hán đỡ dậy. Mấy vị mau mau xin đứng lên. Nói đến chúng ta đây cũng là nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, tính không được cái gì. Ngô Lao Hán cảm kích nói, quan gia, chuyện này đối với ngài mà nói có lẽ tính không được cái gì, có thể đối với chúng ta mà nói lại như là tái tạo a. Mấy năm này bất tức thời gian thật không phải là người trôi qua. Ngài nếu là không đến, chúng ta thật không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Tiếp lấy lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại tốt, về sau lại có thể ngẩng đầu làm người. Là triều đình phụ các ngươi hai nhà, càng phụ hai vị anh hùng. Dạ Tùy Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị chắp tay nói, Dạ Mộ ở đây cam đoan, nhất định mau chóng cho bọn họ sửa lại án xử sai. Nô lão hán nghe xong kinh sợ, quan gia ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngài có thể chạy chuyến này, đến cáo chi hai nhà chúng ta trần tướng, chúng ta đã rất cảm tạ, tuyệt đối đừng bởi vì nhất thời hành động theo cảm tính lầm tiền đồ của mình. Nghe nói như thế, Dạ Tùy Phong trong lòng càng là chịu nặng. Những này thuần phát thiện lương lão bách tính môn luôn luôn như vậy thông tình đạt lý, rõ ràng thời gian đã qua đến đủ khổ, lại vẫn là thời điểm vì người khác suy nghĩ. Trước mặt hai nhà này người là như thế này, lần trước theo Thương Lang bang cứu ra những người kia cũng là như thế này. Sợ bởi vì cái bất hạnh của mình lại cấp gặp phiền phức. Có thể hết lần này tới lần khác thế đạo này chính là những này người tốt dễ nhất thụ thường, chịu lấn, người xấu lại yên tâm thoải mái kiếm lấy tiền nghi, càng có thể trải qua ngày tốt lành. Dạ Tùy Phong lại chưa nói thêm cái gì, yên lặng quay người đi ra cửa viện. Ngoài viện, Lưu Ngọc Phi cùng Lý Vạn Cơ đang đứng tại sân nhỏ hai đầu, để phòng chuyện tốt thôn dân chạy tới xem náo nhiệt, nghe qua tin tức, cuối cùng truyền đến một ít người trong hai. Có thể mặc dù có hai tên thiết vũ vệ nhìn xem, vẫn là có không ít thôn dân trộm đầu trộm nào xa xa dòng nó, đã khiếp đảm lại hiếu kỳ. Quả nhiên vô luận là ở đâu đều không thể thiếu quần chúng mây xem. Chúng ta đi thôi, trước về nha môn đem sự tình nuốt một chút. Nghe được Dạ đại nhân lời này, Lưu Ngọc Phi cùng Lý Vạn Cơ liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ trước đây đều hơi có chút lo lắng, Dạ đại nhân sẽ nóng lòng cho Tuần Thông Nô Kiệt hai người sửa lại án xử sai, đến mức đánh cỏ động rắn. Dù sao Trấn Quốc công phủ có hai vị trong quân đại lao, Trấn Bắc đại tướng quân càng là Bắc cảnh chủ soái, Dạ đại nhân cũng khó tránh khỏi dính hơn mấy phần hương hỏa tình. Có thể hiện tại xem ra lo lắng rõ ràng dư thừa, Dạ đại nhân so trong dự đoán tỉnh táo nhiều. Bất quá những cái kia liền tiền trợ cấp đều tham cầu tặc cũng thực rất đáng hận. Bọn hắn tại tuần thú ti người hầu nhiều năm như vậy, mắt thấy tư bên trong làm qua lớn tiểu quan viên số đều đến không hết, nhưng thật đúng là lần đầu tiên thấy như thế tang lương tâm. Chờ đem bọn hắn nguyên một đám bắt tới, chặt đầu đều tính tiện nghi, nên tất đoạn lăng chỉ. Không phải có thể nào cảm thấy an ủi những cái kia chiến tử xa trường anh linh. Trên đường trở về, Lưu Ngọc Phi cùng Lý Bạc Cơ, bao quát ba thất ngựa đều thể hội đem bay lên cảm giác. Dạ đại nhân lấy khí cơ khỏa lấy bọn hắn, chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt một hồi cấp tốc biến hóa, không có mấy hơi thở đã đến nối thẳng nội thành thần uy môn. Quả thực quá kích thích. Chỉ tiếc đối với Vũ Phu mà nói, muốn nắm giữ ngự không chi năng ít ra cũng nhận được tứ cảnh. Bọn hắn đời này sợ là quá sức. Vừa đến tuần thú ti, Dạ Tùy Phong liền lần này đi Hoàng Nghê Trấn biết sự tình cùng Chu Chính Đại Khái nói chuyện, cái sau khi nghe xong khóc không ra nước mắt. Lại tới, Dạ Đại Kiếm Tiên cái này đều đào đi ra nhiều ít đại sự. Nhân khẩu mất tích, khoa cử gian lận, nuốt riêng quân lương. Đỉnh đều là có thể chọc thủng trời đại sự, dường như cũng đều cùng kia thần bí địa thượng Bạch Ngọc Kinh có quan hệ. Cái này lại đến tiền trợ cấp biến mất án. Tuy nói việc này nhìn so ra kém phía trước ba cái, nhưng ảnh hưởng ác liệt ta một khi xử lý không tốt, thế tất lung lay quân tâm. Hậu quả khó mà lường được. Dạ Thiếu à, ngài có thể thật là chúng ta tuần thú ti sống tổ tông à, hàng ngày như thế quản giết không quản trôn, cái này ai chịu nổi. Thực sự không được, ta cũng tự chém một đao, bế quan nuôi tổn tương được. Mắt thấy Chu Chính Bộ này đầy mình nước đắng bộ dáng, Dạ Tùy Phong vẻ mặt chân thành nói, Chu Hiệp Lý yên tâm, Dạ Mộ sẽ cùng tuần thú ti cùng tiến tối. Hắn lấy ra khối kia khắc lấy Thế Thiên Tuần Thú Kim Sơn bảng hiệu, ít ra tại ngoại giới xem ra, ta sớm đã là tuần thú ti kim vũ vệ. Chu Chính nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đêm kiếm tiên lời này thật là. Dạ Tùy Phong gật đầu. Ra ra tối hôm qua bản giao hắn những sự tình kia, đánh lấy tuần thú ti cờ hiệu không có gì thích hợp bằng. Chu Chính mừng lớn nói, nếu không dạng này, ti chức hiện tại liền đi tìm Ngụy Đầu Nhi thương lượng một chút, đem cùng nhau giải quyết vị trí cho ngài làm, ti chức cho ngài đánh trợ thủ. Ngài chỉ làm kim vũ vệ là thật quá. Thấy Dạ Đại Kiếm Tiên mặt dần dần đen, Chu Chính vội vàng im miệng, ngược lại chê cười nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Hahaha. Chương 113, có người tham tù. Chương 113, có người tham tù. Như bộ đầu lần thứ hai ra khỏi thành đi đại ma bản trấn, trọn vẹn đi một ngày một đêm mới trở về, nhưng mà lại hai tay trống trơn. Cùng Tôn gia nhân tư thông dư thị mất tích, tựa như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Như bộ đầu dẫn người cơ hồ đều muốn đem đại ma bản trấn lật lại, dư thị tại lân trấn nhà mẹ đẻ cũng đi, nhưng như cũ tìm không thấy nó nửa điểm tung tích. Trên trấn người đều nói đã có mấy ngày không gặp nàng. Đến cái này, Như bộ đầu mới rốt cục nghĩ rõ ràng chút gì, nói thầm một tiếng không tốt sau lại tiến đến Tôn phủ, kết quả hay là bùa hụt. Mặt khác, Tôn phủ quản gia Mã Tam cũng không thấy. Như bộ đầu chán nản trở lại nha môn, hối tiếc quạt liên tiếp chính mình mấy cái tát. Phủ Doãn đại nhân, chiều hôm qua dư thị hẳn là ngay tại Tôn phủ, đều hắn ta không có kiên trì về phía sau viện nhìn xem, không phải vậy nhất định có thể làm trận bắt được. Có thể Trần Chính Kiệt nghe xong, chẳng những không có nửa điểm trách tội ý tứ, ngược lại còn hơi có chút may mắn. Cũng may hôm qua Như đại trí mấy người không có cưỡng ép bắt người, không phải vậy hắn đây vốn là xây dựng chế độ không hoàn toàn kinh triệu phủ nha môn sợ là lại phải hao tổn nhân thủ. Chỉ là trên một cái chân phú hộ, trong nhà nuôi một đám hộ viện liền không nói, đơn giản nhiều chút tốn hao, nhưng còn cất giấu cái thực cảnh võ phu quản gia liền rất không bình thường. Mấu chốt, theo Như đại trí chỗ miêu tả, cái kia tên là Mã Tam hán tử đèn kịt hơn phân nửa xuất thân binh nghiệp. Cái này càng thêm lộ ra khí tức không giống bình thường. Trần Chính Kiệt trấn an nói, bây giờ suy nghĩ một chút, các ngươi hôm qua có thể đem Tôn gia nhân mang về đã là không dễ, chui đối phương nhất thời chủ quan chỗ trống. Nếu như muốn đồng thời mang về dư thị, vậy đã nói rõ hai người này tội danh rất có thể tại chỗ ngồi vững, ngươi cảm thấy hôm qua sẽ còn đuổi bắt như vậy thuận lợi sao? Nghe vậy, Như bộ đầu trong lòng ngũ vị tạp trần. Đạo lý kia hắn lại làm sao không rõ, nhưng chính là cảm thấy ảo não, phàm là hắn cái này mới nhậm chức bộ đầu có chút tôn lên lẫn nhau thực lực, cũng không trở thành khắp nơi bị động. Dạng này, ngươi lập tức đi chuyến tuần thú ti, cùng bên kia mượn ít nhân thủ tới, có Dạ đại nhân mặt mũi tại, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Trần Chính Kiệt nhẹ nhàng nói, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Có chỗ dựa vậy thì phải thoải mái dùng, không cần vậy còn gọi chỗ dựa sao? Đi thôi, hắn hảo khí vung tay lên nói, là Như bộ đầu lĩnh mệnh mà đi. Nhìn qua Như đại trí bóng lưng rời đi, Trần Chính Kiệt mặt lộ trầm tư. Nguyên bản hắn nghĩ là Tôn gia nhân là nhất thời lên sắc tâm cùng dư thị câu đáp thành gian, đến tiếp sau sát hại Dương lão hán, ngầm chiếm Dương gia điển sản là sự tình bởi sự tình tới. Dạng này phán cái Diêu phố thị chúng bên đường cho giết cũng đủ để gây nên cảnh cáo. Nhưng bây giờ xem ra Tôn gia nhân trên thân khẳng định không chỉ chút chuyện này, sau lưng nó càng có khả năng còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật, đến cẩn thận điều tra thêm mới là. Lúc này đã thay đổi một thân màu xanh quan bảo tượng trọng đội vàng chạy đến. Từ nó trước ngực theo chim viên ương đồ án liền có thể nhìn ra, nguyên bản áo lục tiểu lại, bây giờ đã là một vị hàng thật giá thật thất phẩm bệnh quan mà. Phủ Doãn đại nhân, có người tham tù. Tượng trọng bẩm báo nói. Trần Chính Kiệt trong não chính quận lại lo gì, không quan tâm nói tham tù liền tham tù thôi, lại không người ngăn đón. Theo đương triều luật lệ, dưới tình huống bình thường, liền xem như sắp xử tử tử tù cũng có tiếp nhận quan sát quyền lực, đơn giản nhìn nghiêm chút thôi. Tượng trọng cường điệu nói, thế nhưng là Phủ Doãn đại nhân, hôm nay người tới quan sát chính là Tôn gia nhân. Tôn gia nhân. Nghe được cái tên này, Trần Chính Kiệt suy nghĩ lập tức bị đánh gãy. Kinh triệu phủ đại ngục, thân mang cẩm y liễu hoa phục, hóa trang quý khí trương đại quan nhân, chính liễu chặt lông mày, một bộ khó xử, bất đắc dĩ, còn mang theo điểm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngươi nhà ngươi, muốn để ta nói thế nào ngươi tốt ta có thể một mực nói cho ngươi, bình thường đứng đắn một chút, làm nhiều điểm biểu tiện, làm sao lại là không nghe đâu, như thế rất tốt, bày ra chuyện đi. Mặc áo tủ, mang theo còng tay xiềng chân, hình dung chật vật Tôn gia nhân ra vẻ vô tội chi tướng. Nhưng ta đích thật là làm việc thiện a. Ta nhìn cái kia Dương lão hán thân hoạn bệnh nặng, nhi tử lại không ở nhà, lúc này mới hảo tâm xuất tiền cho hắn xin mời làng chung, ai biết được đầu đến lại biến thành dạng này. Đại quan nhân, ngài cần phải tin tưởng ta, ta thật không có cùng bên kia dư thị tư thông, thật không có. Trương đại quan nhân nghi ngờ nói, vậy ta làm sao nghe nói ngươi đã ký tên đồng ý, đương đường nhận tội. Tôn gia nhân vội vàng nói, đó là bọn họ vu oan giá họa im ngay. Trương đại quan nhân mặt nghiêm túc nói, phủ Doãn đại nhân luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, như thế nào lại vu oan giá họa? Đừng muốn nói bậy. Tôn gia nhân nhếch miệng, ảm đạm cười một tiếng, trong lòng sinh ra mấy phần thất vọng. Trương đại quan nhân nếu đều nói như vậy, đã nói lên người sau lần này đến cũng không có cho hắn lật lại bản án ý nghĩ, lúc này hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn vẫn còn không muốn chết. Đang lúc hắn âm thầm nghĩ ngợi, nên như thế nào dụng tâm bên trong biết đến những bí mật kia áp chế Trương đại quan nhân cứu hắn ra ngoài lúc, nhưng lại nghe xong người thở dài nói, "Ai, ngươi nói ngươi việc này làm liền các ngươi trên trấn truyền thuyết cùng ngươi cấu kết dư thị, ta nghe nói hôm qua liền mất tích, bây giờ hai đầu chết không đối chứng, ngươi còn muốn làm sáng tỏ sợ là khó lạc. Ta khuyên ngươi hay là sớm làm hết hy vọng, thành thành thật thật chuẩn bị lên đường đi, tiểu liên ta sẽ chiếu cố tốt." Nghe nói như thế, Tôn gia nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Dư thị bị xử lý xong, Trương đại quan nhân đây là tới cho hắn đưa nói, để hắn im miệng, không phải vậy hắn cũng sẽ cùng Dư thị một dạng muốn bị giải quyết hết. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, trong nhà những sổ sách kia hôm qua đã bị Mã Tam vận tiến vào thành. Nghĩ đến cái này, Tôn gia nhân lập tức lòng như cho nguội. Quan sát được Tôn gia nhân biểu hiện trên mặt có chút biến hóa, Trương đại quan nhân lúc này mới nói tiếp, "Vớt người đi ra ta là không thể ra sức, bất quá nói thế nào cũng coi là ông tế một trận, trước khi đi, dù sao vẫn là muốn cho người tiễn đưa. Ta lần này đến mang chút thịt rượu, để những mục tốt cầm lấy đi kiểm tra thực hư, chờ một lúc ngươi rộng mở bụng ăn nhiều một chút, ăn no rồi tốt lên đường." Trương đại quan nhân chắc tay, ý vị thâm trường nói, "Nhạc phụ tạm biệt, tiểu tế liền đưa đến cái này." Đại ngục cửa ra vào, nghe hỏi chạy tới Trần Chính Kiệt chỉ vào ngục tốt trên tay sách hộp cơm hỏi, "Đây là ở đâu ra?" Ngục tốt đáp lại, "Bẩm phụ Doãn đại nhân, là đến thăm tù Tôn gia nhân người kia mang." Trần Chính Kiệt hơi nhướng mày, "Có thể kiểm tra thực hư xem rõ ràng, có hay không bí mật mang theo?" Ngục tốt nói, "Chúng tiểu nhân đã cẩn thận kiểm tra qua, không có bí mật mang theo, mặt khác thịt rượu cũng chen dùng ngân châm nghiệp qua, không độc." Trần Chính Kiệt lúc này mới thoáng yên tâm, dừng lại một lát, hắn lại hỏi, "Vậy đến thăm tù chính là thân phận như thế nào?" Ngục tốt còn không đợi trả lời, hắn liền nhìn thấy một tên thân mang cầm bảo, trên cảm xúc có một nắm sợi dâu trung niên nhân từ trong ngục đi ra. "Chắc hẳn ngài chính là phủ Doãn đại nhân đi, thảo dân Trương Đồng Chu, tại cái này hữu lễ." Người sau bước nhanh tiến lên đón đến không người thở dài, mặt tươi cười cho, thái độ rất là cung kính.